Giang Ly buông tay nói, được rồi, đừng tự mình đa tình, ta hai lại không quen, ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm tuyên truyền. Nếu là không có chuyện, ta đi. Liễu Như nhìn xem Giang Ly bóng lưng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn đuổi theo, hỏi một câu, vì cái gì? Giang Ly đương nhiên mà nói, liền sẽ có người hỏi, hạch hỏi, quá phiền toái. Ta người này, rất lười. Lười quản người khác sinh hoạt, lười đi nói người khác bắt quái. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta không sai, ngươi đây liền đổi một cái người thành thật hố đi, được không nào? Liễu Như lập tức bó tay rồi, bất quá vẫn là hầm hừ tức giận mà nói, cái gì gọi là thay cái người thành thật hố? Cưới ta rất hố a. Giang Ly không nói lời nào, tiếp tục đi. Liễu Như truy hỏi, ta truy cầu ta cuộc sống mình muốn có lỗi a. Ta lại không có hố ai hại ai, ta dùng thân thể của mình kiếm tiền, nuôi sống chính ta cùng người nhà của ta, thế nào? Giang Ly y nguyên không có quay đầu, tiếp tục đi. Liễu Như đuổi theo mấy bước, một thanh hái được kính mắt, hai mắt đỏ rực mà nói, ta biết ngươi xem thường ta, rất nhiều người đều xem thường ta. Thế nhưng là, ta không hối hận. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây phá trong hốc núi, ta cha mẹ thành thật, cố gắng cả một đời, kết quả đây. Chỉ là có thể đem ta đưa vào đại học mà thôi. Ngươi biết không? Ta đã từng có cơ hội ra nước ngoài học. Giang Ly nghe đến đó, lập tức dừng bước. Du học, mặc dù nước ngoài mặt trăng chưa chắc so đông đô mượt mà. Nhưng là dù sao mỗi quốc gia đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, có thể đi cái khác quốc gia được thêm kiến thức, lấy thừa bù thiếu, lại về nước, hoàn toàn chính xác rất nổi tiếng. Mặc dù bây giờ Đông Đô đã không giống lấy trước như vậy để ý du học sinh, bất quá có thể đi ra, tuyệt đối là một trường học bên trong học sinh tốt, nếu không liền nhất định là phú nhị đại. Liệu như không phải phú nhị đại, lại có thể có cơ hội ra nước ngoài học, cái này xác thực để Giang Ly coi trọng liếc mắt. Giang Ly phản hỏi, vì cái gì không có đi đâu? Liễu Như đắng chắt lắc đầu, phản hỏi, ta cha mẹ chỉ là công nhân bình thường, mãi mãi ta quanh năm sinh bệnh, đệ đệ ta khi đó còn tại bên trên cao trung, ngươi cảm thấy, ta có tư cách gì đi? Giang Ly yên lặng, xuất ngoại thế nhưng là một bút mở rộng tiêu, Liễu Như điều kiện này thật đúng là tốn sức. Liễu Như thở dài nói, ta cũng muốn đi. Ta nằm mơ cũng muốn đi. Bằng hữu của ta khuyên ta, để ta cắn chặt răng cũng muốn đi, chúng ta toàn ra có thể không thể vươn mình, liền nhìn ta có thể đi ra hay không đi. Học có thành tựu, cả nhà xoay người đi ra khe suối. Nếu không, Giang Ly có chút hiếu kỳ, một bên là nghèo rất mùng tơi gia đình, nếu như nàng khăng khăng đi học, cái gia đình kia có lẽ sẽ ủng hộ nàng, nhưng là nhất định sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không gượng dậy nổi. Nhưng là không đi, chính như Liễu Như bằng hữu nói, nàng nhiều nhất là cho cái này nhà bớt chút tiền mà thôi, nhưng là chôn vùi lại là một lần cực tốt cả nhà xoay người cơ hội. Đây là một đầu đường tắt, nhưng là đối với một cái nghèo hài tử đến nói, lại là hiện đầy bụi gai. Đổi bất luận kẻ nào, dưới loại tình huống này, đều rất khó làm ra lựa chọn, bởi vì vô luận như thế nào tuyển, đều là sai, cũng đều là đúng. Giang Ly nhìn xem Liễu Như ngửa đầu nhìn lên trời, cố gắng không cho nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Giang Ly có thể cảm nhận được, cho dù đến hôm nay, Liễu Như vượt qua cái gọi là ngày tốt lành, nhưng là ngày đó cho thương thế của nàng, vẫn không có đánh tan, ngược lại vết thương càng ngày càng sâu. Giang Ly hỏi, vì cái gì từ bỏ? Liễu Như nói, ta không muốn từ bỏ, ta vì xuất ngoại, cùng trong nhà hung hăng ầm ĩ một trận, cuối cùng ta thắng, bọn hắn quyết định ủng hộ ta xuất ngoại. Vì chuẩn bị xuất ngoại, ta chuẩn bị ước chừng thời gian nửa năm, nhưng là xuất ngoại trước, ta trở về nhà một chuyến về sau, ta từ bỏ. Nói đến đây, Liễu Như trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tí tách chảy xuống, một bên Lưu vừa nói, ta sau khi về nhà mới phát hiện, nhà chúng ta thay đổi. Sở hữu thứ đáng giá cũng bị mất, to lớn một cái phòng ở trống rỗng. Chỉ còn lại có 3 tấm giường, một cái ngăn tủ, cùng mấy món sinh hoạt nhất định đồ vật. Ta lúc trở về, cha mẹ ta đều không ở nhà, hỏi hàng xóm cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ta tại duy nhất ngăn tủ bên dưới tìm ra một xấp giấy, ngươi đoán là cái gì? Giang Ly lắc đầu, biểu thị không biết. Chương 95, ngươi là người tốt. Liễu Như nói đến đây, hoa một tiếng liền khóc, một bên khóc vừa nói, kia là cha mẹ ta, đệ ta bán máu hợp đồng. Còn có đệ ta bỏ học văn kiện. Ta một nhà, liền vì ta, cái gì cũng bị mất. Đệ lên không được học, cha mẹ đi bán máu, ta tờ mờ còn ra cái gì nước. Ra tê đậu đen rau muống nước. Ta liền trước mắt nhà đều chiếu cô không tốt, ta ra ngoài làm gì. Ta thậm chí đều không xác định, như thế tần suất bán máu, bọn hắn có thể hay không kiên trì đến ta trở về. Khóc lớn, hô hào. Loại kia vô tận thống khổ bị thương, là người cũng có thể cảm giác được. Liệu như tựa hồ là đang khuynh tả những năm này tích lũy được vô tận oán khí. Khóc lớn bên trong, không ngừng nói chuyện xưa của nàng. Bởi vì bi thương, nàng đã bắt đầu có chút lo gì hỗn loạn, nhưng là cũng không trở ngại Giang Ly nghe hiểu chuyện xưa của nàng. Ta thừa nhận, đại học cải biến nhân sinh của ta, để ta có cơ hội bước vào lớn trong thành thị. Nhưng là, vậy thì thế nào? Ta tân tân khổ khổ cố gắng đọc sách vài chục năm, kết quả đây. Bất quá là thu được một cái, phổ thông cư dân thành phố, sinh ra tới thời điểm, liền có quyền lợi mà thôi. Chờ ta đi ra đại học thời điểm, bọn hắn đã dựa vào chính mình quan hệ, nhân mạch đi càng xa hơn. Ta cả một đời đều đang truy đuổi, lại bởi vì cái kia một đạo hồng câu, luôn luôn đuổi không kịp. Ngươi đánh qua công A. Ngươi biết đại thành thị cạnh tranh khốc liệt đến mức nào A. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi đường ta. Cố gắng có lẽ có thể cải thiện nhất định sinh hoạt, nhưng là chỉ có một mình ta cố gắng, đời này cũng đừng nghĩ cải biến cả nhà của ta sinh hoạt. Ta mỗi ngày đều sẽ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trong mộng, ta cha mẹ đang bán máu, đệ đệ ta tại công trường gõ tảng đá. Về sau ta nghĩ thông suốt. Ta không có nhiều thời gian như vậy đi từng bước đi con đường của mình, đi cố gắng. Ta con đường duy nhất chính là đi đường tắt. Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ta là trà đạp chính ta, nhưng là cả nhà của ta sinh hoạt tốt. Đệ đệ ta có thể lên đại học, năm nay còn chỗ cái bạn gái, cô bé kia đối với hắn rất tốt, hắn khẳng định sẽ hạnh phúc. Mãi mãi ta đưa đi bệnh viện lớn trị liệu, hồi trước cũng khôi phục xuất viện. Cha mẹ ta cũng từ trước, mỗi ngày ở nhà dưỡng dưỡng gà vịt, đủ loại đồ ăn, mỗi ngày cười thời gian đều nhiều. Không sai. Ta là phế đi, trở thành một người người mang kỹ nữ. Nhưng là, cái này thì thế nào đâu? Tại ta cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn vì ta, không phải cũng tại trả đạp chính mình a? Bọn hắn có thể vì ta hy sinh, ta dựa vào cái gì không thể vì bọn hắn hy sinh. Ta chỉ muốn để người nhà của ta hảo hảo sinh hoạt, ta có lỗi gì a? Giang Ly nghe đến đó, thật không biết nên nói cái gì. Buông xuống nghề nghiệp của nàng thân phận, nàng sở tác sở vi có thể nói là đại hiếu, nhưng là với pháp luật đến nói, lại là sai. Thế nhưng là đặt ở đạo đức phương diện bên trên đâu? Giang Ly chỉ cảm thấy não nhân đau. Bất quá Giang Ly xưa nay không là một cái thích đem sự tình phức tạp hóa người, sở dĩ, hắn lựa chọn từ tâm. Hắn không đi cân nhắc đối phương nghề nghiệp, đi cân nhắc đối phương bản tâm, đã bản tâm là tốt, như vậy vật gì khác tạm thời buông xuống lại như thế nào. Thế là Giang Ly móc ra một bao khăn tay đưa tới, đồng thời nhảy lấy điện thoại ra một bên chụp ảnh vừa nói, bị khóc, nước mũi ra. Liệu như nguyên bản khóc rất thương tâm, kết quả nhìn thấy trước mắt hàng này lấy điện thoại cầm tay ra, cùng lời nói ra, kém chút nín khóc mỉm, cười bật cười. Giang Ly nghiêng một cái đầu nói, nhìn ta làm gì? Muốn liền lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Liệu như một thanh tiếp nhận khăn tay, xoa lên nước mắt, sau đó mắng một câu, thẳng nam ung thư. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta ôn nhu cẩn thận, da mặt dày, thiên chân vô tà, chỉ có thể để lại cho ta lao bà, những người khác, không bàn nữa. Liệu như, ảm. Phát tiết xong rồi sao? Giang Ly hỏi. Liệu như gật đầu nói, tốt hơn nhiều. Sau đó Liệu như chua xót mà nói, thật không nghĩ tới, ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng vậy mà lại cùng ngươi đều nói hết. Ngươi sinh hoạt ở nơi này, ngươi lại biết nghề nghiệp của ta, mới quen ngươi thời điểm, lại cảm thấy ngươi khả năng không phải người tốt lành gì. Những yếu tố này cùng tiến tới, ta lúc ấy thật kém chút hỏng mất. Ta thật sợ ngươi đem ta sự tình nói cho ta biết người nhà. Sau đó, nhịn không được, liền đều nói hết. Giang Ly lập tức không vui, trên trán đều là hắc tuyến, từng câu tái diễn, không phải người tốt lành gì. Không phải người tốt lành gì. Đại gia ngươi a. Liêu Như bĩu môi, sau đó tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, cái kia, có thể giúp ta bảo mật a? Giang Ly cười ha ha nói, bảo mật? Ngươi vừa mới nói ta cái gì tới? Thằng nam ung thư, không phải người tốt, còn bảo mật. Ta nếu là không hô lên đi, ta cảm giác đều có lỗi với ngươi cho ta thiếp nhắn hiệu. Liêu Như nghe xong, vội vàng nói, đừng. Ta sai rồi. Ngươi là người tốt. Ngươi thật là một cái người tốt. Giang Ly nghe được cái này lời nói từ Liễu Như trong miệng nói ra về sau, trong đầu nháy mắt hiện lên một tổ lốp xe dự phòng hình tượng, mặt lập tức đen, ngươi đây là đang vũ nhục ta à. Liễu Như lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, liền vội khoát tay nói, cái kia. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi, là ngươi xấu được không? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, không vũ nhục, đổi mắng người có phải hay không? Liễu Như lập tức ngậm bức ở tại chỗ, không biết nên nói như thế nào. Giang Ly nhìn xem Liễu Như cái kia khổ hề hề dáng vẻ, bất đắc dĩ phất phất tay nói, được rồi, ngươi đừng nói chuyện, không sao chứ. Không có việc gì ta liền đi a. Giang Ly lắc đầu, quay người đi. Liễu Như nhìn xem Giang Ly bóng lưng, nhịn không được hỏi, ta luôn cảm thấy ngươi vẫn là tại chán ghét ta. Giang Ly đương nhiên a một tiếng, xem như khẳng định Liễu Như vấn đề. Liễu Như theo bản năng hỏi, vì cái gì? Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Liễu Như, thản nhiên nói, cuộc sống của ngươi rất thảm, ta rất đồng tình, nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua trước đầu kia mẹ chát. Liễu Như ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thở dài nói, ngươi vào xem lấy chính mình khổ, có thể từng nghĩ tới, người khác khổ. Nếu như đổi một người, tân tân khổ khổ cả một đời tích lũy ít tiền muốn kết cái cưới, sau đó tìm ngươi. Liễu Như không cam lòng nói, ta. Cái kia là quá khứ. Giang Ly lắc đầu nói, ngươi vẫn là không có minh bạch trọng điểm, ngươi đã muốn kết hôn, vì cái gì còn tại tiếp khách. Đã ngươi không kiềm chế, đàm kết hôn gì. Người khác thế nhưng là nỗ lực thực tình, chân ái, người một nhà toàn bộ đi cưới ngươi, ngươi cứ như vậy ứng phó nhân ra. Quá khứ không nói, nhưng là trước mắt đâu. Một người không nên quá tự tư, thật muốn kết hôn, không cải biến được quá khứ, tối thiểu nhất ngươi được cải biến hiện tại a. Sở dĩ, ta đồng tình ngươi, nhưng là không thích ngươi, chỉ đơn giản như vậy, bye bye. Giang Ly nói xong, xoay người rời đi. Liễu Như nghe đến mấy câu này, sững sờ ở tại chỗ, nhìn xem Giang Ly bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. Hắc Liên đi theo Giang Ly bên người, hỏi, hiện tại ngươi xem như có nàng nhược điểm, ngươi liền không làm điểm cái gì. Giang Ly sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, nói, hoàn toàn chính xác cần phải làm chút gì. Chương 96, chết. Thế là Giang Ly đột nhiên quay người, chỉ thấy Liễu Như y hề nguyên một mặt lo lắng, mặt ủ mày trao theo ở phía sau. Hiển nhiên, Giang Ly cam đoan cũng không có để nàng an tâm. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, Liễu Như, ta giúp ngươi bảo mật, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một chút? Liễu Như đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vệ tức giận, bất quá càng nhiều thì là như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Liễu Như thu hồi điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nói xong, Liễu Như ưỡn ngực. Giang Ly theo bản năng liền nhìn liếc mắt, vội ho một tiếng dịch chuyển khỏi ánh mắt nói, cái kia. Thu hồi bộ ngực của ngươi, ta chỉ muốn đòi tiền. Đinh. Hoán khí một. Giang Ly nhìn xem điểm này tội nghiệp hoán khí, trong lòng cũng là hoán khí ngập trời, gọi thẳng, nữ nhân quả nhiên là mang thù động vật, cái này hoán khí khôi phục cũng quá chậm đi. Lâu như vậy mới khôi phục một chút. Người bình thường hạn mức cao nhất chỉ có 20 điểm, trước đó Liễu Như đã bị nàng khí đến đỉnh, kết quả khóc lâu như vậy hoán khí mới hàng thấp một chút, hắn lại khí cũng liền có thể nghiền ép cái này điểm ra tới. Thể nghiệm đi lại với nhau thủ hộ giả cùng ác ma trên thân thu hoạch được oán khí cảm giác về sau, Giang Ly thật có chút ghét bỏ người bình thường. Liễu Như không biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn Giang Ly cái kia một mặt thú oán dáng vẻ, cho rằng đối phương ghét bỏ nàng đâu, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, nói, phi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Trên người ta tiền mặt không nhiều. Giang Ly nói, vậy ngươi có bao nhiêu? Liễu Như móc bóc ra, cười khổ nói, hiện tại rất ít khi dùng tiền mặt, chỉ có 200. Vẫn là tán tiền. Giang Ly lập tức đưa tay nói, cái kia đừng nhiều lời, đều cho ta đi. Liễu Như kinh ngạc nói, chút tiền này, ngươi cũng muốn. Giang Ly đương nhiên đoạt lấy đến, sau đó liếc nàng một cái nói, ngươi tại thành phố lớn ở lâu đi. Cái gì gọi là chút tiền này, 200 khối đâu, không ít. Đủ ta uống thu xếp tốt rượu. Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng, Liễu Như biểu lộ vô cùng phức tạp. Nàng cũng không biết là nên chán ghét cái này cái nam nhân nhất đen, hay là nên cảm tạ cái này cái nam nhân giúp nàng giải tâm kết, lại hoặc là hận cái này dọa dẫm vơ vét tài sản phạm. Bất quá Liễu Như là người thông minh, rất nhanh nàng giống như hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, thổi phu một tiếng bật cười, ra hỏa này, cố ý a. Bất quá dạng này an ủi người, thật đúng là đủ hỗn đản. Thật không hiểu rõ hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu, tiện siêu siêu tả bên trong tả tức giận. Hắc Liên cùng sau lưng Giang Ly. Mặt đen đều muốn chảy ra nước, cả giận nói, ngươi liền đoạt chút tiền này. Giang Ly nói, cái gì gọi là cái này điểm? 10 con tôm hùm nhỏ đâu? Hắc Liên khí cái mũi đều nhanh sai lệch, đang muốn mắng lên, Giang Ly thầm nghĩ, ngươi thỏa mãn đi, tốt xấu ta hôm nay thật cướp đoạt, đúng hay không? Hắc Liên suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là đạo lý này, bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy Liễu Như một mặt ý cười, nhẹ nhọn hướng bên này đi thân ảnh lúc, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Miệng bên trong nói nhỏ mà nói, tình huống gì a? Không dọa dẫm nàng, nàng lo lắng. Lương gạt về sau, làm sao còn nhảy nhót tưng bừng đúng không? Người này thế nào cứ như vậy tiện đâu? Giang Ly cũng nhìn thấy màn này, trên khỏe miệng treo một tia hiểu rõ cười. Trở về tiểu thẩm nhà, Giang Ly lập tức liền bị Hồng Tỷ kéo đi qua một bên, nói nhỏ hỏi không ngừng. Liễu Như cùng tiểu thẩm cùng Hồng Tỷ lên tiếng chào, sau đó đối với Giang Ly dương lên điện thoại, về sau liền lên xe đi. Không có chờ Giang Ly nhìn điện thoại, Hồng Tỷ vô Giang Ly bả vai, muốn nói lại thôi về sau, lắc lắc đầu nói, được rồi, không hỏi ngươi, dạng này cô gái tốt, đoán chừng ngươi cũng đuổi không kịp. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi cũng quá coi thường con của ngươi, ta nói cho ngươi, con của ngươi hiện tại già quý hiếm. Ta nhổ vào. Hồng Tỷ trực tiếp hư Giang Ly một mặt. Giang Ly ủy khuất nói, ngươi là mẹ ruột ta a. Hồng Tỷ lý trực khí trắng nói, không phải, ngươi là ta đi bệnh viện cắt bệnh trí thời điểm tặng, nói là bệnh trí thịt thành tinh. Giang Ly, ảm. Ngay tại hai người cãi cọ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy liền nghe bên ngoài có người hô, không xong, xảy ra chuyện, người chết á. Giang Ly giật nảy mình, tranh thủ thời gian ghé vào đầu tường nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường cái một cỗ xe con bị một khối đá lớn nện dẹp trên đường, hỏa diễm nháy mắt liền xông lên. Nhìn thấy chiếc xe kia, Giang Ly chán ông một chút, cái kia tựa hồ là Liễu Như xe. Giang Ly lập tức liền vọt ra ngoài, nháy mắt xuất hiện tại xe con bên cạnh bên trên, một thanh xốc lên phía trên tảng đá, nhưng mà xe con toa xe đã bị nện không còn hình dáng. Bất quá Giang Ly mặc kệ như vậy nhiều, một thanh kéo cửa xe, đem người ở bên trong ôm ra, sau đó trực tiếp nhảy vào ven đường cá đường bên trong. Người vừa vào nước, ngọn lửa trên người liền dập tắt, Giang Ly lần nữa nhảy lên bờ, xem xét trong ngực Liễu Như tình huống. Chỉ thấy Liễu Như toàn thân đen kịt, một đầu tú lệ tóc dài một mảnh cháy đen, nhiệt độ cao để làn da đã triệt để biến hình. Liễu Như khí tức đã mười phần yếu ớt. Giang Ly muốn nói điều gì, đã thấy Liễu Như có chút hé miệng phun ra hai chữ, bảo mật. Sau đó Liễu Như liền không có khí tức. Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên buông tay nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, giết người ta am hiểu, cứu người mặc dù cũng biết, nhưng là lực lượng ở trên thân thể ngươi, ta sẽ vô dụng à, mấu chốt ngươi được sẽ à. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức liền đỏ lên. Mặc dù trước đó Giang Ly đối với Liễu Như làm việc trơ trẽn, thậm chí Liễu Như người này, hắn đều có chút xem thường. Nhưng là thật tiếp xúc nàng về sau, Giang Ly phát hiện, từ một cái góc độ khác đến xem, không có đạt được Hắc Liên lực lượng hắn, có lẽ còn không bằng cô gái này dũng cảm. Giang Ly còn nhớ rõ Liễu Như đã nói, nàng là trong nhà kiêu ngạo, nàng là trụ cột, nàng muốn nhìn lấy đệ đệ của nàng kết hôn. Nhưng mà, thanh âm còn tại, người lại đi. Giang Ly trong thoáng chốc giống như đang nằm mơ, nhưng lại thanh tỉnh biết, đây không phải mộng. Một loại chưa bao giờ có kiểm chế ở trong lòng buộc phát ra, một cỗ lửa giận vô hình tại bành trướng, hắn nghĩ gầm thét. Lại không biết nên như thế nào giống, hắn muốn phát tiết, lại không biết nên như thế nào phát tiết. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng mừng rỡ, Giang Ly. Ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à, tiện nhân kia ngươi. Nơi xa, Lý Thành mở ra ác ma hai cánh bay ở không trung, thân bên trên khắp nơi đều là băng thứ, một cái trên cánh còn đốt hỏa diệm tiêu đốt, hiển nhiên, đây đều là xương long thủ bút. Lý Thành tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn. Vốn cho rằng có ác ma tương trợ, thực lực của hắn nhất phi trùng thiên, có thể quét ngang cùng nhau. Kết quả Giang Ly nhà một cái muội tử dĩ nhiên trực tiếp dạy hắn làm người, dừng lại tốt đánh, đánh hắn liên tục bại lui, trốn qua hai cái đỉnh núi, lúc này mới hất ra đối phương. Cho dù như thế, hai người cách không một kích, cũng nổ đỉnh núi sụp đổ, tảng đá bay loạn. Bất quá để Lý Thành ngoại ý muốn chính là, một khối đá đập chết người, dĩ nhiên để Giang Ly để ý như vậy, hắn lập tức cười vui vẻ. Chương 97 Một con vịt cứu vớt thế giới. Lý Thành đứng ở trên trời, khép mắt, cười đắc ý, nói. Đồng thời Lý Thành trong lòng vang lên ác ma thanh âm, đây chính là trong lòng ngươi trô hận người. Thiêu đốt ngươi phẫn nộ trong lòng đi, bộc phát lực lượng của ngươi đi, giết hắn ha ha ha. Lý Thành cũng ở trên trời có chút điên cuồng cười, cắn răng nghiến lợi nói, xông. Cách. Ngươi hủy cuộc sống của ta, hủy tương lai của ta, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Hiện tại, báo ứng đã đến giờ. Mặc dù giết người bên cạnh ngươi không phải bản ý của ta, nhưng là chỉ cần thấy được ngươi khó chịu, ta liền thoải mái, ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ từ từ giết chết ngươi, cũng làm cho ngươi thể hội một chút đủ kiểu vũ nhục. Lúc nói lời này Lý Thành quên mất, hắn nếu là không muốn trước vũ nhục Giang Ly, lại ở đâu ra phản bị vũ nhục. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt băng lãnh thấu xương. Một đoàn đen kịt ma khí trong mắt hắn đảo quanh, một cỗ kinh khủng tuyệt luân. Giống như hồng hoang cự thú giống nhau uy áp trong mắt hắn lưu chuyển, hắn bình tĩnh như là một cơn gió bạo, một đoàn sắc bạo tạc khủng bố phong bạo. Chỉ là nhìn liếc mắt, liền sẽ cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Sau đó Giang Ly trong cơ thể có từng đạo năng lượng màu đen chậm rãi khuyết tán ra đến, nhất thời ở giữa toàn bộ thế giới cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Người của toàn thế giới đều đang điên cuồng hướng bên ngoài gian phòng chạy, gọi thẳng động đất, các quốc gia cường đại thủ hộ giả dồn dập đi đến trên đường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trên mặt đều là vẻ khó tin. Đây không phải thiên tai, đây là người lực lượng. Bọn hắn có thể cảm giác được loại này lực lượng kinh khủng đến tự với sinh linh, mà không phải tinh cầu, nhất thời ở giữa, toàn thế giới cao tầng tập thể chấn động. Hắc Liên nhìn thấy cái này cảnh tượng, tại chỗ liền cảm động muốn khóc, cuối cùng. Ta cố gắng lâu như vậy, cuối cùng để hàng này phẫn nộ. Phẫn nộ đi, để lửa giận của ngươi nhen nhóm lực lượng của ta đi, dùng điểm kình, chú ý bạo đây hết thảy. Ách! Nói đến đây, Hắc Liên chợt thấy một con to mọng con vịt từ một gia đình bên trong vọt tới lao cao, lên đầu tường, leo tường mà ra, vướt cánh chạy như điên. Nhìn xem cái kia con vịt siêu siêu vẹo vẹo thân thể, bởi vì phi nước đại dừng lại loạn vùng to mọng cái mông, Hắc Liên trong đầu hiện lên một bàn đồ ăn. Tiết vịt! Sau đó hắn liền nói không được nữa, Hắc Liên sờ lên cái cằm, thầm nói, nếu thật là chú ý bạo tinh cầu này, ta về sau ăn cái gì à? Tiết vịt, tôm hùm nhỏ, mướp đắng bánh trôi. Mơ mơ tờ. Nghĩ đến chỗ này, Hắc Liên hung hăng dậm chân một cái, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm giống nhau, Giang Ly, cũng không phải không có cách nào cứu người. Còn có, tên kia rất đáng tiền, đừng đánh thành cho a. Giang Ly nghe được cái này lời nói, sắc bạo tẩu Giang Ly, đống nhiên dừng lại, ở trong lòng hỏi. Hắc Liên vô ngực nói, lời thừa, ta lúc nào lừa qua ngươi. Giang Ly hít sâu một hơi nói, được, trước tin ngươi. Nói đến đây, Giang Ly bỗng nhiên hỏi một câu, ta bão nổi thời điểm, khóc không khóc. Nếu là bình thường, Hắc Liên khẳng định nói móc hắn một hồi, nhưng là hiện tại, Hắc Liên vì hàng thấp Giang Ly lửa giận, để Giang Ly bảo trì lý trí, bảo vệ cẩn thận hắn mỹ thực. Thế là, lần thứ nhất, Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tàng dương, khóc. Ra khóc. Giang Ly ừ một tiếng, nói. Vậy ta phải tiếp tục giả bộ nữa, dùng di động cho ta chụp ảnh a. Quay đầu khi dây gián tưởng. Mắt thấy Giang Ly còn biết hù người, chụp ảnh lưu niệm, Hắc Liên biết, hắn mị thực xem như bảo vệ. Giang Ly khôi phục lý trí về sau, hắn lực lượng bởi vì không có oán khí dẫn đạo, nháy mắt liền thu về, đại địa khôi phục lại bình tĩnh, mọi chuyện đều tốt giống giống như mùng một. Bất quá Giang Ly y hề nguyên rất khó chịu, phi thường khó chịu. Thế là hắn hung ác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời Lý Thành. Lý Thành tại Giang Ly hoán khí trùng thiên thời điểm nhìn Giang Ly liếc mắt, tiếng cười của hắn cũng theo đó im bặt mà dừng, tiếu dung nháy mắt đọc lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân lông măng cùng dựng thẳng. Giống như một con mèo gặp lão hổ, loại kia bản năng sợ hãi, để hắn hàm răng không nhịn được run lên, phát ra cằn nhằn thanh âm. Càng làm cho Lý Thành hoảng sợ là, trong thân thể của hắn, trước một khắc còn tại đắc ý cổ động hắn đi giết chết Giang Ly, đồ thôn ác ma, tại thời khắc này vô cùng hoảng sợ, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Chạy! Chạy mau! Hắn không phải người, cũng là ác ma. Càng ác ma khủng bố, chạy mau! Chạy mau! Người tờ mở chạy mau a. Nhưng mà Lý Thành đã bị Giang Ly cái ánh mắt này dọa đến toàn thân run rẩy, sẽ không núp đích. Đúng lúc này, bình một tiếng, thổ địa nổ tung, một nam tử từ trong đất chui ra, vừa vặn rơi vào Giang Ly trước mặt. Nam tử một bên vuốt trên người mình thổ, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút địa đồ, sau đó mắng, thao! Đã nói xong là cục đá chạy đâu? Chạy thế nào đại tề thôn tới? Gặp quỷ, lại đi lầm đường. Nam tử mang xong, đông nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem bên cạnh bên trên bị nệ dẹp xe, lại nhìn bầu trời một chút bên trong mở ra hai cánh Lý Thành, lập tức vui vẻ, ưu à, nhân loại bề ngoài, cánh rơi. Ha ha, ha ha ha. Ta liền nói a, ta cho tới bây giờ đều không lạc đường. Ta đây không phải đến đối với rồi sao? Ha ha ha. Cười xong. Nam tử chỉ vào Lý Thành nói, chính là ngươi tại của ta bàn làm loạn. Chậc chậc. Không tệ a, màu đỏ thai họa đẳng cấp thực lực a, lão tử có thể hảo hảo lòng luật gân. Còn không có chờ nam tử nói xong, một cái tay đặt ở trên đầu của hắn. Nam tử vừa muốn né tránh, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên trốn không thoát. Nam tử nhướng mày, đang muốn bộc phát, kết quả trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng khủng bố tuyệt luân lực lượng, nháy mắt chấn áp hắn lực lượng toàn thân. Còn không chờ hắn minh bạch tới cái gì thời điểm, cự lực rơi xuống. Hắn chỉ thấy trước mắt mình hình tượng nháy mắt bị cưỡng ép thay đổi hướng mặt đất, sau đó bịch một tiếng, một đầu đâm vào mặt đất xi măng bên trong, hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết. Chỉ là nhớ mang máng, giống như nghe được một cái băng lanh thanh âm, nói thầm lấy, ồn ào. Con nhìn mẹ nó tệ, tranh thủ thời gian chạy a. Lý Thành trong thân thể ác ma mang theo tiếng khóc nức nở, la hét. Lý Thành cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá trong đầu hắn đỗng nhiên hiện lên trước đó bị Giang Ly bắt nạt hình tượng. Lập tức giận từ đảm bên cạnh sinh, dũng khí cũng đi theo tráng không ít, run rẩy chỉ vào Giang Ly tới một câu, Giang Ly, hôm nay ta còn có việc, chúng ta núi xanh còn đó. Đổi ngươi MB, tranh thủ thời gian chạy A. Ngươi cái thối ngu xuẩn, ngươi muốn hại chết ta A. Ác ma lần thứ nhất hối hận phụ thân một người như vậy trên thân, con chuột gặp cự lòng, ngươi nha còn ở lại chỗ này nói dọa. Ngươi là ngại chết không đủ nhanh A. nếu không phải chủ động thoát ly đối với hắn tổn thương quá lớn, hắn sớm liền tự mình chạy trốn. Quả nhiên, Lý Thành còn chưa nói xong, Giang Ly biến mất. Sau đó Lý Thành chỉ cảm thấy sau lưng nhiều một đoàn bóng đen, sau đó hai cánh tay bắt lấy hàng cánh. Xuy. A. Lý Thành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chính mình hai con cánh bị Giang Ly kéo xuống, sau đó Giang Ly vung lên hai cái cánh, trực tiếp quét tới. Chương 98, thua thiệt lớn, kiếm lợi lớn. Không. Ác ma hoảng sợ kêu to. Lý Thành miệng mở rộng, trong sự sợ hãi hắn theo bản năng hô một câu, biểu ca. Giang Ly động tác theo bản năng chậm một chút, bất quá cánh vẫn là quét tới. Bành. Lý Thành liền như là một quả bóng gôn, nháy mắt bị quét bay ra ngoài. Người tại không trung lăn lăn lộn lộn, toàn thân xương cốt ken ken rung động, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp nổ. Giang Ly sau một kích, dừng lại một chút, nhìn xem trong tay ác ma cánh, nhìn nhìn lại trên mặt đất đã qua đời Liễu Như, tiện tay ném đi cánh, truy Lý Thành đi. Siêu. Giang Ly biến mất ở tại chỗ. Sau đó trên mặt đất phảng phất có một đạo máy ủi đất tại mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, cái gì đại thụ, bức tường toàn bộ bị đụng xuyên. Hắc Liên thấy cảnh này, nhịn không được mắng, ngươi làm gì muốn vứt bỏ cái kia đôi cánh. Dơ lên phất phất, không cứu bay sao. Đâu còn dùng chạy a? Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, mắng, ngươi còn có thể nghĩ đến càng hai bức phương thức phi hành a? Hắc Liên dĩ nhiên tin Giang Ly, như có điều suy nghĩ nói, cho ta ngẫm lại. Giang Ly. Cùng lúc đó. Lý Thành bịch một tiếng đập vào một nhà trong viện, đại địa đập một cái hố, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát, động đậy một chút toàn thân đau muốn chết. Đúng lúc này, hai cái tiếng bước chân vang lên, chính là Lý Thành phụ mẫu. Tiểu Thành, ngươi thế nào? Lý Thành mụ mụ đau lòng kêu lên. Lý Thành ba ba cau mày nói, có phải hay không Giang Ly cái kia hôn đản lại tìm làm phiền ngươi rồi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta đi tìm Hồ Tiểu Hồng nói rõ lý lẽ đi. Lý Thành ho ra một ngụm máu, vừa muốn nói gì? Một thân ảnh anh một tiếng đụng nát bọn hắn tường viện, xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn thấy Giang Ly lần nữa xuất hiện, Lý Thành chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều đang run rẩy, trong cơ thể ác ma tại kêu to, để hắn chạy mau. Thế nhưng là Lý Thành hiện tại căn bản chạy không nổi rồi, hắn sợ hãi, hắn bối rối, hắn hối hận trêu chọc Giang Ly, nhưng là đây hết thể tựa hồ cũng đã chậm. Giang Ly, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Thành mụ mụ bảo hộ ở Lý Thành trước mặt, hoảng sợ bên trong, mang theo phẫn nộ hô. Giang Ly lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, tránh ra. Lý Thành mụ mụ nghe vậy, sắc mặt nháy mắt một mảnh nhợt nhạt, quay đầu nhìn xem Lý Thành. Lý Thành phảng phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, nói, mẹ, ta chỉ là dùng ác ma lực lượng mà thôi, ta không giết người, bạn hắn là bị bay loạn tảng đá đập chết, không quan hệ với ta. Lý Thành mụ mụ nghe được cái này lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ nhẹ nhàng, sau đó đối với Giang Ly nghiêm khắc mà nói, Giang Ly, tốt xấu ta cũng là trưởng bối. Lý Thành dù nói thế nào, cũng là ngươi thân thích, ngươi thật muốn động thủ với hắn a? Lý Thành ba ba cũng nói, Giang Ly, Tiểu Thành đều nói, người kia là tảng đá đập chết, chuyện không liên quan tới hắn. Nếu không, việc này trước tính như vậy đi. Cần bồi thường tiền, chúng ta bồi chính là. Giang Ly vô cùng chán ghét nhìn bọn hắn một cái nói, cái này lời nói, các ngươi vẫn là giữ lại về sau nói với khổ chủ đi, sống hay chết đến hỏi nàng. Nói xong, Giang Ly lại không dựng để ý đến bọn họ. Trực tiếp đi hướng Lý Thành. Lý Thành thấy thế, cho rằng Giang Ly muốn giết hắn, dọa đến toàn thân phát run. Lý Thành trong lòng hốt hoảng kêu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi là ác ma, nói cho ta làm sao bây giờ a? Ác ma kia cũng sợ hãi, cả giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh. Lý Thành nghe đến nơi này, ánh mắt đống nhiên có tập trung, trong đầu hiện lên ác ma nói qua vô số lần, phóng thích trong lòng hắc ám, thu hoạch cường đại lực lượng. Phóng thích trong lòng hắc ám, thu hoạch cường đại lực lượng. Lý Thành trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó chợt tỉnh ngộ tới, nhìn chòng chọc vào hắn mụ mụ sau lưng. Ác ma thấy thế, đông nhiên minh bạch cái gì, hắc hắc nói, giết bọn hắn ngươi còn có cơ hội. Chí ít, ngươi còn có thể thử một chút chạy trốn. Lý Thành đột nhiên gật đầu một cái, đông nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Lý Thành nhảy dựng lên, đấm ra một quyền, mục tiêu rõ ràng là Giang Ly. Ác ma trước một khắc còn tại cười, sau một khắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn kêu lên, ngươi làm gì? Lý Thành cười thảm nói, ta vẫn là nghi coi là người. Giang Ly trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng! Lý Thành trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giang Ly nháy mắt đuổi theo, một cước dâm tại Lý Thành lồng ngực, dùng sức hướng xuống bỗng nhiên, dâm đến Lý Thành hoa hoa kêu thảm. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, ra. Lý Thành ngạc nhiên. Giang Ly lại nói, ba cái số, cút ra đây. nếu không... Chết! Lý Thành còn không có kịp phản ứng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc khí, trực tiếp hóa thành một đoàn bóng người phù phù liền quỳ gối Giang Ly trước mặt. Trước một khắc còn hung ác vô cùng ác ma, hiện tại nhìn thấy Giang Ly trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Đại nhân tha mạng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giang Ly không nói gì, một bả nhấc lên hắn xoay người rời đi. Không có ác ma lực lượng để chống đỡ, Lý Thành chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hai mắt khẽ lật liền ngất đi. Doa đến Lý Thành phụ mẫu liền khóc mang gọi, lại chỉ có thể nhìn Lý Thành khí tức càng ngày càng yếu. Giang Ly tốc độ cực nhanh, nháy mắt chạy về tai nạn xe cộ hiện trường, một tay lấy bóng đen ném tới Liễu Như bên người, rét lạnh vô cùng mà nói, nàng như là chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nếu là có thể sống, tha cho ngươi một mạng. Ác ma kia sững sờ, sau đó nhìn xem bên trên nữ tử, cảm thụ một chút về sau, mang theo tiếng khóc nức nở nói, nàng đều chết ta. Giang Ly nói, còn chưa ngỏm củ tỏi. Hoặc là, ngươi muốn chết thấu một chút. Ác ma trầm mặc một chút về sau, cắn răng một cái một đầu chui vào Liễu Như trong thân thể. Sau một khắc, Liễu Như thân thể phát ra tư tư thanh âm, phảng phất bị thiêu hủy làn da đang thong thả sinh trưởng giống như. Lúc này, Hắc Liên vội ho một tiếng nói, không chết được, tên kia vì mạng sống, dùng ác ma bản nguyên sinh mệnh lực cứu sống nàng. Bất quá hắn về sau, chỉ có thể phụ thuộc trên người cô bé này sinh tồn, tính mạng của bọn hắn đem lẫn nhau cùng hưởng. Giang Ly hỏi, cùng loại tại chúng ta a? Hắc Liên gật đầu nói, có điểm giống, lại không tầm thường. Gia hỏa này cùng ta lúc đầu khác biệt, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, vượt giới mà đến cũng không có tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, hắn hoàn toàn có thể độc lập tại thế giới này lắc lư một hồi, lại tìm túc chủ. Bất quá xem trọng bộ dáng hắn so với bình thường ác ma càng sợ chết hơn, sở dĩ trước thời hạn tìm túc chủ. Bởi vì sinh mệnh lực của hắn đủ cường đại, vì vậy cũng không cần đem mạng của hắn cùng Lý Thành mạng trói buộc chung một chỗ, chỉ bất quá nếu là cưỡng ép rời đi sẽ tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực mà thôi. Nhưng là vừa vặn một lần kia tiêu hao, tăng thêm lần này hắn cống hiến sinh mệnh bản nguyên của mình cưỡng ép vì Liễu Như khởi tử hồi sinh, sở dĩ hắn tình huống hiện tại so ta thảm nhiều. Linh hồn của hắn còn tồn tại, nhưng là đã hư nhược không có cách nào cùng cô bé này trao đổi, bất quá nàng ngược lại là có thể vận dụng ác ma lực lượng, còn không cần lo lắng bị ác ma ảnh hưởng tới thần trí, xem như kiếm lợi lớn. Chương 99, có mẹ nó hài tử thật tốt. Giang Ly nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đối với Hắc Liên nói, tạ ơn. Hắc Liên một tuét miệng nói, không khách khí, bất quá. Hắc hắc. Yên tâm, lần này làm một văn lớn, tuyệt đối rất kiếm một bút, tôm ba nhảy tôm hùng quán, bao no. Giang Ly nói. Hắc Liên cười hắc hắc. Giang Ly nói xong, đống nhiên gãi gãi đầu, hỏi, ai? Ta vừa mới giật xuống tới cái kia hai mảnh ác ma cánh đâu? Hắc Liên ngạc nhiên nói, không nhìn thấy a? Ngươi không phải quất xong người tiện tay ném rồi sao? Giang Ly lập tức gấp, ném cái giam a. Ta lúc ấy gấp được vòng, ngươi cũng đi theo ngốc a. Đây chính là duy nhất chứng minh a, tranh thủ thời gian tìm. Kết quả là, trước một khắc vẫn là diệt thế đại ma vương Giang Ly cùng đời trước siêu cấp đại ma vương, như là ném đi đồ chơi tiểu hài, đầy đất chạy loạn, tìm kiếm khắp nơi cái kia hai đôi ác ma chi dự. Bất quá Giang Ly còn không có tìm mấy lần đâu, Hồng Tỷ giết tới đây, một thanh méo lỗ thai của hắn, trực tiếp đem Giang Ly kéo đi. Hắc Liên không thể rời đi Giang Ly quá xa, chỉ có thể không cam lòng đi theo. Bất quá Hắc Liên cũng là gà tặc, len lén thuận Giang Ly điện thoại, tìm cái địa phương cho Trình Thụ phát cái ngoại trạng, giải quyết một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, còn để lại ác ma cánh một đôi, không biết ném đi đâu rồi, ngươi tìm đến tìm, trở về đổi tiền. Ở xa trong núi sâu Trình Thụ, đồng nhiên tiếp vào Giang Ly ngoại trạng, mở ra xem về sau, con mắt lập tức sáng lên. Võ Dưỡng Thanh Hiếu Kỳ lại gần, hỏi, thế nào? Trình Thụ hắc hắc cười ngây ngô nói, phát tài. Đi, đi làm việc. Trên đường, Trình Thụ đem sự tình nói với Võ Dưỡng Thanh. Dù sao Võ Dưỡng Thanh đã sớm đoán được hết thảy, sở dĩ Trình Thụ cùng Giang Ly đều không giấu giếm nàng. Võ Dưỡng Thanh vô cùng hâm mộ nhìn xem Trình Thụ nói, ngươi cái này, thật đúng là người ở trong núi ngồi, công tử trên trời đến a. Trình Thụ cười hắc hắc nói, giống nhau a, ha ha. Võ Dưỡng Thanh nói, Trình Thụ, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, công lao là đồ tốt, bất quá ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được. Nếu không, về sau vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề. Trình Thụ bất đắc dĩ nói, vậy chỉ có thể sau này hay nói, huống hồ, hiện tại tình huống này, ta cũng không có cách nào cự tuyệt ta. Chỉ có thể trách, Giang Ly rất có thể đánh, công lao tới quá nhanh, ta có chút không chịu được nổi, ai? Đau đầu a. Nhìn xem Trình Thụ cái kia một mặt tiếu dung, Võ Dưỡng Thanh cho hắn một cái liếc mắt, máng, dối trá. Cùng lúc đó, trên đường cái, hai nạn xe cộ hiện trường bên cạnh bên trên. Một đôi chân run lên, sau đó chân chủ nhân đem chính mình từ trong hố lớn rút ra, ngồi dưới đất, vuốt vuốt sọ não, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói, vừa mới. Phát sinh gì? Nghĩ một lát, nam tử vỗ trán một cái nói, nhớ lại, ta đụng phải cái kia cái gọi là mọc ra ác ma cánh ác ma, sau đó ta bị người đánh lén. Mẹ nó, đánh lén tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh chính diện đến A. Nam tử sau khi mắng một tiếng, chột dạ nhìn một chút bốn phía, thấy không ai, nết nết miệng nói, may mắn không có bị hắn nghe được, trượt trượt. Nam tử cũng không phải đồ ngốc, theo đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh, ký ức cũng khôi phục, nhớ tới lúc ấy loại kia thái sơn áp đỉnh, không có lực phản kháng chút nào cảm giác tuyệt vọng, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Lại đụng tới, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn, sẽ không càng tốt hơn. Sở dĩ, trượt vì thượng kế. Nam tử cũng không nhìn thấy Liêu Như, bởi vì Giang Ly bị Hồng Tỷ dắt lỗ thai lôi đi về sau, tiểu thẩm liền cả gan, cùng tiểu thúc đem Liêu Như mang đi về nhà. Một tòa nhỏ trên núi hoang, một nam một nữ mặt đối mặt ngồi ở trên đỉnh núi, một thân xuyên quần jean, một thân xuyên đại hồng bảo, lộ ra phá lệ dễ thấy. Hai người không là người khác, chính là Giang Ly cùng Hồng Tỷ. Nói như vậy, Lý Thành tiểu tử kia còn lưu thở ra một hơi. Hồng Tỷ hỏi. Giang Ly gật đầu nói, ừm, cho tới sống hay chết, liền xem bản thân hắn mạng. Hồng Tỷ gật đầu nói, ai, tự gây nghiệt thì không thể sống, xem như hắn đáng đợi đi. Giang Ly nói, khác ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng đến lúc đó nhà bọn hắn tìm người làm ầm ĩ. Hồng Tỷ hai mắt khẽ lật nói, cùng ta làm ầm ĩ. Con của hắn trước muốn giết ta nhi tử, kết quả giết người không thành bị thảo. Khu khu, bị giết, trách chúng ta rồi. Không đến vậy thì thôi, tới, ta hai cái cùng một chỗ đánh. Thật khi nhi tử ta không có mẹ che chở có phải hay không? Giang Ly nghe đến nơi này, trong lòng ấm áp, gọi thẳng, có mẹ nó hải tử thật tốt. Hắc Liên trên bên cạnh, chua xót nói, không có mẹ nó hải tử cũng rất tốt. Hồng Tỷ cùng Giang Ly hàn huyên sau khi, đống nhiên ngừng lại. Giang Ly cũng ngừng lại, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, chăm miệng một lời mà nói, ngươi làm sao nắm giữ lực lượng mạnh như vậy. Sau đó Hồng Tỷ trực tiếp vặn lấy Giang Ly lỗ thai, kêu lên, ai nha? Ngươi thẳng nhãi con, còn học được chất vấn ngươi lão mẹ có phải hay không? Giang Ly da dày thịt béo, mặc dù không đau, bất quá vẫn là hô hảo, đau đau đau. Lão mụ, buông tay, buông tay. Hồng Tỷ cũng không buông tay, hỏi, nói, ngươi ở đâu ra lực lượng? Giang Ly con ngươi đảo một vòng nói, lão mụ, chuyện này ta nói không rõ ràng à, ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền ngữ bức, ta có biện pháp nào à? Hồng Tỷ buông tay, ngồi tại cái kia ôm cánh tay nhìn chòng chọc vào Giang Ly, nói, tiểu tử ngươi vung không có nói láo ta liếc thấy ra. Nói phân nửa nói thật, một nửa kia đâu? Giang Ly bất đắc dĩ buông tay, lườm liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên liên tục khua tay nói, đừng nói. Ta không muốn cùng mẹ ngươi nhận biết, này nương môn quá mạnh. Giang Ly, ảm. Thế là Giang Ly nói, có thể không nói a. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Hồng Tỷ gật đầu nói, có thể. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, có sức mạnh là chuyện tốt, ở cái loạn thế này có thể sống. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ lại còn là nhi tử ta, liền không cho phép đi khi cái gì cất cho thủ hộ giả. Có biết không? Giang Ly ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồng Tỷ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn hiếu kỳ mà hỏi, ngươi là sợ ta bị phái đi cùng cường đại ác ma chiến đấu treo rồi sao? Hồng Tỷ hư hư một tiếng, biểu thị, đúng thế. Giang Ly cắt một tiếng nói, lão mụ, ngươi là ta thân lão mụ, ngươi vung không có nói láo ta nhìn rõ chữ. Ngươi nói phân nửa, còn có một nửa đâu. Hồng Tỷ trừng Giang Ly một cái nói, có thể không nói a? Giang Ly buông tay nói, tùy ngươi. Hồng Tỷ gật gật đầu. Giang Ly lại hỏi, lão mụ, cái kia lực lượng của ngươi là thế nào tới? Hồng Tỷ đương nhiên mà nói, tu luyện a. Giang Ly nghe xong, lập tức không vui, vậy ngươi thế nào không dạy ta a? Hồng Tỷ lý trực khí chẳng nói, ta tu luyện môn công pháp này chỉ có thể nữ nhân tu luyện, nam nhân muốn luyện này công, trước phải tự cung, ngươi muốn thử một chút ta. Giang Ly phản hỏi, ngươi muốn nữ nhi? Hồng Tỷ song quyền ở trước ngực đụng một cái, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Ly nói, coi ta không nói. Chương 100, thuận gió máy bay. Bất quá Giang Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, vậy các ngươi liền không nghĩ tới tìm cho ta một môn ta có thể tu luyện công pháp. Hồng Tỷ lười nằm sấp mà nói, ngươi đây hỏi ngươi cha đi, hắn không cho ngươi tu luyện, ta có biện pháp nào? Giang Ly không còn gì để nói mà nói, lão mụ, ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì sao cái gì đều nghe ta lão tử à? Còn có ta lão tử đến cùng làm gì đi? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Ngươi mạnh như vậy, hắn khẳng định cũng không phải người bình thường a. Có thể hàng phục ngươi, khẳng định cũng là mãnh nam một viên a. Không cho tới bị người giết chết a. Hồng tỷ bị Giang Ly hỏi, sửng sốt một chút, sau đó đưa tay liền cho Giang Ly chán một bàn tay nói, ngươi cái này đầu óc làm sao lại tốt như vậy làm đâu. Cái này là trước kia không có để ngươi tu luyện, tinh lực toàn dùng để dài đầu óc. Giang Ly lắc đầu, hất ra Hồng tỷ tay nói, nói chính sự. Hồng tỷ lắc đầu nói, không biết, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Cái kia hôn đản đi về sau, liền đến qua một phong thư, viết một vóc dáng. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái gì chữ? Hồng tỷ nói, ăn. Giang Ly bó tay rồi, tình cảm chính là báo cái bình an mà thôi. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, ta cái này lão tử liền không thể viết nhiều mấy chữ a. Lão mụ, ngươi làm sao coi trọng cái này muộn hồ lô? Hồng tỷ lắc đầu nói, không biết, đoán chừng hắn cho ta hạ dược đi. Giang Ly. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly cùng Hồng tỷ mới về nhà, đứng trước cửa nhà, liền thấy Dương Long cầm trong tay một cây chày cán bột, đối với một con gà mái khoa tay múa chân. Hồng tỷ cười nói, xem ra, luyện một ngày, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, chính là không có thực chiến. Tiểu tử, người cô bạn gái này tính cách rất tốt, giết gà cũng không dám, về sau khẳng định ôn nhu hiền lành. Giang Ly ngẫm lại Dương Long lúc ấy quét ngã một mảnh cao ốc tràn diện, ha ha một tiếng, không nói chuyện. Nghe được có người nói chuyện, Dương Long tranh thủ thời gian quay đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy Giang Ly cùng Hồng tỷ trở về rồi, vội vàng đem chảy cán bột giấu sau lưng. Giang Ly bất đắc dĩ nói, đừng ẩn giấu, đều thấy được. Cắt. Một con gà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó ban thưởng cùng Dương Long liền thấy Hồng tỷ dẫn theo một con gà về sau chú đi, sau đó liền nghe được một tiếng gà gào thét, sau đó liền không có động tĩnh. Hai người lập tức một trận toàn thân ác hàn. Cơm tối là hầm gà, ngoài ra còn có từng mảnh nhỏ hôm qua không ăn xong thịt. Nhìn xem những thịt kia, Giang Ly cùng Dương Long là gắt gao cúi đầu, kiên quyết không ăn. Bất quá khi Hồng tỷ đem chảy cán bột chụp trên bàn về sau, hai người lập tức phong quyển tàn vân đem những thịt kia ăn hết. Một đêm này, hai người lại tại trong sông ngâm một đêm. Hưng đông thời điểm, Dương Long mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta lúc nào đi a? Ngày này ngày ngâm trong sông, cũng quá thảm rồi a. Giang Ly có thể nói cái gì? Lắc đầu, đi về nhà. Để Giang Ly ngoại ý muốn chính là, tiến viện tử về sau, trong viện dĩ nhiên một con gà cũng không có. Mở cửa lớn ra, vào nhà, liền thấy trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề nằm một loạt trọn vẹn 12 con gà, 3 con vịt. Mỗi một cái đều bị trói rắn rắn chắc chắc, từng cái nằm sấp trên bàn tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, trong đó một con gà dậm chân, một quả trứng gà cút ra. Những này gà cùng con vịt trên thân đều treo tấm bảng, phân biệt viết 1, 2, 3, 4. Một mực xếp tới 15, cũng không biết là làm gì dùng. Trên mặt đất còn đặt vào một giỏ cây nấm. Trên mặt bàn đặt vào một trang giấy, Giang Ly nhìn thấy cái kia giấy phản ứng đầu tiên, chính là trong lòng lộn bột một chút. Giang Ly cầm lên xem xét, quả nhiên là Hồng tỷ lưu lại tin. Mà nện, ngươi thấy tin thời điểm, lão nương ngươi đã đi. Đã ngươi có thực lực có thể tự vệ, ta cũng nên đi tìm ngươi cái kia hỗn đản lão tử. Nhiều năm như vậy không gặp, thật muốn. Yên tâm, ta sẽ không giống ngươi lão tử không có lương tâm như vậy, vừa đi liền không có tin tức. Ta sẽ thỉnh thoảng điện thoại cho ngươi, viết tin. Mặt khác không cho phép dọn nhà à, dọn nhà cũng muốn lưu lại cho ta địa chỉ, ta tốt cho ngươi gửi thư toàn thế giới đặc sản. Mặt khác, những gà vịt kia ta cho ngươi tiêu bên trên con số, dựa theo số lượng chỉnh tự ăn à, một ngày một con, ăn không được nuôi, dù sao ngươi không phải có một cái tiểu khu à, phân cái phòng ở cho bọn hắn. Yêu ngươi lão mụ. Nhìn thấy lão mụ ly khai, Giang Ly tâm tình là đắng chát, không bỏ được. Nhưng là khi Giang Ly nhìn thấy cuối cùng cái kia một đoạn, Hồng tỷ giúp hắn sắp xếp xong xuôi cái kia 15 con động vật nhỏ vận mệnh về sau, hắn lại có loại cảm giác dở khóc dở cười, cái này lão mụ thật đúng là một mực coi hắn là hài tử nhìn a. Càng như thế nghĩ, Giang Ly càng cảm thấy mũi hế ẩm. Sương Long cùng Hắc Liên cũng nhìn nội dung trong thư, bất quá đối với hai cái này ác ma đến nói, cũng không cảm thấy cái này có cái gì tốt thương cảm. Ngược lại là đối trên mặt đất gà vịt hết sức cảm thấy hứng thú. Lão mụ không ở nhà, Giang Ly tự nhiên cũng không muốn ở trong thôn dài chờ đợi. Ê a ha ha ha. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly tiếp đứng lên xem xét, điện báo chính là Trình Thụ. Một cầm điện thoại lên, Giang Ly liền nghe được Trình Thụ có chút thanh âm mệt mỏi. Giang Ly, lần sau ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Cái kia hai cánh tay ngươi một cái ném tới núi bên kia, một cái ném tới trên một ngọn núi khác, ta vì tìm cái này hai đồ chơi, kém chút không có mệt chết. Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, nói, ừm, ta cố ý. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly xem xét, lập tức cười vui vẻ. Sau đó liền nghe Trình Thụ ở trong điện thoại gầm thét lên, ngươi có lầm hay không? Ngươi cố ý. Ngươi cố ý trượt ta chơi phải không? Đinh. Hoán khí 10. Đinh. Oán khí 100. Giang Ly nhìn phía xa đồng thời phiêu khởi hai tổ số lượng, hơi sững sờ, hỏi, hai người các ngươi. Trình Thụ ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Võ Dưỡng Thanh cũng ở chỗ này đây, nếu không phải nàng ở trên trời giúp đỡ tìm, bây giờ còn chưa tìm tới đâu. Giang Ly nói, dạng này à, cái kia ác ma này tính ngươi cùng với nàng à, ta không có thể khiến người ta toi công bận rộn đúng hay không? Trình Thụ còn chưa lên tiếng, bên kia Võ Dưỡng Thanh ha ha cười nói, tạ ơn a, ha ha. Giang Ly đợi nửa ngày, kết quả Trình Thụ bên kia một con số đều không có phiêu lên, hiếu kỳ mà hỏi, ây, Lao Trình, ngươi đây cũng không tức giận. Trình Thụ đương nhiên mà nói, nàng nên được a, ta vì sao muốn tức giận? Giang Ly không còn gì để nói, hắn chợt phát hiện, tại đạo đức phương diện bên trên, hắn thật đúng là không bằng Trình Thụ. Ta chính là thông chi ngươi một tiếng, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta mang cánh trở về giao nộp a. Trình Thụ nói. Giang Ly nghĩ nghĩ, sau đó cho Trình Thụ miêu tả một chút ác ma dáng vẻ, hắn cố ý đem Lý Thành từ chuyện này rũ sạch. Cũng không phải che chở Lý Thành, mà là bởi vì việc này một khi tra được Lý Thành trên đầu, cái kia hắn khẳng định cũng giấu không được, quay đầu bị vứt ra ngoài, đoán chừng chính là một đống phiền phước. Sau khi nói xong, Giang Ly nói, các ngươi làm sao trở về a? Trình Thụ nói, đi máy bay a, thế nào? Giang Ly quay đầu nhìn xem nhà mình những ăn kia, nói, dựng cái thuận gió máy bay thôi. Trình Thụ không chút do dự đáp ứng. Võ Dưỡng Thanh trên bên cạnh nghe được cái này lời nói về sau, vẫn dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem Trình Thụ, sau đó ha ha cười không ngừng, cười Trình Thụ toàn thân run rẩy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, vẫn là đi tới đi. Trình Thụ nhịn không được hỏi, Dưỡng Thanh, ngươi làm gì? Ngươi có thể hay không cười đứng đắn một chút? Nhìn ta toàn thân run rẩy. Võ Dưỡng Thanh ngửa đầu nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng nói, ngươi máy bay muốn mọc lông, ngươi tin không tin? Trình Thụ lắc đầu, căn bản không tin. Võ Dưỡng Thanh cười nói, đánh cược. Trình Thụ nói, cược thì cược, cược cái gì? Võ Dưỡng Thanh nói, cược một bộ phòng, thế nào? Trình Thụ không nói hai lời, thành giao. Không bao lâu, máy bay trực thăng rơi xuống đến, hai người lên máy bay, liền hướng Giang Ly nhà bay, máy bay còn không có xuống tới, Trình Thụ mặt liền đen. Chỉ thấy Giang Ly mang theo Sương Long khiêng một cái lớn đòn gánh bên trên treo ngược lấy một loạt gà vịt. Giang Ly ôm cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là cây nấm. Võ Dưỡng Thanh thấy cảnh này, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Trình Thụ mặt mo đen nhánh mà hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ như vậy làm? Võ Dưỡng Thanh đương nhiên mà nói, ngươi không có trở về nhà a? Ách! Cũng đúng, ngươi là phú gia công tử, đại thiếu gia, không có thể nghiệm qua hồi nông thôn quê quán kinh lịch. Nói như vậy đi, giống chúng ta loại này ở trong thành thị dốc sức làm, mỗi năm khó hồi một lần nhà người. Một khi về nhà, cha mẹ, gia gia nãi nãi, mồ mô, ông ngoại tuyệt đối sẽ đem hàng Tết của bọn họ toàn nhét trong tay chúng ta. Giang Ly như thế thích ăn chim sống, hắn về nhà không bị nhét hơn mấy chỉ, ta mới không tin đâu. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là không ít đeo à, đây là đem hắn mẹ nhà càn quét sạch sẽ, một cây lông gà đều không có lưu lại đi. Trình Thụ nghe đến nơi này, một mặt không làm sao. Chờ máy bay hàng đi xuống, Giang Ly mang theo gà vịt lên máy bay, nhất thời ở giữa, trong máy bay gà gáy vịt gọi, cũng may Giang Ly có lần trước ngồi xe thể thao kinh lịch, trước thời hạn mang theo cái một khối lớn bố, đem gà vịt che đậy trong, lúc này mới không có làm trên máy bay tất cả đều là lông. Bất quá mùi vị đó, làm sao cũng ngăn không được. Cũng may mấy người đều không phải người bình thường, sở dĩ mấy tên vừa thương lượng, trực tiếp đem máy bay cửa khoang mở ra, mặc cho gió lớn hô hô thổi. Mấy người lúc này mới thật dài hút vài hơi không khí mới mẻ. Kết quả, Giang Ly miệng hơi mở, chính mình móc ra cái túi hướng bên trong liền nhổ một ngụm. Vốn là cái này cũng không có gì, nhưng là đồng thời hắn tới bên thai một tiếng cùng loại thanh âm. Huệ! Lớn gió thổi qua. Mấy người đứng trên đường cái, ngửa đầu nhìn xem máy bay trực thăng chậm rãi bay đi, sau đó tập thể nhìn về phía còn ngồi xổm ở cái kia hoa hoa nôn sương long, cuối cùng thở dài nói, đi thôi, đi trở về đi. Cái kia máy bay thật là buồn nôn. Trở về nhà, Giang Ly lập tức đi rơi xuống, dùng tấm ván gỗ đem một nhà cửa sổ đều chặn lại, lúc này mới yên tâm đem gà vịt ném vào nuôi. Vốn là Giang Ly dự định để Sương Long tùy tiện tìm cái gian phòng ở, nhưng nhìn một vòng, những gian phòng kia đều không có đồ dùng trong nhà, rơi vào đường cùng, đành phải để Sương Long ở trong phòng của hắn. Cũng may, Giang Ly lúc trước đem tầng 1 đều đả thông, phòng ở đủ lớn, Sương Long tìm cái gian phòng liền có thể vào ở. Nằm ở trên giường, Giang Ly lấy ra điện thoại di động, cái này xem xét, Giang Ly cười. Quả nhiên, đầu thứ nhất chính là hắn lão mụ cho hắn phát tin tức, kia là một tấm hình, phía sau đại sơn cao ngất, cổ mục che trời, Hồng tỷ ngồi tại một đầu nước trên thân châu, đi theo châu nước nhón qua sông đâu. Nhìn thấy lão mụ chơi như thế này, Giang Ly cuối cùng yên tâm. Đúng lúc này, Huệ Chặt đổi mới một đầu tin tức mới, rõ ràng là Liêu Như. Liêu Như, Giang Ly, mặc dù ta khi đó sắp chết, bất quá ta còn có chi giác, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta không nói như vậy Văn Thành, cũng không nói buồn nôn như vậy, nói câu thực sự. Ta có được lực lượng, có lực lượng ta có thể nhẹ nhõm cải biến ta cùng vận mạng của người nhà, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sàng làm bậy. Ta quyết định gia nhập thủ hộ giả tổ chức, tiếp nhận hệ thống huấn luyện, tận khả năng để thăng mình thực lực. Về sau ta sẽ cố gắng thủ hộ lấy quê quán bên này, người nhà của ngươi, thân nhân ta sẽ liều mạng đi bảo hộ. Cuối cùng, vẫn phải nói một tiếng, tạ ơn. Giang Ly xoa xoa mũi, cộp cộp miệng, cuối cùng nghĩ nghĩ, trả lời một câu, đại tỷ, ngươi nhận lầm người. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn xem phương xa phiêu khởi số lượng, cười. Quả nhiên, vừa mới chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, lập tức biến thành, cái gì nhận lầm người. Chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép còn ở đây. Ngươi cái tên này, liền không thể đứng đắn tâm sự a. Giang Ly lần nữa trả lời một câu, đại tỷ, ta bể bộn nhiều việc a, nói chuyện phiếm đòi tiền. 1000 khối 5 phút đồng hồ, ngươi muốn là ưa thích trò chuyện, ta cùng ngươi trò chuyện suốt đêm. Đinh. Hoán khí 5. Liêu Như, phi. Ta làm đồ ăn đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Mặc dù nói như vậy, bất quá Liêu Như vẫn là cho Giang Ly lưu lại một câu, ta cái mạng này là ngươi cứu, ta sẽ cố gắng sống sạch sẽ đứng lên. Nhìn nhìn lại điện thoại, không có gì trọng yếu nhắn lại về sau, Giang Ly trực tiếp trở mình, nằm ngáy ho ho đứng lên. Giang Ly cái này ngủ một giấc ước chừng 3 ngày 3 đêm. Ở giữa điện thoại di động kêu qua, bất quá Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Cuối cùng tại ngày thứ 3 bởi vì giấc ngủ quá lâu, thực sự là không ngủ được, lúc này mới đứng lên, kết quả vừa mở mắt, liền thấy Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi xổm trên giường của hắn, nhìn chằm chằm hắn. Dọa đến Giang Ly kèm chút kêu đi ra, sau khi tĩnh hồn lại, nói, ngươi có bệnh a? Hắc Liên hừ hừ nói, ngươi mới có bệnh đâu, ngươi đem tên kia thả trong phòng, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta a? Mấy ngày nay ta ăn cái gì đều phải lén lút, xem tivi đều chỉ có thể đi theo hắn yêu thích nhìn. Mấu chốt là, gia hỏa này dĩ nhiên thích xem phim hoạt hình. Một cái đại ác ma, thích xem phim hoạt hình, cái này đầu óc là không có phát dục thế nào. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, có thể tưởng tượng, nếu như hắn nói cho thủ hộ giả tổ chức, hồi trước kém chút bình định tòa thành thị này đại ác ma thích xem phim hoạt hình, không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái kia hắn đều nhìn cái gì a? Hắc Liên cười khan một tiếng nói, một người đầu chọc dẫn mấy cái động vật tại một cái nhỏ trong tự viện nghẹn biệt khuất khuất cố sự. Giang Ly nghĩ nửa ngày, cũng không biết là cái gì. Lúc này trong phòng khách truyền đến Sương Long gần như với giống như kẻ ngu tiếng cười, Giang Ly hiếu kỳ đi ra ngoài, gia hỏa này quả nhiên đang nhìn phim hoạt hình, nói đúng ra, là an nỉm, không phải trẻ nhỏ vỡ lòng phim hoạt hình. Giang Ly nhìn xuống tên dưới góc phải, cái này an nỉm gọi. Lão nạp muốn hoàn tụ. Giang Ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hắn nhìn bao lâu? Hắc Liên suy nghĩ một chút nói, Tam Thiên, từ khi hắn phát hiện cái này phim hoạt hình về sau, vẫn đang nhìn, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Giang Ly, việc này ngươi được quản quản A, ta ở đây, hắn cũng ở đây, không tiện A. Giang Ly ngẫm lại, đích thật là đạo lý này, vì vậy nói, đừng có gấp, hôm nay tìm thời gian đi mua một ít đồ dùng trong nhà, an bài cho hắn đến cửa tiểu khu thủ đại môn đi. Hắc Liên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, trưởng nghĩa. Đúng lúc này Sương Long đột nhiên ha ha phá lên cười, Giang Ly hiếu kỳ cũng đi qua nhìn một hồi, một bên nhìn một bên ở trong lòng đối với Hắc Liên nói, ta nhìn xem cái này đồ đần nhìn cái gì vậy cao hứng như vậy. Chương 102, nếu không ngươi đi. Sau đó, Giang Ly chẳng biết chẳng hay nhìn đến trưa, thỉnh thoảng đi theo tại cái kia cười ngây ngô. Hắc Liên một mặt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, Giang Ly trong lòng cười khan một tiếng nói, cái kia. Nếu không ta mua cho ngươi điểm đồ dùng trong nhà, ngươi đi thủ đại môn. Thời gian này không có phát quá á. Hắc Liên tại Giang Ly trong lòng lớn tiếng gào thét, rất có loại muốn hủy nhà xu thế. Rơi vào đường cùng, Giang Ly đành phải xuất ra đòn sát thủ, vẫn là Sương Long đi thôi. Hắc Liên lúc này mới hừ hừ một tiếng, không có tiếp tục giày vò. Sau đó Giang Ly cầm điện thoại di động lên, tìm đòi một chút phụ cận đồ dùng trong nhà thành, hắn cũng lười đi chọn đồ dùng trong nhà, trực tiếp điện thoại mua một bộ hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà đồng thời ủy thác đối phương trông nom việc nhà điện mua hết, đưa đến tiểu khu tới. Vốn là đối phương là cự tuyệt, bất quá khi Giang Ly nói ngoài định mức cho 2.000 khối vất vả phí về sau, đối phương không nói hai lời đáp ứng. Cúp điện thoại, Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn điện thoại di động bên trên khoảng chừng hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ. Trong đó có 3 cái cuộc gọi nhỡ là Trình Thụ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng hắn mẹ một cái cuộc gọi nhỡ. Giang Ly tranh thủ thời gian cho hắn lão mụ đánh qua, kết quả không tại khu phục vụ. Sau đó Giang Ly nhìn một chút hoài trạng, quả nhiên cũng có nhắn lại. Đầu tiên là Trình Thụ tin tức, ác ma trên cánh dao, để ban thưởng buồn bực là, đối phương đánh giá kết quả không phải màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, mà là lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, nói trắng ra là, cũng chính là màu cam cao một chút mà thôi. Sở dĩ lần này tiền thưởng chỉ có 20 triệu. Giang Ly nghe xong, trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, Lý Thành tình huống gần giống như hắn, đều là chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng, vừa dung hợp ác ma về sau, căn bản khống chế không được ác ma toàn bộ lực lượng, cũng không phát huy ra được đầy đủ lực phá hoại. Chỉ bất quá cả hai dung hợp ác ma không tầm thường mà thôi, Giang Ly chỉ vận dụng Hắc Liên một tia lực lượng liền có thể đánh nổ hết thảy. Nhưng là Lý Thành vận dụng ác ma kia bộ phận lực lượng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như hắn đạt được lần màu đỏ thai họa đẳng cấp mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trong nhà hộ viện Sương Long đánh lộn nhào chạy. Lúc ấy nếu như Sương Long không phải chỉ muốn bảo hộ Giang Ly quê quán, mà là hướng về giết người, không có ở đều không cần Giang Ly xuất thủ. Liên đẳng cấp này, Giang Ly thậm chí cũng hoài nghi, có thể là thủ hộ giả tổ chức xem ở Trình Thụ trên mặt mũi, giúp Trình Thụ tấn cấp lâm thời cất cao, đều nói không chính xác. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá ngẫm lại 20 triệu tới tay, Giang Ly vẫn là vui vẻ híp mắt lại. Thế là Giang Ly lập tức cho Trình Thụ trả lời một câu, đừng lời thừa, chuyển tiền tới. Sau một khắc, Giang Ly nhận được ngân hàng thu khoản nhắn tin, nhìn xem phía trên thật dài số lượng, Giang Ly cười là vô cùng vui vẻ. Sau đó Giang Ly vung tay lên, cho Trình Thụ quay trở lại 10 triệu, nhắn lại nói, ngươi 5 triệu, Võ Dưỡng Thanh 5 triệu, hợp tác vui vẻ, ha ha. Đúng rồi, ngươi tấn cấp A. Trình Thụ trả lời một câu, ha ha. Giang Ly không nói hai lời, chuẩn bị mời khách đi, ta muốn ăn hải sản. Không có vấn đề. Bao ăn no. Trình Thụ trả lời. Sau đó Giang Ly liền mặc kệ Trình Thụ nói cái gì, mở ra Trần Kỳ tin tức. Trần Kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là lời thừa cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì làm ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng có chút sợ, phim tạm dừng, trong ngắn hạn không có phục chụp hy vọng. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, ý của ngươi là, ta thật vất vả tìm làm việc, cứ như vậy ngâm nước nóng thôi. Đinh. Hoán khí 2. Giang Ly nhìn thấy trung tâm chợ phương hướng, sinh khí một tổ số lượng. Trung tâm chợ cái nào đó trong quán cà phê, Trần Kỳ một mặt im lặng nói, cái gì gọi là thật vất vả tìm làm việc, rõ ràng là cứng rắn từ trong tay của ta cướp được chứ. Không dễ dàng là ta được chứ. Thật không biết xấu hổ. Bất quá Trần Kỳ cũng minh bạch, lần kia may mắn mà có Giang Ly tại, nếu không đừng nói phục chụp, hiện tại bọn hắn hẳn là tại đoàn làm phim Nghĩa Trang tặng hoa vòng đâu. Sở dĩ Trần Kỳ cũng chỉ là đoán trách một câu, sau đó trả lời, nếu không, ta lại giới thiệu cho ngươi cái làm việc. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, có thể a, nói một chút. Trần Kỳ nói, danh đảo học viện gần nhất tại thông báo tuyển dụng giáo viên thể dục, nói cho đúng là vật lộn lao sư. Dù sao hiện tại ác ma càng ngày càng nhiều, mỗi cái đại học đều nghị thoáng một môn tu luyện khóa. Bất quá mời không đến thích hợp tu luyện lao sư, cho nên chúng ta đại học lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn giáo vật lộn. Đương nhiên ngươi nếu có thể giáo tu luyện vậy thì càng tốt hơn, ngươi muốn đi thử xem a. Làm lão sư. Giang Ly trong đầu lập tức hiện lên vô số loại chữ cái thêm con số các loại kỳ hoa luận mã, sau đó vỗ bàn một cái, kích động nói, cạn nào. Trần Kỳ giật nảy mình, sau đó tỉnh táo lại, nhắc nhở Giang Ly nói, cái kia. Không cho phép làm loạn. Giang Ly cười hát hát nói, yên tâm, ta nhất định dựa theo quy định trình tự đến. Trần Kỳ nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Bất quá Trần Kỳ đối với Giang Ly cũng có sự hiểu biết nhất định, dù nhưng gia hỏa này có chút không đáng tin cậy, nhưng là nói tóm lại, cũng không xấu. Thế là Trần Kỳ nói bổ sung, bên kia là ta một bằng hữu đầu tư, người khác ở nước ngoài, cụ thể ta còn phải cùng trường học liên hệ, nhìn xem cụ thể làm sao làm. Chờ định ra tới, lại nói cho ngươi, bất quá dựa theo hiện tại quá trình, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Giang Ly ha ha cười nói, ta lại như vậy khỉ gấp người A. Ta là quan tâm thời gian dài ngắn người A. Ta chỉ là muốn vì tổ quốc đóa hoa nhóm phát sáng phát nhiệt mà thôi, cái khác không trọng yếu. Trần Kỳ. Thế là Giang Ly, hảo hảo trên mạng lưới bù lại một chút cái này chỗ danh đảo học viện tư liệu. Danh đảo học viện thành lập tại 20 năm trước, mặc dù chỉ là một chỗ dân xử lý đại học, nhưng là bởi vì là chạy đại học danh tiếng đi, sở dĩ phần cứng công trình phi thường tốt. Chỉ bất quá, giáo viên lực lượng liền tương đối kém. Vì vậy tại cả nước cũng không có danh khí gì, có thể khai ra học sinh. Cơ bản đều dựa vào các loại phúc lợi lắc lư tới. mà lại chịu tới, cũng hơn nửa là học cặn bã bên trong cặn bã, nếu không toàn thế giới như vậy nhiều đại học tốt đặt vào, không có lý do đến loại này đại học. Bất quá đối với Giang Ly đến nói, đây hết thể cũng không sao cả, dù sao hắn chính là nghĩ thể nghiệm một thanh làm lao sư cảm giác mà thôi. Ê a ha ha. Một tiếng cười chói tai vang lên. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, xem xét là đồ dùng trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, nói là đồ dùng trong nhà vận đến cửa tiểu khu, để tới tiếp thu một chút. Giang Ly trực tiếp mang theo Sương Long đi xuống, sau đó thật tại cửa chính phủ cận tuyển một cái phòng ở về sau, tốn thêm 1.000 khối mời đưa tới sư phụ hỗ trợ thu thập sạch sẽ gian phòng. Tiếp theo chính là bày ra đồ dùng trong nhà, đụng lên tivi cái gì. Chờ làm xong, Sương Long liền chính thức trở thành tiểu khu thứ 2 hộ gia đình, kiêm chức cửa tiểu khu canh cổng đại gia. Vì đây, Giang Ly còn đem cửa tiểu khu cái kia đã sớm bỏ phế vọng tìm người tu một chút, về sau Sương Long ban ngày ngay tại cái kia nhìn phim hoạt hình, tiện thể lấy phụ trách quản lý tiểu khu ra vào làm việc. Chương 103, chuyển phát nhanh tới cửa. Hắc Liên nuốt cằm nói, cái này tiểu khu hiện tại ngoại trừ ngươi, căn bản không có ngoại nhân, ngươi để hắn ở đây làm gì? Nhìn con ruồi a. Giang Ly nhìn về phía vọng, vừa vặn nhìn thấy một con ruồi ong 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 bay qua, nhất thời ở giữa, Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn chòng chọc vào cái kia con ruồi, muốn nhìn một chút con ruồi này quá tuyến sau Sương Long biểu hiện. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng là biểu hiện ra biểu lộ, đều là, con ruồi chết, ngươi qua đây ngươi liền chết chắc. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia con ruồi tùy tiện bay vào tiểu khu, diếu võ dương oai giống nhau vòng quanh bọn hắn bay một vòng về sau, hướng tiểu khu chỗ sâu bay đi. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn lại Sương Long, giờ này khắc này, Sương Long chính đắc ý xem TV đâu, cười cùng cái kẻ ngu giống như. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, ta nói vô dụng a. Giang Ly cười khan một tiếng, một mặt xấu hổ. Trở về nhà, Giang Ly đem lần trước vượt ngục gà nhóm hạ trứng tìm được, sao cái trứng cơm chiên, một bên ăn một bên nói thầm lấy. Đừng trách ta à, các ngươi cha mẹ chạy, ta cái này đầy bụng tức giận chỉ có thể vung các ngươi trên thân. A-di-đà Phật. Thật là thơm. Hắc Liên 2-3 miếng đem chính mình cái kia một bát cơm ăn xong, sau đó liền trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý hắn, chậm rãi đang ăn cơm, đồng thời nhìn xem tin tức. Mới nhất thông tin, bởi vì trước mấy ngày phát sinh màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma xâm lấn sự cố, vì giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Thủ hộ giả tổ chức Hoa Hạ tổng bộ cố ý phân phối một tên thiên thai cấp thủ hộ giả, Hàn Thiết Long Thành, Liên Văn Hiên, và ở tiêu tương một góc, giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Sau đó ống kính nhất chuyển, một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử xuất hiện tại ống kính trước, phất phất tay nói, mọi người tốt, ta là Liên Văn Hiên, yên tâm, tiêu tương có ta ở đây, bất luận cái gì ác ma dám can đảm ẩn hiện, trục chết. Sau đó chủ nhân người hiếu kỳ mà hỏi, Hàn Thiết Long Thành đại nhân, ngài vì cái gì mang theo mặt nạ đâu? Liên Văn Hiên hơi trầm ngâm sau nói, Tây, gia tăng điểm cảm giác thần bí, dù sao ta cũng là cái danh nhân, ra ngoài bị người ngăn chặn, luôn luôn không tốt ta. Ha ha ha. Giang Ly nghe thanh âm này, luôn cảm thấy quen tai, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá Giang Ly cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, để đua xuống, cười nói, xem ra có thể qua mấy ngày yên tĩnh thời gian. Hắc Liên ngồi xổm trên bên cạnh, an tôm hùng nhỏ, xem TV, ha ha cười lạnh nói, yên tĩnh thời gian. Ta thế nào cảm giác hàng này là đến đoạt mối làm ăn. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, không quan trọng, dù sao chúng ta trong tay tiền, đủ chúng ta bại một hồi nhà. Hắc Liên nhìn trước mắt cái này nói dễ nghe một chút gọi Phật hệ, nói khó nghe chút gọi một ngày ăn no, Tam Thiên không muốn quỷ lười, một trận ai thán nói, ngươi lại không thể có điểm lòng cầu tiến A. Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Liên hỏi, tiến là ai? Hắc Liên. Hắc Liên mặt tối sầm, một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo cổ áo gầm thét lên. Ngươi mẹ nó lúc nào trong mắt có thể có chút đấu chi à? Cả ngày cùng ngủ không tỉnh, ngươi rốt cuộc muốn náo loạn nào? Ngươi thế nhưng là đại ma vương người nối nghiệp à, có thể hay không biểu hiện như cái? Được rồi, ma vương bất ma vương không nói trước, chào ngươi xấu biểu hiện như cái vương à. Lãnh khốc có thể hay không? Trang bức có thể hay không? Cao nhân nhất đẳng biết hay không? Giang Ly một mặt lười nằm sấp nhìn xem Hắc Liên, sau đó nhẹ nhàng lay mở Hắc Liên níu lấy hắn quần áo cổ áo tay, kẹp lên một khối trứng gà. Hỏi, ăn à? Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly trên chiếc đũa trứng gà, nhìn lại Giang Ly tấm kia lười nằm sấp mười phần muốn ăn đòn mặt, hừ hừ một tiếng, ăn một miếng trứng gà, sau đó thở dài một tiếng, đỡ bất động à? Giang Ly bĩu môi nói, đại ma vương trừ lực lượng lớn hơn một chút, không phải cũng muốn ăn cơm không? Có cái gì tốt trang bức? Đi. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly đứng dậy đi hướng cửa, cau mày nói, làm gì đi? Giang Ly tiện tay mở cửa nói, kiếm tiền, mua thức ăn. Hắc Liên nghe được trước mặt lời nói, hoàn toàn không có phản ứng, nghe được mua thức ăn hai chữ, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Ta trước xuống lầu, ngươi đem bát tẩy a, ta dưới lầu chờ ngươi a. Giang Ly nói xong cũng đóng cửa rời đi. Hắc Liên ngồi xổm ở trên ghế salon, nửa ngày không có động tĩnh, chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại, liền nghe trong phòng vang lên một tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tào mẹ nó. Ta đường đường một đời đại ma vương ngươi nha để ta rửa bát. Ta soát em rể ngươi a. Theo bếp sau bên trong liền nghĩ tới đinh đinh đương đương thanh âm. Vài giây sau, Giang Ly mới hạ không có mấy cái bậc thềm, Hắc Liên đã vào chỗ. Giang Ly nhìn chòng chọc vào Hắc Liên một mặt bi phẫn gầm thét lên, ngươi nhìn cái gì? Đều rửa sạch. Giang Ly ồ một tiếng, lúc này mới tiếp tục xuống lầu. Hắc Liên nhìn xem xe tới xe đi đường cái, nói, ngươi không phải nói có tiền muốn mua xe à? Giang Ly gật đầu nói, đây không phải chuẩn bị đi mua sao? Hắc Liên nhìn xem cái kia loạn thất bát tao ngõ hẻm nhỏ, thầm nói, không đều nói mua xe bốn nhi tử cửa hàng đặc biệt cao đại thượng à? Nơi này thấy thế nào đều không giống à? Cùng lúc đó, màn đêm chậm rãi rơi xuống, một nhóm trọn vẹn nhiều đến 30 người đội ngũ xuất hiện tại tương thành phụ cận trong rừng cây. Đúng lúc này, một người từ trong bụi cỏ đi ra, đồng thời thân thể cấp tốc biến hóa, từ một nhân loại biến thành một cái thằn lằn đầu quái vật. Các huynh đệ, ta xem qua, nếu như không muốn ở sơn lâm, chỉ có một cái địa phương có thể tạm thời cư ngụ. Thằn lằn đầu nói. Thằn lằn đầu đối diện, là một nhóm hình thù kỳ quái gia hỏa, có mọc cánh, có mang cái đuôi, dù sao đều không phải hình người. Bọn gia hỏa này bên trong ngồi một cái mập như cùng một đầu lợn giống như mập mạp, sờ lấy cái bụng nói. Sơn lâm là khẳng định không ngừng, thú vương đại nhân mặc dù xuất thân sơn dã, nhưng là đời này hận nhất ở dã ngoại. Vô luận như thế nào muốn tại trước khi hắn tới, đem việc này giải quyết. Than lăn đầu gật đầu nói, ta biết, theo lý mà nói, mang theo các ngươi trên cơ bản đừng nghĩ tìm địa phương ở, dù sao các vị tạo hình, chú định vô pháp quang minh chính đại vào thành. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, trải qua mấy ngày loại bỏ, ta cuối cùng tại tương thành tìm được một cái không người ở tiểu khu. Đầu lợn mập mạp nghe xong. Lập tức ngồi thẳng người, nói, ngươi xác định. Ta nghe nói nhân loại giá phòng cũng không thấp à, phòng ở đều là đồ tốt, lại còn có phòng ở trống không không người ở. Than lăn đầu bĩu môi khinh thường nói, cất chó. Ta toàn thành lượn quanh một vòng, không người ở phòng ở có nhiều lắm, đại đa số đều là trống không. Vì cái này, ta đi trong phòng giới hỏi một vòng, trên cơ bản xác định, đều là có chủ, mà lại rất nhiều phòng ở đều là cái kia một nhóm nhỏ người, bọn hắn mua chính là đặt ở cái kia tăng giá trị tài sản kiếm tiền. Nói trắng ra là, vậy liền gọi lũng đoạn thức nâng lên giá hàng, tục xưng xào phòng, mục đích là nghiền ép quỷ nghèo. Nói đến đây, than lằn tóc mất mặt trước cái này 20-30 ác ma, từng cái trừng mắt hạt trâu, hai mắt một mảnh mờ mịt. Than lằn đầu hai mắt khẽ lật nói, được rồi, nói với các ngươi cũng nghe không hiểu. Tóm lại đâu, tiểu khu tìm xong, chỗ ở tìm xong, trời tối chúng ta liền vào thành, đêm nay có giường lớn ngủ. Chương 104, Đại Bạch Thỏ. Đám ác ma nghe đến đó. Lúc này mới nghe rõ, từng cái vui mừng nhướng mày cười. Than lăn đầu nhìn xem những này cùng đồ đần giống như ra hỏa, một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, những này ác ma sẽ không biến hóa, đi vào thế giới này thời điểm liền trong lúc vội vã cùng các loại động vật dung hợp, trở nên hình thù kỳ quái. Vì vậy cũng vô pháp cùng nhân loại tiếp xúc, tự nhiên đối với xã hội này trên cơ bản số không hiểu rõ. Cái kia đầu lợn mập mạp chỉ là tướng mạo xấu xí, không cẩn thận nghiên cứu hắn. Hắn liền cùng một cái xấu vô cùng mập mạp không có gì khác biệt, sở dĩ ngẫu nhiên cũng tiếp xúc qua nhân loại, lúc này mới đối thế giới bên ngoài có chút nhận biết. Đương nhiên, kết quả là hắn đáng ghét hơn loài người. Lúc này mập mạp tới, hỏi, ngươi xác định, bên trong không có bất kỳ ai. Than lăn đầu lắc đầu nói, vốn là không ai, trông sau một ngày, phát hiện có người trở về rồi. Bất quá là hai cái đần độn lăng đầu tiểu tử. Nguyên bản hai người ở chung, hôm nay trong đó một cái ở cửa chính đi. Mập mạp không yên lòng mà hỏi, ngươi xác định liền hai cái. Than lăn đầu vừa trừng mắt hạt châu nói, ta chịu cái gian phòng điều tra, liền hai cái. Mập mạp lúc này mới yên tâm, ha ha cười lạnh nói, liền hai cái kẻ ngu, quay đầu giết, về sau tiểu khu đó chính là chúng ta. Chờ thú vương tới, phối hợp thú vương đem thành thị này bình định, về sau vùng này chính là chúng ta thiên hạ, hắc hắc. Than lăn đầu nói, vẫn là thổ hoàng như bức à, dĩ nhiên có thể chỉnh hợp như vậy cường đại cỡ nào ác ma nghe theo hắn hiệu lệnh. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói, cũng chưa chắc đều là nghe, chỉ bất quá thổ hoàng cho mọi người đầy đủ lợi ích, để mọi người nghe lấy mùi tanh bắt đầu chuyển động mà thôi. Bất quá, thổ hoàng thật thật mạnh. Nói đến đây, hai tên gia hỏa đồng thời run lập cập, không dám suy nghĩ nhiều. Vào đêm về sau, một nhóm ác ma đi theo thằn lằn đầu, hướng tương thành ngoại ô phương hướng đi. Giờ này khắc này, Hắc Liên một mặt đen nhánh ngồi tại một cỗ xe điện đằng sau, đi tại mấp mô trên đường nhỏ, bị xe điện lắc lư trên dưới nhảy từng, một đôi mắt đều là sinh không có thể luyến chi sắc. Sóc này một hồi, Hắc Liên cuối cùng nhịn không được, gầm thét lên, ngươi không phải nói mua xe à? Giang Ly A một tiếng nói, đúng vậy à, cái này không mua xe rồi sao? Hắc Liên mười phần khó chịu chỉ vào xa xa bốn cái bánh xe xe kêu lên, đó mới là xe. Đó mới là xe. Bốn cái bánh xe mới là xe, ngươi cái này nhiều nhất chính là cái con thỏ. Giang Ly lười nằm sấp mà nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta liền mua xe rồi có thể thế nào? Là ngươi sẽ mở vẫn là ta sẽ mở a? Hắc Liên sững sờ, sau đó khinh bỉ nhìn xem Giang Ly nói, ngươi liền xe cũng sẽ không mở. Ngươi thứ cặn bã. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi ngu bức, ngươi mở thử một chút. Hắc Liên bị khích tướng phát hỏa, kêu lên, mở liền mở, có bản lĩnh ngươi mua a? Mua trừ điểm tính ai? Giang Ly hỏi. Hắc Liên xem thường mà nói, ai chụp chúng ta phân, chơi chết hắn. Nha không phục, tinh cầu đều cho hắn diệt. Giang Ly phản hỏi, con vịt có ăn hay không? Tôm hùm nhỏ có ăn hay không? Nồi lẩu muốn hay không ăn? Liên tục mấy vấn đề quá khứ, Hắc Liên khí thế càng ngày càng yếu, trái sau hừ hừ một tiếng nói, chỉ nói. Ngươi ngược lại là mời ta ăn a. Đúng vào lúc này, xe cuối cùng xuất ngõ nhỏ, đường cuối cùng bình thản, kết quả. Xe còn tại trên dưới nhảy. Hắc Liên cả giận nói, cái này cái gì xe nát ta? Giang Ly nhìn xem trên xe con thỏ tiêu chí, nói, đại bạch thỏ xe điện a. Hắc Liên nói, ngươi lại không thiếu tiền, ngươi mua cái xe mới không được a. Giang Ly nói, mua cái gì xe mới? Ngày mai liền đi thi bằng lái, liền ta năng lực này cùng quan hệ, 2-3 ngày bằng lái liền tới tay, đến lúc đó chúng ta mở 4 cái bánh xe xe ngựa, cái đồ chơi này còn có cái gì dùng? Lâm thời mang cái bước mà thôi, ngươi muốn cái gì mới nhất? Đương nhiên trọng điểm là chiếc xe này tự mang che mưa lều à, hiện tại mới quy định, xe mới đều không cho an che mưa lều, chỉ có cũ xe có. Ngươi xem một chút cái thời tiết mắc toi này, sơn đen mà đen, mây đen cuồn cuộn, xem xét chính là muốn trời mưa tiết ấu. Quay đầu trời mưa, ngươi xem một chút những cằn nhằn kia siêu siêu, lưu quang bóng lượng xe điện, một hồi đều cùng chúng ta cái này xe nát một cái điều dạng, trọng điểm là, bọn hắn còn phải gặp mưa. Hắc Liên nghe được cái này lời nói, nhìn xem những đồng dạng kia vừa mua xe điện, đắc ý cười ra người, quả nhiên bọn hắn đều không có che mưa lều. Nghĩ đến trời mưa về sau, những này người chắc là phải bị xối thanh ướt sũng. Đại ma vương mười phần không tiết tháo cười, ngươi cái này đầu óc, đến cùng làm sao lớn lên. Nghĩ thế nào như vậy nhiều đây? Giang Ly hơi ngửa đầu, thực lực đổi. Hắc Liên mặt lập tức đen, mờ mờ tờ. Lại đề cái này gốc dạng. Đúng lúc này. Ầm ầm. Một tiếng lôi minh, cuồng phong gào thét. Đại thụ lắc lư. Sóc liệu túi bay loạn. Hắc Liên tràn đầy phấn khởi nhìn xem những không có kia che mưa lều người trong gió một mặt lo lắng, chật vật chạy trốn dáng vẻ, nhịn không được ha ha cười nói. Bay đi, cũng bay đi. Tất cả đều bay đi. Ha ha. Ai u, có một gia đình chăn mền từ trên ban công bay xuống. Ha ha ha. Em ạ, thứ gì từ trên đỉnh đầu bay qua. Ha ha ha. Ai che mưa lều bay. Ách. Ngã tàu làm sao như thế nhìn quen mắt ta. Hắc Liên vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly đang dừng xe, bọn hắn che mưa lều không thấy. Nhìn cái gì đâu. Chuy a. Giang Ly chừng liếc mắt Hắc Liên, sau đó hai người một đường cuồng chạy tới. Tại trong dòng xe cộ đem che mưa lều bắt lấy, kéo trở về. Kết quả mới ngồi trên xe, liền nghe lại là một tiếng lôi minh. Tiếp lấy lớn mưa to rồi hạ xuống, cùng gió thổi mưa tích, như cùng một đầu quái thú đang gầm thét. Giang Ly nhìn một chút che mưa lều cùng xe điện chỗ giáp nhau, kết quả là kim loại cán bị gió thổi đoán mất, căn bản giả không trở về. Hắc Liên ha ha cười lạnh một tiếng về sau, nắm lấy Giang Ly cổ, dừng lại lay động, gầm thét lên, đây chính là ngươi nói tự mang che mưa lều. Cái này tờ mở gọi che mưa lều. Đây là chơi diều được chứ? Giang Ly cười khan một tiếng nói, chúc mừng ngươi, lại học được một cái địa cầu danh tử. Cút ngươi đại gia, làm sao bây giờ? Hắc Liên hỏi. Giang Ly cũng biết, Hắc Liên kỳ thật căn bản không thèm để ý cái này mưa, dù sao hai người đều không phải người bình thường, số điểm mưa cũng không quan trọng. Thậm chí Hắc Liên thân thể tùy thời có thể hóa là hư ảo, thật không muốn gặp mưa, một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Hắn đang gầm thét. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy chuyện trước mắt để hắn cái này đại ma vương mất thể diện, bởi vì cái gọi là, cơm có thể không ăn, mặt không thể ném, sở di hắn hiện tại rất khó chịu. Giang Ly cũng không tức giận, vỗ bàn tay một cái nói, có biện pháp. Biện pháp gì? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói, ngươi được giúp một chút mới được. Hắc Liên nói. Giang Ly chỉ vào xe điện nói, một hồi ta cưới, ngươi đây ngồi tại xe giỏ bên trong, giơ cái đồ chơi này. dù sao chỉ có ta có thể nhìn thấy ngươi, người khác nhìn không ra, ngươi cũng không mất mặt, ngược lại còn cho rằng nhà ta che mưa lều không có xấu đâu. Thế nào? Kết quả Giang Ly liền thấy, Hắc Liên mặt mũi tràn đầy đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, qua nửa ngày, gầm thét lên, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Ta đường đường một đời đại ma vương, đến cái này phá tinh cầu đã đủ hạ giá. Ngồi cái xe, vẫn là cái xe điện. Xe điện cũng liền coi như xong, vẫn là cái hai tay. Hai tay vậy thì thôi, vẫn là cái xe nát. Xe nát vậy thì thôi, ta còn không thể ngồi tại vị trí trước, chỉ có thể ngồi tại xe giỏ bên trong. Cái này vậy thì thôi, còn phải cho ngươi bung rủ. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Chương 105, bán phòng. Giang Ly bị Hắc Liên phun mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt, bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao, lời nói này xong hắn đều cảm thấy cái này có chút thao đản. Cuối cùng Giang Ly vung tay lên, đem che mưa lều ném tới bên lề đường, nói, được rồi, cứ như vậy cười đi, dù sao đều ướt đẫm. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, biểu thị chính mình ý đi hành nguyên không vui. Giang Ly nói, ai? Tôm ba nhảy đi không? Hắc Liên quả quyết lên xe. Sau đó trên đường cái xuất hiện một màn quỷ dị. Cùng phong mưa to bên trong, hai cái đại ma vương cưới một cô ba bước nhảy lên xe điện ở trong mưa gió, nhảy nhảy cộc cộc hướng về phía một nhà trong phòng giới công ty. Ngươi không phải đi nói tôm ba nhảy à? Hắc Liên khó chịu hỏi. Giang Ly nói, còn chưa tới cơm tối thời gian đâu, trước tiên đem kiếm chuyện tiền bạc làm, quay đầu chúng ta lại đi ăn, yên tâm, cam đoan bao no. Hắc Liên lúc này mới an tĩnh lại. Cửa chính, nguyên bản có hai cái trong phòng giới nhân viên bán hàng chính ngồi xổm tại cửa ra và hút thuốc đâu. Kết quả liền thấy một cái đại lao ra cưới một cỗ màu trắng đại bạch thỏ từ đằng xa nhảy nhảy cộc cộc liền đến, hơn nữa còn không có bung rủ. Hai người lập tức một bước, sau đó dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chụp ảnh, ghi chép video, chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Đồng thời nhân viên bán hàng giáp hỏi, Ngưu Bức A, đây là cưới xe cảnh giới tối cao đi. Trong lòng không mưa, thiên hạ không mưa A. Nhân viên bán hàng ất khinh bị nói, đừng nói móc người, mọi người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nếu là hắn phàm là có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đội mưa ra. Khẳng định cũng là người cơ khổ. Nhân viên bán hàng giáp gật đầu nói, có đạo lý, ai? Nói đến, chúng ta so với hắn hạnh phúc nhiều. Tốt xấu trời mưa có cái tránh mưa. Mà lại, chúng ta xe còn có che mưa lều, hắn liền che mưa lều đều không có. Hạ thủ xa ất nói, đúng vậy a, đương kim xã hội này, thật phân đẳng cấp. Chúng ta mặc dù qua không như ý, nhưng là tổng có mấy cái so với chúng ta thảm hại hơn. Chúng ta cũng đừng chế giễu bọn hắn, bởi vì chúng ta ở trong mắt người khác, cũng kém không nhiều. Nhân viên bán hàng giáp nói, không chế giễu, không chế giễu, chỉ là có chút đồng tình mà thôi. Ai? Hắn dừng ở tiệm chúng ta cửa, đây là tới phòng cho thuê sao? Không có chờ nhân viên bán hàng ất nói chuyện đâu, cửa mở, một tên nữ hải cầm ô che mưa liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đừng nóng đội, ta cho ngươi bung rủ. Thấy cảnh này, nhân viên bán hàng giáp ất ngây ra một lúc, sau đó cũng đứng lên. Chào hỏi Giang Ly quá khứ tránh mưa, cũng không có ghét bỏ Giang Ly nghèo kiết hủ lậu ý tứ. Giang Ly cũng bị cảm động hỏng, biết những này nhân viên bán hàng lương căn bản không cao, đều theo chiếu công trạng cầm trích phần trăm, đều là thời gian cùng vất vả đổi lấy tiền. Hắn hình tượng của mình hắn tự mình biết, đổi hắn là nhân viên bán hàng, chưa chắc có cái lòng dạ này đi giúp một người nghèo rất mồm tơi, nhiều nhất như đồng môn miệng cái kia hai cái đồng dạng, nói một tiếng coi như xong. Thế là, Giang Ly quyết định, phòng ở liền tại bọn hắn nhà bán. Giang Ly còn lưu ý một chút, cái này trong nhà giới công ty tên là Hoa Trung Tập Đoàn, danh tự này nghe ngược lại cũng đại khí. Vào cửa, nữ hài một bên thu ô, vừa nói, tiên sinh, ngài ngồi trước một hồi đi, ta đi cho ngài ngược lại chén nước nóng. Nhân viên bán hàng giáp đất thì chủ động về tới công vị bên trên, một bộ ta không có lời biếng, ta còn đang làm việc dáng vẻ, đồng thời đối với Giang Ly đáp lại mỉm cười. Lúc này nữ hài đem nước nóng đưa tới, Giang Ly uống một ngụm, trong lòng cảm động hỏng. Lúc này mới cẩn thận nhìn liếc mắt đối phương, cái này không nhìn không sao, xem xét giật nảy mình. Cô bé này không là người khác, chính là bị hắn lúc trước rút băng vệ sinh bím tóc đuôi ngựa nữ hải. Khương Đình. Bất quá Giang Ly cũng buồn bực, cô bé này thế nào liền không biết hắn đây. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly một bên nói với nữ hải tạ ơn, một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn liếc mắt, kết quả xem xét, hắn lập tức minh bạch vì sao tiêu thụ Khương Đình không có nhận ra hắn. Vừa mới nhặt phòng lều tránh mưa thời điểm. Hắn làm một tay dầu đen, tiện tay bay sượn, trên mặt liền đen xì, lại thêm có mưa, hồi lâu không để ý tới tóc ướt sũng nằm sấp ở trên mặt, cùng 3-4 ngày không có sửa chữa thưa thất sợi râu gốc dạng, một mặt tăng thương, chán nản dạng, đừng nói sông đỉnh không có nhận ra hắn, liền liền chính hắn, đều kém chút không có nhận ra mình tới. Bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho mọi người gặp mặt xấu hổ. Lúc này nhân viên bán hàng giáp hỏi, tiên sinh, ngài đây là tới mua nhà vẫn là phòng cho thuê, vẫn là cung cấp phòng nguyên. Giang Ly nói, ta là đăng phòng nguyên. Nghe được cái này lời nói, nhân viên bán hàng giáp rất rõ ràng có chút thất lạc, mặc dù đăng ký phòng nguyên cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng là đây chẳng qua là cam đoan lương căn bản, cũng không thể gia tăng ngoài định mức thu nhập. Khương Đình nhìn xem cái kia hai cái mặt khổ qua, vung tay lên nói, tránh ra đi, ta tới. Khương Đình hỏi, tiên sinh, ngài đăng ký mấy phòng nhỏ a? Nhân viên bán hàng giáp nhất nghe, kém chút không có vui ra, thầm nghĩ, mấy bộ. Không hổ là người mới, cái gì cũng đều không hiểu, người này thấy thế nào cũng không giống là nắm giữ mấy phòng nhỏ người a. Nhân viên bán hàng ngất hé miệng cười một tiếng, cũng là khẽ lắc đầu, cầm lấy cốc nước uống. Giang Ly nghĩ nghĩ, hắn mặc dù có hơn 300 bộ, nhưng là hắn cũng không có ý định để bán, vì vậy nói, không có nhiều, 300 bộ. Khương Đình đoán chừng cũng không có cho rằng Giang Ly sẽ có quá nhiều phòng ở, theo bản năng lên tiếng, nhà. Phúc. Nhân viên bán hàng ngất một cái nước phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Nhân viên bán hàng giáp xoa xoa mặt, cũng không có sinh khí, chỉ là nhìn Giang Ly ánh mắt phảng phất tựa như nhìn quái vật, nhìn nhìn lại Khương Đình, lập tức là một mặt ước ao ghen tị a. Nhân viên bán hàng ngất chụp chụp nhân viên bán hàng giáp bả vai nói, nhầm. Ai? Lúc này Khương Đình cũng lấy lại tinh thần tới, mang theo vài phần nhỏ kích động mà hỏi, đều ở đâu cái tiểu khu a? Giang Ly nói, Nam Lư tiểu khu. Khương Đình ồ một tiếng, đang muốn đưa vào, đống nhiên sững sờ, cười khổ nói, tiên sinh, ngài xác định là cái kia tiểu khu a? Nhân viên bán hàng giáp đất nghe xong, nguyên bản đắng chắc mặt, lập tức trở nên cổ quái, nhìn nhau liếc mắt, phảng phất đang nói, gừng càng già càng cay a, chúng ta không có nhìn nhầm. Nhân viên bán hàng giáp nói, tiên sinh, cái kia, ngài tiểu khu đó không tốt lắm bán a, trước đó các người tiểu khu đều đến đăng ký qua, bất quá không ai mua a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, đăng ký qua. Cái kia có hay không có thể nhanh lên một chút đăng ký xong? Khương Đình nói, có chút tư liệu cần đổi một chút, bất quá so bình thường đăng ký khẳng định nhanh. Bất quá. Thiên sinh, ngài tiểu khu đó, đúng là không tốt làm bán. Giang Ly xem thường mà nói, vậy là lúc trước, về sau liền bán chạy. Nhân viên bán hàng giáp thổi phù một tiếng liền cười, tiên sinh, bị ác ma tập kích qua tiểu khu, vẫn luôn không tốt làm bán. Nội thành bên trong còn tốt, dù sao tới gần thủ hộ giả tổ chức, mỗi ngày đều có đội trị an tuần phòng, tương đối mà nói an toàn một chút. Ngài cái kia vùng ngoại thành tiểu khu, thật rất khó bán. Giang Ly nói, không có việc gì, chúng ta bán đắt một chút liền tốt. Phúc. Nhân viên bán hàng ngất uống chiếc thứ hai nước lần nữa phun tại nhân viên bán hàng giáp trên mặt. Chương 106, đưa tiền tới cửa. Nhân viên bán hàng giáp cuối cùng phát hỏa, Đường Tử Minh ngươi có thể hay không đi một bên uống nước đi. Đường Tử Minh một bên ho khan vừa nói, tốt tốt tốt. Ta đi bên cạnh bên trên uống. Thật có lỗi a, ha ha. Đắt một chút liền bán chạy, ha ha. Thật sự là ngưu bức lý luận a. Nhân viên bán hàng giáp ngẫm lại Giang Ly, cũng là không còn gì để nói, biết người trước mắt này hơn phân nửa là thật ngoài nghề, dứt khoát cũng không muốn nói cái gì. Khương Đình giờ này khắc này cũng nhéo nhéo mi tâm, hiển nhiên cũng bị Giang Ly lôi không nhẹ, vội ho một tiếng, hỏi một câu, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một mét vuông a? Giang Ly lắc đầu nói, không theo mét vuông tính, một cái giá, chắc giá. Khương Đình, nhân viên bán hàng giáp đất đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ cuối cùng là tư duy bình thường. Cái kia phòng ở căn bản bán không được, dựa theo mét vuông không dễ chơi, không bằng trực tiếp một cái giá, đóng gói bán thuận tiện. Khương Đình hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngài bán bao nhiêu tiền a? Giang Ly chỗ sâu một ngón tay, nói năng có khí phách mà nói, 10 triệu một bộ. Khương Đình lại một lần theo bản năng ồ một tiếng, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ, một mặt ngộng bức thêm vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối với Giang Ly phương thức tư duy có chút lý giải không đi lên. Bên kia Đường Tử Minh lại là một cái nước phun tại trên tường. Sau đó mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, đại ca, ngươi để ta uống ngụm nước được sao? Như thế phun, dễ dàng sặc chết ta. Giang Ly một mặt vô tội nói, nếu không, ngươi đi cửa. Đường Tử Minh nhìn xem ngoài cửa rầm rầm mưa, nói, được rồi, phun bất quá hán. Nhân viên bán hàng giáp cười khổ nói, tiên sinh, ngài là thật không hiểu việc a. Giang Ly phất phất tay nói, không cần phải hiểu, định vị giá mà thôi. Không có chú ý nhiều như vậy. Khương Đình cười khổ nói, ngài thật bán cái giá này. Giang Ly lắc đầu nói, cũng không nhất định. Khương Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng chưa kịp nói chuyện, liền nghe Giang Ly nói, về sau khẳng định phải tăng. Rắc. Ba người lần nữa hóa đá ở tại chỗ. Đám ba người sau khi tính hồn lại, Giang Ly cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, chỉ để bọn họ nhanh lên một chút sửa thông tin, đăng ký. Khương Đình biểu thị, hắn chỉ cần muốn bán cái kia một tòa, cái kia một bộ đánh dấu rõ ràng là được rồi, còn lại phương thức liên lạc nàng sẽ giúp Giang Ly giải quyết. Lập tức, Giang Ly đối với cái nữ hải tử hảo cảm tăng nhiều, để báo đáp lại, Giang Ly vô bàn một cái nói, ta quyết định, ta những phòng ốc này, toàn quyền giao cho người bán. Những người khác không cho phép bán, không thông qua ngươi tay không thành giao. Nếu là bình thường, nghe được có hơn 300 phòng nhỏ khóa tại nàng trên người một người, Khương Đình khẳng định mừng như điên. Đường Tử Minh cùng nhân viên bán hàng giáp đi cũng khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Nhưng là giờ này khắc này, ba người đều không có quá để ý. Lúc này mưa bên ngoài còn tại dưới, Giang Ly vung tay lên quay người liền đi ra ngoài. Khương Đình vội vàng đuổi theo, nói, tiên sinh, muốn hay không? Còn không có chờ Khương Đình nói xong đâu, liền gặp Giang Ly hất lên tóc có nước, đặt mông ngồi tại cái kia bởi vì sập hố mà tràn đầy nước đọng trên ghế ngồi, bắn tung tóe lên mấy tích thủy tích về sau, tay vặn một cái, tại trong cuồng phong bạo vũ nhảy nhảy cộc cộc liền đi. Nhìn xem tình cảnh này, Đường Tử Minh nhịn không được cảm thán nói, dù nhưng cái này sinh ý nhất định là làm không được, nhưng là ta vì cái này lão ca bệnh tâm thần một dạng tinh thần chết phục, ngư bức. Nhân viên bán hàng giáp đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác ngư bức. Khương Đình chừng hai người một cái nói, ít ở sau lưng nói người khác nhàn thoại, làm việc, đăng ký đi. Lão Đường ngươi nhìn, cái này người mới còn chỉ huy lên chúng ta, cái này có còn vương pháp hay không? Nhân viên bán hàng giáp nói. Đường Tử Minh ha ha nói, Lý Cây, đừng lời thừa, liền hỏi ngươi có đi hay không? Đi. Màn đêm buông xuống, Giang Ly cưỡi đại bạch thỏ xe điện nhảy nhảy nhót nhót đi vào tôm ba nhảy cửa. Phục vụ viên đối với Giang Ly đã không xa lạ gì, dù sao, tới một lần liền ăn mấy chục cân tôm hùm nhỏ, cái này tuyệt đối để người ký ức khắc sâu. Vẫn là cái kia ghế lô, vẫn là vị trí kia, Giang Ly vô bàn một cái, tới trước 100 cân. Phục vụ viên cũng không cảm thấy kinh ngạc, quay người liền ra ngoài ăn bài. Nhìn thấy Giang Ly lần này thật mời khách ăn tôm hùm nhỏ, Hắc Liên cuối cùng cười. Ăn uống no đủ, Giang Ly gói 20 cân tôm hùm nhỏ, treo đầy hắn đại bạch thỏ xe điện, nhảy nhảy nhót nhót đi về nhà. Giờ này khắc này, cửa chính, Than lần đầu giáo giác nhìn về phía phòng gác cửa. Nam Lư tiểu khu cửa chính, trong phòng gác cửa, một tên nhỏ thanh niên dựa vào ghế, hai chân ném trên bàn, nhiều hứng thú nhìn xem thủ vệ trong phòng TV, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thuần như là giống như kẻ ngu tiếng cười. Thấy được a? Cái này chính là ta nói cái kia đồ đần. Đã mấy ngày, mỗi ngày đều ở đây cười ngây ngô. Than lần đầu giới thiệu nói. Đầu lợn mập mạp lại gần, nhìn sau khi, nói. Quả nhiên là cái kẻ ngu. Than lăn đầu gật đầu nói, ta cảm thấy, cái này đồ đần giữ đi. Hắn tại cửa ra vào một tòa, có thể tạo được chướng nhãn pháp hiệu quả, chúng ta ở bên trong an toàn hơn. Đầu lợn mập mạp nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có đạo lý. Đúng lúc này, một trận đột 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 âm thanh âm vang lên. Một ác ma trong góc nói, có người đến. Than lăn đầu nhướng mày nói, nơi này bình thường liền không ai, mưa lớn như vậy làm sao còn có người hướng cái này chạy. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới bóng đêm, đen kịt trên đường cái, mưa to bàng bạc bên trong, một cỗ vô cùng đáng chú ý màu trắng xe điện đột 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 lái tới. Này xe không có che mưa lều, phía trên ngồi một cái nhỏ thanh niên, trước xe sau xe treo đầy các loại màu trắng túi nhựa, cũng không biết chứa vật gì. Hẳn là một cái đưa thức ăn ngoài. Than lần đầu dung nhập xã hội thời gian tương đối dài, sở dĩ tương đối hiểu, thế là cho xe kia chủ nhân hạ định nghĩa. Muốn hay không chơi chết hắn. Nhất trưởng cùng con chuột giống như ác ma khát máu bôi cắt cổ. Hỏi. Than lần đầu nghĩ nghĩ về sau, nói, trên đường này mặc dù không có đèn đường, nhưng là vùng đất bằng phẳng, tất cả mọi người ở đây đứng, khó tránh khỏi không có bị hắn nhìn thấy. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói như vậy nhiều lời thừa làm gì? Kết quả không đều như thế a? Đi, chơi chết hắn. Con chuột ác ma gật đầu một cái, nói, được rồi. Sau một khắc, con chuột đằng không mà lên, lăng không quay người, cái đuôi như cùng một căn roi thép. Vèo một tiếng phá vỡ màn mưa quất hướng cơi xe người. Trên thực tế, đám ác ma thấy được Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác thấy được bọn hắn. Con chuột đằng không mà lên thời điểm, Giang Ly nhíu mày, đưa tiền cũng không cần đưa đến cửa nhà tới đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly khoát tay bắt lấy con chuột cái đuôi, trở tay quăng ra đem con chuột ác ma vèo một tiếng bay về phía chân trời. Đám ác ma cơ hồ theo bản năng đầu đi theo ánh mắt đi theo con chuột liền điều nhịp như vậy tới một lần quay đầu chú mục lễ. Nhìn hồi lâu, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng hỏi một câu, bay đi đâu rồi? Sau đó tập thể lắc đầu. Đầu lợn mập mạp xem xét, lạnh hư một tiếng, ý tưởng có chút khó giải quyết ta, cùng tiến lên. Giang Ly xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên, chờ. Chờ một chút. Đầu lợn mập mạp theo bản năng hỏi, chờ cái gì? Giang Ly chứng chạc đàng hoàng mà nói, cho ta dừng xe xong, lại đến chiến ngươi. Chương 107, chơi không có. Đang khi nói chuyện, Giang Ly thuần thục đem xe ngừng đến ven đường, sau đó phanh lại, tắt lửa, đạp xuống xe điện giá đỡ, rút ra chìa khóa. Thấy cảnh này, sở hữu ác ma mặt đều đen. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm không dứt bên tai. Giang Ly vừa quay đầu lại, liền thấy đầy trời số lượng đang bay múa. Hoán khí 10. Hoán khí 20. Hoán khí 15. Hoán khí 100. Hoán khí 35. Chờ chút. Giang Ly há mồm tán thán nói, đậu đen rau muống, thoải mái a. Chết đi. Hơn 30 con ác ma đằng không, chính diện bắn vọt, phía sau đánh lén đánh lén. Giang Ly lập tức vui vẻ, tôn hùm tiền cần phải kiếm về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đấm ra một quyền. Khi khi cong. Pha lê bị gõ. Sương Long chính để mắt kính đâu, nghe được có người gõ pha lê, lấy xuống cùng TV Wi-Fi kết nối hai nghe, góp sang xem nhìn, kinh ngạc nói, Giang Ly. Lúc nào trở về? Giang Ly nói, vừa trở về, cái kia cái gì, mang cho ngươi ăn chút gì. Nói xong, Giang Ly mang theo một lớn tích xóc liệu túi tiền đến. Sương Long ngửi ngửi, một mặt vui mừng nói, thương quá. Từ khi đi theo Giang Ly ăn qua thịt người loại đồ ăn về sau, hắn hiện tại đã yêu cái này một cái. Cũng mặc kệ cái này tôm hùm nhỏ là thế nào ăn, trực tiếp cầm ra đến một mực nhét miệng bên trong, ken két liền cắn, miệng đầy nóng đỏ dầu. Thấy cảnh này, Giang Ly cùng Hắc Liên biểu lộ đều không được bình thường, sau đó cùng một chỗ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức. Sau đó Giang Ly hỏi, vị đạo thế nào? Sương Long liên tục gật đầu, một bên có chút thống khổ cố gắng hướng xuống nuốt, một bên nói ra, mùi vị không tệ, chính là không tốt lắm nuốt. Nói xong, hàng này cầm lấy bình nước cô đông uống một hớp nước lớn, sau đó nắm lên một cái khác tôm hùm nhỏ, liền chuẩn bị hạ khẩu. Giang Ly thực sự là nhìn không được, cầm qua một con tôm hùm nhỏ, ngay trước mặt Sương Long, vặn ra tôm hùm cái đuôi, đẩy ra long hà xác, bởi vì tôm tuyến đã bị trừ đi, sở dĩ hắn cũng không cần lại phiền toái. Xuất ra thịt nhét miệng bên trong, nhấm nuốt. Một con rồng xuống tới, Giang Ly ngẩng đầu một cái, liền thấy Sương Long đang cô đông uống nước đâu. Giang Ly lập tức bó tay rồi, tình cảm hàng này căn bản liền không nhìn hắn làm sao ăn a. Tòi công bận rộn. Giang Ly bất đắc dĩ ở trong lòng hỏi Hắc Liên, không có sao chứ. Hắc Liên xem thường mà nói, ngươi khi ác ma là giấy a. Hắn đem phòng này ăn, đều không mang theo sự tình. Giang Ly gật gật đầu, nói, cái kia ta an tâm, dạng này cũng tốt. Bớt đổ rác. Sau đó Giang Ly ngửa đầu nhìn một chút TV, vẫn là cái kia lão nạp muốn hoàn tục hòa thượng phim hoạt hình, hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu, ai? Ngươi không có việc gì nhìn xem mỹ thực phim hoạt hình tốt bao nhiêu, nhìn cái ăn chay hòa thượng, đáng đời ngươi sẽ không ăn tôm hùm. Giang Ly chụp chụp Sương Long bả vai nói, ăn xong, một hồi giúp Trình Thụ thu thập một chút cửa a. Sương Long sững sờ, thăm dò đến ngoài cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa cách đó không xa một chỗ ác ma thi thể, ngây ra một lúc. Sau đó mặt mo đỏ ửng nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần ngươi động thủ. Giang Ly ngược lại là không quan trọng phất phất tay, quay người đi ra, đồng thời lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Giang Ly lập tức lộ ra giống như ma quỷ tiêu dung, sau đó bấm một cái mã số. Đại ca, ngươi tha cho ta đi trong điện thoại di động truyền đến Trình Thụ tiếng kêu rên. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, được à, cái kia ta cho Võ Dưỡng Thanh gọi điện thoại. Dù sao công lao này ai cầm đều được. Sau một khắc Giang Ly liền nghe được đột nhiên rời giường thanh âm, Trình Thụ kích động nói, ngươi lại kiếm tiền. Giang Ly nói, đúng vậy a, ngay tại tiểu khu chúng ta cửa chính, ngươi xem đó mà làm thôi. Được rồi. Ngươi hơi chờ, ta lập tức liền đến. Trình Thụ lập tức đáp. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ a, buổi sáng ngày mai ta có thể không muốn nhìn thấy thi thể đầy đất hoặc là máu cái gì. Giang Ly dặn dò. Trình Thụ cười vô cùng vui vẻ nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta đi ngủ. Nói xong, Giang Ly về nhà đi ngủ đây. Trình Thụ thì hấp tấp mặc quần áo tử tế xuống lầu. Không có cách, mấy lần hợp tác dưới, Trình Thụ đã dưỡng thành một cái tín niệm, Giang Ly xuất thủ, tất có cá lớn. Vừa đi, Trình Thụ một bên nói thầm lấy, nửa đêm tới cái tiểu kinh thích, là màu cam, vẫn là màu đỏ đâu, ha ha. Xem ra lại muốn cho những lao gia hỏa kia chấn kinh một thanh. Hình tượng nhất chuyển. Trình Thụ đứng tại một đống thi thể bên cạnh bên trên, sắc mặt đen nhánh gọi điện thoại, đội chị An A. Ta. Trình Thụ. Bên này có chút rác rưởi các ngươi xử lý một chút, ân muốn xe rác, đại hào cái chủng loại kia. Ác ma. Đừng làm rộn, cái đồ chơi này cũng coi là ác ma. Ta đoán chừng cũng liền màu làm thai họa đẳng cấp đi. Đi, đừng nói nữa, đều tính công lao của các ngươi, tiền thưởng các ngươi phân đi. Cúp điện thoại, Trình Thụ một mặt hai đoán nhìn liếc mắt Giang Ly nhà, đồng thời trên đầu. Đinh. Oán khí 10. Giang Ly lúc này trở mình, ngủ tiếp. Thứ hai ngày trời vừa sáng, Giang Ly liền thấy Hắc Liên lo lắng ngồi tại cái kia. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Thời mãn kinh. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, chúng ta tuổi thọ không nhiều lắm. Giang Ly nghe xong, ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Ta tối thiểu nhất 10.000 hơn ngàn đoán khí, sóng bên trên non nửa năm cũng không có vấn đề gì, làm sao lại tuổi thọ không nhiều lắm? Hắc Liên cười khổ nói, ngươi không có phát hiện a? Giang Ly buồn bực mà hỏi, phát hiện cái gì? Thiên địa quy tắc một mực đang biến hóa. Sớm nhất là phát sinh ở chúng ta cái kia, hiện tại quy tắc đang tác động đến nơi này. Giang Ly giật nảy mình, Hắc Liên nói thiên đạo quy tắc, kém chút để ác ma tuyệt chủng, từng cái chỉ có thể dựa vào phụ thuộc với những sinh vật khác mới có thể sống sót. Hạ chàng không thể bảo là không thảm. Nếu như cái kia quy tắc đổi đến Lam Tinh, hậu quả kia. Hắc Liên thấy Giang Ly khóa chặt lông mày, một mặt vẻ lo lắng sau. Đống nhiên ha ha phá lên cười, ha ha. Đùa ngươi chơi đâu? Bành. Một chương sofa đập vào Hắc Liên trên mặt, trực tiếp đem Hắc Liên đập vào trên sàn nhà. Giang Ly mắng một câu nói, nhàm chán. Hắc Liên từ ghế sofa bên dưới leo ra, nói, bất quá chúng ta tuổi thọ hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Giang Ly cau mày nói, đến cùng chuyện ra sao? Hắc Liên lúng túng gãi gãi đầu nói, cái kia. Hoán khí kỳ thật không chỉ có thể cho chúng ta tụ mệnh. Giang Ly kinh ngạc mà hỏi, còn có khác tác dụng? Hắc Liên gật đầu nói, ừm. Ta thử nghiệm đi thử một chút. Sau đó thì sao? Giang Ly hỏi. Hắc Liên hừ hừ nửa ngày. Giang Ly chợt phát hiện có loại dự cảm xấu, nắm lấy Hắc Liên cổ gầm thét lên, nói. Sau đó thì sao? Hắc Liên cười khan một tiếng nói, sau đó. Sau đó hoán khí để ta chơi không có. Giang Ly nghe xong, lập tức phát hỏa, nắm chặt Hắc Liên cổ dừng lại rất bóp, hét lớn, chơi. Không có. Còn lại nhiều ít. Hắc Liên nói, đại khái còn có thể sống một ngày. Chương 108, sóng đứng lên. Giang Ly nghe xong, lập tức cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, không ngừng lung lay Hắc Liên, kêu lên, ta tân tân khổ khổ lâu như vậy kiếm oán khí, ngươi liền cho ta chơi thừa một ngày. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a? Hắc Liên nói, cũng không phải cái gì đều không có còn lại, thu hoạch vẫn phải có. Thì như đâu? Giang Ly cũng biết, chơi đều chơi, hắn nổi giận cũng vô dụng, đã có thu hoạch, mặc kệ thu hoạch gì, có chút ít còn hơn không đi. Hắc Liên nhẹ nhàng lay mở Giang Ly nắm lấy cổ của hắn tay, cười cười xấu hổ, sau đó từ trong ngực móc ra một viên đen xì cầu đến, nói, chính là cái này. Giang Ly nhìn liếc mắt, trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Sau đó lại lần bạo tẩu, bắt lấy Hắc Liên cổ dừng lại cùng dao, người đùa ta đây. Rắc ổ gà bên trong áp chế cái bùn cầu, ngươi liền muốn lửa gạt ta. Ngươi làm ta ngốc ca. Hắc Liên đầu một bên bị sáng rõ cùng trống lúc lắc, vừa nói, ai ai ai. Đừng kích động, đây thật là ta thành quả, hữu dụng. Giang Ly lúc này mới dừng tay, hỏi, thật hữu dụng. Hắc Liên gật đầu nói, thật hữu dụng. Giang Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi, có ích lợi gì? Hắc Liên nói, cái đồ chơi này là dùng oán khí tạo nên, bên trong oán khí rất đậm, thứ này đối với rất nhiều ác ma đến nói, vẫn rất có sức hấp dẫn. Giang Ly nhìn xem cái kia đen xì đồ chơi, ha ha một tiếng nói, vậy ngươi thế nào không ăn đâu? Ngươi không là ác ma à? Như vậy có sức hấp dẫn, ngươi không ăn, ngươi lừa gạt ai đây? Hắc Liên bĩu môi một cái nói, ngươi nghĩ cái gì đâu? Chính ta làm, có thể đối với ta hữu dụng à? Giang Ly không nói hai lời, một tay lấy màu đen dược hoàn đoán mất. Sau đó đẩy cửa liền đi ra ngoài. Đến cửa chính, mở cửa vệ thất môn, đem dược hoàn ném tới Sương Long trước mặt trên mặt bàn. Sương Long lườm liếc mắt cái kia dược hoàn, nhìn nhìn lại Giang Ly, sau đó buồn bực mà hỏi, cái này cái gì đồ chơi a? Giang Ly nói, ngươi có muốn hay không ăn dục vọng? Sương Long trực tiếp cho Giang Ly một cái liếc mắt, phảng phất nhìn đồ đần giống như nhìn xem Giang Ly nói, ta lại không ngốc. Giang Ly thu hồi dược hoàn, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Giang Ly trong nhà. Đừng bóp. Đừng bóp, ta nói chính là thật. Thật Sương Long thế nào không ăn? Trí thông minh quá cao, ngươi thay cái trí thông minh thấp cam đoan hữu dụng. Ta nhổ vào, tin ngươi cái quỷ A. Giang Ly căn bản không tin Hắc Liên, chính muốn tiếp tục thi bạo. Ê a ha ha ha. Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly cầm lên xem xét, là Trình Thụ đánh tới. Hắc hắc còn chưa lên tiếng đâu, Trình Thụ ra tay trước ra hai tiếng cười ngây ngô. Giang Ly yên lặng móc ra đen dược hoàn, nắm lấy muốn hay không cho hắn thử một chút. Sau đó liền nghe Trình Thụ nói, tin tức tốt. Giang Ly mười phần khó chịu kêu lên, tin tức gì tốt ta? Mau nói. Sau đó Giang Ly liền nghe được Trình Thụ bởi vì kích động mà kịch liệt tiếng thở dốc. Giang Ly không chút do dự trực tiếp treo. bên kia Trình Thụ còn không có kịp phản ứng đâu, kích động nói, ta cuối cùng bị tăng lên tới trấn áp cấp. Nói xong về sau, Trình Thụ đợi nửa ngày, trong điện thoại cũng không có động tĩnh. Trình Thụ cầm lên xem xét, treo. Trình Thụ mặt lập tức liền đen. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly nhìn phía xa phiêu khởi số lượng, cảm thán nói, tục mệnh. Sau đó Giang Ly điện thoại lại văng lên, vẫn là Trình Thụ điện báo. Giang Ly cũng không tiếp, liền cầm lên đến xem. Vang lên 2-3 lần sau. Đinh. Hoán khí 10. Hắc Liên cười nhạo nói, xem ra ngươi làm như vậy, đối phương không có nhiều hoán khí A. Giang Ly gật gật đầu, đưa tay đón điện thoại, Hắc Liên ha ha nói, ta đoán chừng hắn được mắng ngươi dừng lại. Giang Ly liếc hắn một cái nói, hôm nay dạy ngươi một chiêu. Sau đó Giang Ly điểm kích kết nối nút bấm, đồng thời đánh đòn phủ đầu hô, làm gì vậy? Nói liền cúp điện thoại ta. Ta cho ngươi đánh, còn một mực đang bận đường dây. Trong nháy mắt đó, Hắc Liên cũng có thể cảm giác được, trong điện thoại sắp núi lửa bộc phát, nháy mắt liền bình tĩnh. Một lát sau, trong điện thoại vang lên Trình Thụ thanh âm, a vừa mới khả năng tín hiệu không tốt ta, ngươi đánh cho ta, ta cũng cho ngươi đánh, sở dĩ đều đường dây bận. Ai không đúng, ta cho ngươi đánh thời điểm, ngươi bên này không có đường dây bận a. Giang Ly nói, không có khả năng, nếu không phải là ngươi đánh nhầm. Đi, những này đều không trọng yếu, nói điểm chính đi. Tốt a. Hắc Liên thấy Trình Thụ cứ như vậy bị ngoặt vào trong hố đi, vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, người à. Vẫn là được thêm chút đầu óc a. Trình Thụ trở lại chính đề về sau, lại có chút kích động nói, Giang Ly. Nói đến đây, Trình Thụ trước nhìn liếc mắt điện thoại, không có treo máy, tín hiệu đầy ô, cái này mới nói, ta tấn cấp chấn áp cấp. Hôm nay vừa thông báo. Giang Ly không nói chuyện. Trình Thụ đợi một hồi, thấy Giang Ly không lên tiếng, hỏi, ngươi thế nào không có phản ứng? Giang Ly chậm từ tốn nói, ta chỉ là đang nghĩ, cái này có cái gì thật kích động. Đinh. Hoán khí 10. Trình Thụ gầm thét lên, chấn áp cấp A. Ngươi biết hay không chấn áp cấp tại tòa thành thị này địa vị? Giang Ly móc móc lỗ thai, chậm rãi mà nói, ngươi trước đừng kích động, dùng ta giúp ngươi phân tích một chút. Trình Thụ hừ hừ một tiếng. Chờ lấy Giang Ly phân tích. Giang Ly nói, ngươi không có tấn cấp thời điểm, ngươi là thứ mấy thế đội. Trình Thụ đương nhiên mà nói, ta là siêu phàm cấp cao thủ, mặt trên còn có chấn áp cấp, ta là thế đội thứ hai, thế nào? Giang Ly phản hỏi, hiện tại thế nào? Trình Thụ theo bản năng nói, ta hiện tại là chấn áp cấp cao. Ách! Vẫn là thế đội thứ hai. Giang Ly nói, cái này chẳng phải xong rồi sao? Ngươi thực lực không thay đổi, địa vị không thay đổi, ngươi có cái gì thật là cao hứng? Trình Thụ nghe vậy, trầm mặc. Giang Ly thì yên lặng đưa di động bỏ vào nơi xa, sau đó liền cùng Hắc Liên ngồi xổm ở phía xa chằm chằm điện thoại di động nhìn. Quả nhiên, sau một khắc Trình Thụ gầm thét lên, ngươi tờ mở có thể hay không đừng như thế làm giận. Liền không thể để ta cao hứng một hồi a. Có ngươi làm như vậy sao? Ảm. Đinh. Hoán khí 80. Giang Ly cộp cộp miệng nói, được, lại đầy ô, kết thúc công việc. Nói xong, Giang Ly cầm điện thoại di động lên nói, biết ngươi vui vẻ, đã vui vẻ như vậy, ngươi không chúc mừng một chút à? Tôm ba nhảy thế nào? Trình Thụ gầm thét nửa ngày, nộ khí cũng tan không sai biệt lắm, thấy Giang Ly biết sai, lúc này mới hừ hừ nói, ta hiện tại dù sao cũng là trấn áp cấp cao thủ, đi ăn tôm hùm nhỏ chúc mừng, quá thấp kém. Giang Ly nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm? Trình Thụ kích động nói, đương nhiên là đi lộng lẫy cao lớn đảo sóng đi lên. Chúng ta đi xem biển rộng, vạch thuyền lớn, đi ăn hải sản, có đi hay không? Sau khi nói xong trong điện thoại lại không có động tĩnh, Trình Thụ nhướng mày, vừa muốn xem xét điện thoại có phải hay không lại dập máy, liền nghe Giang Ly âm thanh ầm vang lên, ta thu thập xong, đến cửa chính, sân bay thấy. Trình Thụ, Sương Long, đi xem biển rộng, có đi hay không? Lúc ra cửa, Giang Ly hỏi Sương Long. Sương Long nhìn một chút TV, nhìn lại Giang Ly, lắc đầu nói, không đi, xem TV. Chương 109, vì 40 mà không lưng. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò, vậy ngươi xem tốt nhà A, ta đi lãng. Sương Long đánh cái ok thủ thế nói, yên tâm. Có Sương Long giữ nhà, Giang Ly nhiều ít là yên tâm, chí ít không cần lo lắng những ác ma kia cũng không có việc gì đi hắn nhà đi vòng vo. Mặc dù Sương Long có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng là Giang Ly cảm thấy, nếu như ác ma tiến tiểu khu, hắn khẳng định sẽ có phản ứng. Dù sao lần trước Lý Thành tập kích hắn nhà thời điểm, Sương Long vẫn là có chỗ với tư cách. Còn nữa, nếu như liền màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma giữ nhà đều không yên lòng, vậy thế giới này bên trên địa phương an toàn liền không nhiều lắm. Nguyên bản Giang Ly dự định cưỡi đại bạch thỏ đi trên đường, sau đó đón xe đi sân bay. Kết quả Giang Ly đánh mấy lần lửa, đại bạch thỏ đều không có động tĩnh. Hắc Liên trên bên cạnh ha ha nói, đoán chừng là bị cảm, cự trở. Giang Ly không thèm để ý hắn, bất quá cũng không nhịn được mắng một câu, gian thương. Đến trên đường, Giang Ly liền thấy mười mấy xe taxi không biết nguyên nhân gì ngừng lại với nhau, hắn lập tức đi tới. Lúc này, một mặc áo sơ mi trắng mập mạp hỏi, huynh đệ, đi đâu a? Đón xe không? Giang Ly gật đầu nói, đi sân bay, bao nhiêu tiền? Mập mạp nói, một cái giá 260, dù sao xa như vậy, trở về dễ dàng phóng không xe, sở dĩ đắt một chút. Giang Ly hai mắt lật một cái, cười nhạo, hắn mặc dù không có đánh qua xe đi sân bay, nhưng là giá cả thế nhưng là trước thời hạn tra xét, bình thường đánh biểu 189 tả hữu, coi như quý điểm, cũng liền 200. Cái này trực tiếp mở miệng 260, điển hình là coi hắn là dê béo làm thịt. Giang Ly nói, 180 đi không? Mập mạp nghe xong, điếu môi khinh thường nói, không có tiền người đánh xe gì a? Xéo đi. Giang Ly sững sờ, không có nghĩ tới tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mà lại cái này lời nói cũng quá khinh người. Hắc Liên trên bên cạnh ha ha nói, ta nếu là ngươi, một bàn tay chụp chết hắn. Giang Ly hít mắt, xoay người rời đi. Hắc Liên nói, không phải. Loại này tức giận ngươi cũng có thể chịu. Giang Ly cũng không cùng hắn nói chuyện, mà là đi tới một cái khác tài xế xe taxi cái kia, thấp giọng hỏi nói, huynh đệ, đi sân bay bao nhiêu tiền? Tài xế xe taxi kia mở miệng liền nói, 260. Hắc Liên A một tiếng nói, xem ra bọn hắn đều thương lượng xong, thống nhất giá A khó trách cái kia kiêu ngạo như vậy. Giang Ly cũng không tức giận, cười nói, cho ngươi 300, có đi hay không? Lái xe sững sờ, lập tức cười nói, đi A, đương nhiên đi. Giang Ly nói, nhưng là trên đường ngươi phải giúp ta tiếp một cái anh em, cái kia anh em không có khác đam mê, liền thích nam phong, ngươi trong xe cùng hắn một chút, thế nào? Lái xe nghe xong, mặt lập tức liền đen, cút. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ đi. Hắc Liên nhìn đến nơi này, có chút ngộng, bất quá hắn biết rõ, Giang Ly cháu trai này đầu óc cùng người bình thường mạch kín không giống nhau lắm, hắn sẽ không làm loại này tìm mắng sự tình. Sự tình ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Hàng này khẳng định là tại làm yêu. Thế là Hắc Liên hít mắt, đi theo, chuẩn bị nhìn xem Giang Ly đến cùng làm cái gì yêu quái. Kết quả Giang Ly phảng phất chưa từ bỏ ý định, lần lượt hỏi một lần, kết quả đều không ngoại lệ, giá cả đều là 260, nghe xong cho 300 đều nguyện ý đi, nhưng là lại nghe xong còn muốn bồi cái chết biến thái trong xe hô hô a hắc. Lập tức tất cả mọi người trực tiếp mang lên. Lượn quanh một vòng, cũng không ai đáp ứng. Giang Ly cũng không nóng nảy, đi bên trên quầy bán quà vật mua một bình nước khoáng. Sau đó lại lần đi vào áo sơ mi trắng mập mạp chỗ, cười tủm tỉm mà hỏi, 180 không đi, 300 có đi hay không? Áo sơ mi trắng mập mạp vốn là không có tính tình tốt nhìn xem hắn đâu, nghe xong cái này lời nói, lập tức sững sờ, sau đó mặt phì nộn bên trên lộ ra tiểu dung, đi, đương nhiên đi. Giang Ly nói, bất quá có một điều kiện, thời điểm ra đi, ngươi được nói với mọi người hô một tiếng, ta 300 đi sân bay à, thế nào? Áo sơ mi trắng mập mạp nguyên vốn cho rằng Giang Ly sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, nghe xong đơn giản như vậy, lập tức vui vẻ. Bởi vì, dù là Giang Ly không nói một câu như vậy, hắn cũng sẽ nhịn không được cùng đả kích khoe khoang một chút, dù sao làm thịt một cái lớn dê béo, cái kia tuyệt đối là đáng giá trang bức sự tình. Vì vậy, hắn không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề. Thế là, áo sơ mi trắng mập mạp quay đầu, đối với cái khác những người đồng hành dắt cuống họng hô một câu, các huynh đệ. Ta 300 đi sân bay á. Về sau ta được lên giá. Nói xong, áo sơ mi trắng mập mạp như bức hống hống lên xe. Toàn vẹn không nhìn thấy, cái khác lái xe theo bản năng nhìn liếc mắt hành khách, nhìn thấy Giang Ly đứng trên bên cạnh xe đối với mọi người vây gọi đâu, lập tức ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Bất quá áo sơ mi trắng mập mạp cũng không nghĩ nhiều, chỉ là quay cửa kính xe xuống, cười mắng một câu, nhìn cái gì nhìn. Ao được à. Đám người tập thể lắc đầu, đồng thời lui về sau một bước. Phảng phất sợ hắn quá khứ giống như. Áo sơ mi trắng mập mạp cười ha ha một tiếng nói, các ngươi liền ao ước đi thôi. Đang khi nói chuyện, mập mạp một cước chân ga, hăng hái mang theo Giang Ly xuất phát, toàn vẹn không có phát hiện, hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người ánh mắt càng cổ quái. Chờ xe mở xa, nguyên bản đông một cái tây một cái bọn tài xế xe taxi dồn dập góp đến cùng một chỗ, thầm nói, đến mức đó sao? Vì 40 đồng tiền. Không nghĩ tới Lao Phan lại còn cung cấp loại phục vụ này a. Lao Phan cái này khẩu vị thật nặng a. Ao ước. Ha ha, cũng chỉ hắn tốt cái này một cái a. Không thể không nói, mập mạp này tính tình chẳng ra sao cả, miệng cũng thối, nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, tốc độ xe từ đầu đến cuối có thể rất hoàn mỹ trưởng khống lấy hai cái đèn xanh đèn đỏ chỉ thấy hoán đổi thời gian, chỉ cần qua một cái đèn xanh, trên cơ bản chính là một đường đều là vừa vặn, đụng phải đèn xanh. Nói rõ, mập mạp này thường xuyên chạy đường dây này. Giang Ly lập tức minh bạch, chính mình kia là vừa vặn đụng phải một nhóm chuyên nghiệp chạy sân bay đen tài xế. Rất nhanh đến lúc đó, Giang Ly xuống xe, thật cũng không quyệt nợ, trả tiền nhiệt tình cùng lái xe chào tạm biệt xong. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng, áo sơ mi trắng mập mạp lão Phan ha ha nói, ngu xuẩn. Trên đường trở về, lão Phan cầm lấy nội bộ thông tin vô tuyến điện, cười nói, các huynh đệ, ta trở về á. Sau đó hắn liền nghe được bên trong truyền đến rất nhiều âm điệu cổ quái ha ha âm thanh, còn có người hoảng sợ nói, nhanh như vậy. Lão Phan cười nói, lời thừa, nhất định phải nhanh a. Chậm chậm trễ kiếm tiền a. Đám người đồng thời hắc hắc bật cười, nói, ngư bức. Lão Phan a, kỳ thật lấy ngươi năng lực, lái xe hủy khuất ngươi. Đúng thế, ngươi tuyệt đối có thể phát đại tài. Lão Phan hàn huyên một hồi, càng trò chuyện càng cảm thấy không thích hợp, hắn luôn cảm thấy bọn gia hỏa này trong lời nói có hàm ý. Chờ Giang Ly tiến sân bay, liền nghe đinh một tiếng. Hoán khí 20. Giang Ly quay đầu nhìn về phía số lượng phiêu khởi phương hướng, lắc lắc đầu nói, cái này phản ứng thần kinh, thật chậm à. Cùng lúc đó, trên đường cái một áo sơ mi trắng mập mạp đối với phía phi trường hướng chửi ầm lên, mang xong, tranh thủ thời gian cầm bộ đàm, hô hào, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có. Ta thật không có. Chương 110, mang thai. Sau đó bộ đàm bên trong rồn rập vang lên. Chúng ta hiểu được, ngươi không cần giải thích. Lão Phan, yên tâm đi, chào ngươi cái này một cái, kỳ thật nhiều kiếm 40 cũng không tệ. Liền sợ ngươi không tốt cái này một cái, vì 40 không lưng. Lão Phan, đừng nhiều lời, ra cái giá, ta một đại ca cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Cút. Đến sân bay, không bao lâu, Giang Ly liền thấy một cỗ màu đen xe thể thao nhanh như chớp mà lái tới, một cái vây đuôi đứng tại Giang Ly trước mặt. Cửa xe mở ra, Võ Dưỡng Thanh cùng Trình Thụ đi ra. Trình Thụ cười nói, thêm một người, không ngại a. Giang Ly nhìn liếc mắt Võ Dưỡng Thanh, Võ Dưỡng Thanh đối với hắn thẻ lưỡi, Giang Ly sờ lên cái cằm, vô cùng ngưng trọng nhìn xem Trình Thụ nói, cái này phải làm gửi vận chuyển đi, còn phải có kiểm dịch chứng minh a. Còn có, sớm một chút đi vào đi, nhìn cho nàng nóng, đều le lưỡi. Đinh. Hoán khí 100. Võ Dưỡng Thanh phản ứng so Trình Thụ đầu gỗ kia phản ứng nhanh hơn, dậm chân một cái, thét to, xông. Kết quả Giang Ly chạy chỉ còn lại cái bóng lưng. Tiến sân bay, Giang Ly, Trình Thụ, Võ Dưỡng Thanh ngồi một loạt tại loại kia máy bay. Võ Dưỡng Thanh một mực dùng con mắt trường Giang Ly, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán trường Giang Ly đã chết hẳn. Bất quá Giang Ly ra mặt dày, chỉ làm như không nhìn thấy, còn tại cái kia khẽ hát, một bộ mười phần làm giận dáng vẻ, tức giận đến Võ Dưỡng Thanh không ngừng chừng hắn. Đúng lúc này, một cái hoa văn hoa cánh tay nam tử đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại nói, cái gì? Mang thai. Đừng có gấp, ta cho ngươi đánh 5.000 khối tiền quá khứ. Ngươi đừng khóc ca. Ngươi khóc cái gì a? Bao lớn chút chuyện a? Nghe được cái này lời nói, Võ Dưỡng Thanh mắt nhìn Giang Ly nói, có người nhìn không giống người tốt, nhưng là làm việc thời điểm lại là cái gia môn. Có người a, ha ha. Giang Ly lườm liếc mắt cái kia hoa cánh tay nam, sau đó bĩu môi nói, ngươi thích loại này. Võ Dưỡng Thanh nói, đến ít người ta có trách nhiệm tâm. Tiếng nói mới rơi, liền nghe hoa cánh tay nam bỗng nhiên cất cao thanh âm nổi giận nói, khóc cái gì khóc? Ngậm miệng. Không phải tìm cái lý do muốn tiền tiêu vặt ta. Đòi tiền ngươi liền nói đòi tiền, ngươi cái đại lao ra mang cái gì mang thai a? Ta muốn cái này có thể đem ngươi làm mang thai, ta còn dùng đến làm việc. Ta ở nhà liền kiếm tiền. Hoa cánh tay nam nói chuyện, đặt mông ngồi ở Võ Dưỡng Thanh bên cạnh bên trên. Võ Dưỡng Thanh xem xét, mặt đều tái rồi, liền cung địa giật, cọ sông lên, sau đó vòng qua Trình Thụ cùng Giang Ly, ngồi ở Giang Ly một bên khác. Giang Ly ha ha nói, thích loại này. Võ Dưỡng Thanh hung tận nói, ngậm miệng. Giang Ly hai mắt lật một cái, đối với Trình Thụ nói, thấy không? Đây chính là nữ nhân, căn bản không giảng đạo lý a. Rất nhanh liền lên phi cơ, có người đặc biệt viên toàn bộ hành trình phục vụ, Giang Ly bị những này người phục vụ có chút toàn thân run rẩy. Thấy cảnh này, Võ Dưỡng Thanh cuối cùng như là lật về một ván giống nhau cười nói, không có ngồi qua khoang hạng nhất ta. Giang Ly kinh ngạc nhìn liếc mắt Trình Thụ, Võ Dưỡng Thanh nói, đừng xem, gia hỏa này là thổ hảo. Xuất thân hảo môn coi như xong, còn am hiểu thực vật hệ năng lực, hắn nuôi hoa cỏ là toàn thế giới hoa cỏ kẻ yêu thích tranh nhau tranh mua cực phẩm. Hắn tùy tiện bán một gốc hoa, giá cả ngay tại 1.800.000. Đi ra ngoài ngồi khoang hạng nhất loại sự tình này, với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Giang Ly nghe đến nơi này, con mắt đều tỏa ánh sáng, hắn vẫn cảm thấy Trình Thụ năng lực có chút xinh đẹp, hiện tại xem ra, đây quả thực là máy in tiền A. Ngẫm lại chính mình kiếm cái tiền, còn muốn toàn thế giới bốn phía đi đánh quái, nhìn nhìn lại nhân gia Trình Thụ, nằm trong nhà loại điểm thảo là được rồi, so với hắn ăn nhàn, so với hắn đến tiền nhanh. Lập tức Giang Ly trong lòng có chút không thăng bằng, ai mà nói, Hắc Liên, ngươi biết trồng hoa à? Hắc Liên lý trực khí chẳng nói, sẽ không. Giang Ly, cặn bã. Hắc Liên, ngươi mới cặn bã, ngươi không phải cũng sẽ không à? Nghe được Võ Dưỡng Thanh nói như vậy, Trình Thụ có chút ngượng ngùng nói, vốn là nghĩ máy bay thuê bao, bất quá ác ma xuất hiện về sau, chuyến bay đều tương đối khan hiếm, phía trên cứng nhắc quy định không cho máy bay thuê bao, sở dĩ chỉ có thể dạng này. Các ngươi chịu đựng một chút, đến bên kia, ta máy bay tư nhân hẳn là cũng điều chỉnh lại, trở về thời điểm liền không có chen lấn như vậy. Giang Ly nhìn chỗ ngồi của mình, sau đó điều chỉnh tốt ghế nằm ở phía trên lộn một vòng về sau, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, thầm nói, ngoan nó, cái này gọi chen. Thế giới của người có tiền, quả nhiên. Kỳ nhạc vô tận A. Không bao lâu Giang Ly bên trên chỗ ngồi cũng người đến, Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, dĩ nhiên là cái kia hoa cánh tay nam. Hắn còn tại cái kia gọi điện thoại đâu, thấp giọng nói, tiểu quay quay, đi, tiền tiêu vặt không phải cho người A. Nếu không cho ngươi thêm 5.000. Á á đát. Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận ác hàn, nổi ra gà lốt bốp rơi xuống đất à, nghĩ nghĩ về sau, đứng lên tìm Võ Dưỡng Thanh đi. Đổi ngồi. Võ Dưỡng Thanh kinh ngạc nhìn Giang Ly. Giang Ly gật đầu nói, ừm, cái kia hoa cánh tay tại ta bên cạnh bên trên, mặc dù cách lối đi nhỏ, nhưng là luôn luôn không nỡ. Dù sao hắn thích nam nhân, ngươi đi qua, hẳn là không cái gì. Lại nói, thật có cái gì. Ngươi cái nữ hải tử quất hắn cũng rút có lý có cứ, đúng hay không? Võ Dưỡng Thanh trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, nguyên bản Giang Ly cho rằng Võ Dưỡng Thanh sẽ không theo hắn đổi, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, Võ Dưỡng Thanh dĩ nhiên đáp ứng. Lần thứ nhất, Giang Ly cảm thấy, cô bé này cũng không tệ lắm. Đây chính là một việc nhỏ xen giữa, bất quá lại làm cho Giang Ly cùng Võ Dưỡng Thanh quan hệ tới gần như vậy một chút. Từ Tiêu Tương bay lộng lấy cao lớn đảo chỉ cần nửa giờ, thời gian cũng không dài, sở dĩ. Giang Ly tùy tiện chơi một chút điện thoại liền đến chỗ rồi. Lộng lây cao lớn đảo, là một tòa tọa lạc với đông đô nam bộ nhất phía nam hòn đảo, cự ly đại lục có nhất định cự ly, bởi vì nhất nam, tới gần xích đạo, sở dĩ quanh năm nhiệt độ rất cao, là rất nhiều người phương Bắc Đông Thiên Tị lạnh thứ nhất lựa chọn. Lại thêm được trời ưu ái bãi cát, hải dương, rừng mưa nhiệt đới, sáng tạo ra tòa này lữ du thứ nhất đảo, chơi biển thứ nhất đảo. Rất nhiều người nói chuyện chơi biển, phương Nam tất tuyển đảo này. Đồng thời, tòa đảo này tiêu phí trình độ, từ bình dân miễn phí bãi cát, đến thổ hào cấp bậc bãi biển riêng đều có, tóm lại ngươi nghèo cũng có chơi địa phương, giàu cũng có chơi địa phương, dù sao mặc kệ ngươi mang bao nhiêu tiền đi, nó đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi móc ra. Xuất sân bay, đã có thừa dáng dấp xe sang trọng đang chờ, ngồi ở trong xe, uống vào đồ uống lạnh, nhìn xem ngoài xe rất nhiều nóng mồ hôi chạy tiếp lưng đắng người, Giang Ly lần nữa cảm thán một tiếng, kẻ có tiền a. Hắc Liên tùy tiện nằm trên ghế, hừ hừ nói, nhớ năm đó bên trong xe ngựa của ta bộ tự thành không gian, có thể dung nạp thập vạn đại sơn. Giang Ly lườm Hắc Liên liếc mắt, sau đó liền nhìn ngoài cửa sổ đi, hoàn toàn không để ý cái này mỗi ngày thổi như bức rút lui lão nhân. Khách sạn là lộng lẫy cao lớn đảo duy nhất một nhà 6 khách sạn cấp sao, khách sạn có bãi biển riêng vậy thì thôi, trong đó một nửa dĩ nhiên xây ở trên biển, nắm giữ lộng lẫy cao lớn đảo duy nhất dưới biển gian phòng. Chương 111, Hải sản. Này gian phòng một mặt tường là cường độ cao pha lê. Người ở bên trong, có thể trực diện đáy biển, thưởng thức gì loại đáy biển sinh vật bơi qua bơi lại, san hô theo sóng biển múa mỹ cảnh. Giang Ly nhìn xem phía trên giới thiệu, nhịn không được nói, ta dựa vào. Còn có loại này thao tác. Võ Dưỡng Thanh nói, không kiến thức đi. Đừng nhìn gian phòng kia 200.000 một đêm, nhưng là nghĩ vào ở đi, xếp hàng đều muốn lập lâu đâu. Giang Ly nghe vậy, lập tức liễu lười không thôi, một đêm 200.000, quá xa xỉ. Bất quá sau đó Giang Ly liền cười hắc hắc, nói, ta là không kiến thức, bất quá ta đoán chung quanh đây cá, nhất định rất có kiến thức. Võ Dưỡng Thanh ngay từ đầu nghe không hiểu Giang Ly ý tứ, sau đó nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt cười xấu xa, lập tức minh bạch cái gì, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng gắt một cái, máng, lưu manh. Đúng lúc này, Trình Thụ đến đây, cầm hai tấm thẻ phòng đưa qua nói, đấy biển phòng, một người một bộ. Vui vẻ không? Kết quả Trình Thụ liền thấy Giang Ly cười một mặt cổ quái, Võ Dưỡng Thanh thì là đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, cho ta đổi một cái chén nước. Trình Thụ cao mày nói, A Thanh, gian phòng này rất khó đặt, ta nhờ mấy tầng quan hệ mới làm được, ngươi xác định. Ta xác định, xác định. Mười phần xác định, đổi. Võ Dưỡng Thanh kêu lên. Trình Thụ không làm sao, đành phải cho Võ Dưỡng Thanh đổi gian phòng. Kết quả đi thang máy thời điểm, lại đụng phải Hoa Cánh Tay Nam. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Hoa Cánh Tay Nam không phải tự mình một người, vừa bên trên còn đứng lấy một cái trắng non trắng nà nam tử. Nam tử nhìn có chút âm nhu, vác lấy hoa cánh tay nam cánh tay. Thấy Giang Ly mấy người nhìn qua, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, ôm chặt hơn nữa. Hoa cánh tay nam không thấy bên này, trong mắt tựa hồ chỉ có trắng non nam tử, miệng bên trong hắc hắc nói, vận khí không tệ, vốn là phòng tổng thống, về sau có người lui một gian đáy biển phòng, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Nghe được cái này lời nói, Võ Dương Thanh sắc mặt có chút khó coi, nàng rất có loại nhà mình bao hoa lợn ủi cảm giác. Xuất thang máy, Giang Ly đối với Võ Dương Thanh nói, ta cứ nói đi. Chung quanh đây cá, tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Dù sao ta đối với bọn họ kiến thức rộng chính là. Người đây. Võ Dương Thanh, ảm, ảm. Trình Thụ trên bên cạnh nghe không hiểu ra sao, bất quá hắn yêu cầu không cao, chỉ cần Giang Ly cùng Võ Dương Thanh không đánh nhau, hắn liền A-di đà Phật. Buông xuống hành lễ, Giang Ly lập tức chạy đến trên bờ cắt đi, nằm trên ghế nằm, nhìn trước mắt mặc bikini muội tử đi tới đi lui, nhìn quên cả trời đất. Bất quá bên trên Hắc Liên lại một mực nhíu chặt lông mày, không làm sao nói. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nghĩ cái gì đâu? Nhìn mỹ nữ còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hắc Liên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, những nữ nhân này mặc áo tắm liền có thể đi đầy đường chạy, làm cho tất cả mọi người nhìn, còn một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vì sao mặc áo lót thời điểm, người khác xem xét, liền không vui đâu? Trong cảm giác hàng mã bao lấy so áo tắm chặt chẽ nhiều a. Giang Ly nghe vậy, hai mắt khẽ lật nói, lời thừa, ngươi tại trong quán ba hô mọi người giơ tay lên cùng tại trong ngân hàng hô, hiệu quả có thể giống nhau sao? Hắc Liên nghĩ nửa ngày, có chút hiểu được gật đầu nói, đã hiểu. Đúng lúc này, Trình Thụ gọi điện thoại đến đây, Giang Ly, đi a, ra biển. Giang Ly nghe xong, lập tức bỏ lên, nói một tiếng Hắc Liên, nhanh chân liền chạy ngược về. Không bao lâu, lộng lây cao lớn đảo, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền buồm trôi nổi trên mặt biển. Thu lưới thu lưới. Giang Ly hưng phấn kêu, đồng thời Trình Thụ ra sức đem một cái lưới lớn 10 phần có tiết ấu, chậm rãi kéo tới, đồng thời từ lưới đánh cá bên trên lấy xuống các loại hải sản. Thì như con cua, tôm tít, cá hô cái gì? Võ Dương Thanh thì cầm một cái buồn nước lớn, đem đi lên hải sản trực tiếp ném trong thùng tắm một cái sau ném cho Giang Ly. Giang Ly nhìn lấy trong tay to mọng, sức sống bắn ra bốn phía con cua lớn, cười miệng đều không khép lại được. Bên cạnh bên trên Hắc Liên thấy thế, nuốt nước bọt bu lại nói, cái này ta biết, con cua. Nổi danh ăn ngon, bất quá ta còn chưa ăn qua đâu. Hốt trượt. Cái kia. Hốt trượt, ha ha. Giang Ly thầm nghĩ, bên cạnh bên trên có người đấy, ngươi có thể hay không thể diện điểm. Ngươi không phải đại ma vương A. Sự kiêu ngạo của ngươi đâu. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta hiện tại dưỡng lao đâu, muốn cái gì thể diện. Giang Ly không để ý tới hắn, Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh đều tại, hắn có thể không dễ làm cái gì. Con cua trực tiếp ném vào nồi lẩu bên trong, màu lam con cua lớn nhanh chóng biến thành màu vỏ quýt, đồng thời tản mát ra một loại mê người vị tươi. Giang Ly dùng sức hít hít, nhịn không được tán thán nói, quá tươi. Đồng thời hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bên kia Võ Dương Thanh cùng Trình Thụ cũng không có nhàn rỗi, từng cái con cua, hải ngư, tôm tít giật xuống đến, rửa sạch sẽ, một bộ phận ném vào biển trong thùng nước nuôi, một bộ phận trực tiếp dùng buồn bưng tới. Sau đó hai người tòa hạ, tiện tay đem những hải sản kia từng cái ném vào nồi lẩu bên trong, đun sôi về sau, mọi người cũng không cần cái gì đồ chấm, trực tiếp lấy ra, xé mở sắc ngoài, miệng lớn ăn lên bên trong nóng ánh, chặt chẽ thịt. Giang Ly trước giật xuống một đầu con cua chân, xé mở sắc ngoài về sau, cắn một cái bên trong thịt, chỉ cảm thấy tươi hương, chặt chẽ, chân mềm vô cùng, cảm giác rất tốt. Nuốt xuống về sau, càng có hải sản vị tươi khuyết tán ra đến. Nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích hoạt. S, ăn ngon. Giang Ly nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trình Thụ cười nói, hải sản đương nhiên là muốn mới mẻ đồ ăn mới tốt ăn, mà tươi mới nhất tự nhiên là vớt ra liền ăn, ha ha. Võ Dương Thanh nói bổ sung, hải sản tươi sống độ xác thực trọng yếu, bởi vì hắn quyết định chất thịt cảm giác thật xấu. Bất quá cách làm, cũng tương tự có giảng cứu, hải sản vị tươi nói trắng ra là chính là một loại riêng biệt vị mặn. Nếu như dùng nước ngọt nấu, nước ngọt sẽ đem vị tươi nấu ra, bình quân đến trong canh, từ đó thấp xuống vị tươi nồng độ, tươi độ tự nhiên cũng liền không đủ, hương vị cũng còn kém rất nhiều. Sở dĩ, so nước nấu càng ăn ngon hơn, chính là trưng hải sản. Nhưng là cũng không phải là sở hữu hải sản đều thích hấp, mà lại liền xem như hấp, cũng sẽ trưng rơi một bộ phận vị tươi, vì vậy chúng ta bình thường ăn những hải sản kia, hương vị dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Mà chân chính hoàn mỹ hải sản cách làm, chính là dùng nước biển để nấu hải sản, trong nước biển vị tươi cùng hải sản bên trong vị tươi là cân bằng, sẽ không lẫn nhau pha loãng, có thể nguyên chấp nguyên vị bảo lưu hải sản vị tươi. Hôm nay, chúng ta xem như cả hai cũng có, tự nhiên là cảm giác rất tốt. Khuyết điểm duy nhất, chính là nước biển nấu ra, tương đối mặn. Giang Ly một bên giơ ngón tay cái lên, một bên sói nôn hổ nuốt ăn, hàm hàm hồ hồ nói, học xong, về sau ăn hải sản, chúng ta ngay tại cái này ăn. Khác không đi. Trình Thụ ha ha cười nói, khó mà làm được, hiện tại là gần biển bất kể như thế nào, nhiều ít đều có thuyền đi thuyền cùng một chút ô nhiễm vật, dẫn đến hải sản phẩm chất vẫn là kém một chút. Có cơ hội, chúng ta cùng thuyền lớn ra biển, đi biển sâu, hoặc là đi Huyền Vũ Châu phụ cận, nơi đó thế nhưng là thế giới bên trên sạch sẽ nhất hải vực, nơi đó hải sản. Chậc chậc. Nhất là, nơi đó nhiệt độ nước thấp, dinh dưỡng tương đối thiếu thốn, hải sản sinh trưởng tốc độ chậm, chất thịt càng thêm hoàn mỹ. Hốt trưởng. Trình Thụ nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Chương 112, Thú Vương. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, giảng cứu. Về sau cứ làm như vậy, ha ha. Ba người nói cái này lời nói, mặc dù càng nói càng thèm, nhưng là trên tay một mực có mỹ vị, cũng không phải đặc biệt khó chịu. Nhưng là bên cạnh trên có người khó chịu. Nguyên bản Hắc Liên là đứng ở bên cạnh nhìn, đợi mọi người bắt đầu ăn về sau, hắn vẫn tại cái kia nuốt nước miếng. Về sau nhịn không được, Hắc Liên trực tiếp xoay người đi bên cạnh ngồi, đến một cái mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả mấy tên này dĩ nhiên hàn huyên, vậy trong lòng của hắn tất cả đều là các loại hỏa hồng con cua lớn tại bò. Cuối cùng, Hắc Liên triệt để gánh không được, tại Giang Ly trong lòng mắng một câu, quá mức. Giang Ly, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta ăn, ta lật bàn A. Đang khi nói chuyện, Hắc Liên đã tiến tới Giang Ly bên cạnh bên trên, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, một bộ ta thật muốn lật bàn tư thế. Giang Ly biết, Hắc Liên ra hỏa này nói đến khả năng liền sẽ làm được, bởi vì đổi là chính hắn, tám thành cũng muốn lật bàn. Thế là, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ vào Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh sau lưng kêu lên, à, đó là cái gì? Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, Giang Ly tranh thủ thời gian cầm ra một con cua lớn kín đáo đưa cho Hắc Liên. Hắc Liên vèo một cái chui được bên trên một cái đại mục đầu đằng sau, trốn đi. Không có cách, Hắc Liên có thể bảo chứng chính mình không bị phát hiện, nhưng là trong tay con cua liền không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở thùng gỗ đằng sau, ngồi trên sàn nhà ăn. Cho tới hình tượng. Từ khi theo Giang Ly, hắn còn có cái dám hình tượng. Trình Thụ buồn bực quay đầu hỏi, không có đồ vật à? Giang Ly thì chững chạc đàng hoàng mà nói, vừa mới có đầu cá lớn bay qua. Thật! Võ Dưỡng Thanh đối với Giang Ly bán tín bán nghi. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, thật, tuyệt đối thật. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại bắt hai con tôm tít ném vào nồi lẩu bên trong. Một bữa cơm ăn chính là cơm nước non nê, mấy người sờ lấy cái bụng nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây, cũng là sung sướng ăn nhàn. Hoàn toàn không có chú ý tới, thuyền buồm phía sau nồi lẩu lần nữa lăn lộn, một nhóm đại nạn bất tử hải sản nhóm còn chưa kịp chúc mừng, lại lần nữa bị bắt ra ném vào trong nồi. Ba người căn bản liền không có ý định hồi trên lục địa, căn cứ một lần ăn đủ nguyên tắc. Trên còn ăn trọn vẹn 7 ngày hải sản. Một tuần lễ sau, lộng lẫy cao lớn đảo đỉnh cấp trong nhà ăn. Tiên sinh, chúng ta nơi này mới đến một phê sinh ra từ Thông Châu, ô rèn đảo áo rồng, muốn nếm thử à? Một tên phục vụ viên, mang theo nghề nghiệp mỉm cười nhìn trước mắt hai nam một nữ. Trình Thụ nghe xong, sắc mặt có chút không tốt lắm, sau đó nhìn về phía Giang Ly hỏi, còn ăn à? Giang Ly đầu dao cùng chống lúc lắc, vỗ bàn kêu lên, không ăn, không ăn, đánh chết đều không ăn. Ăn 7 ngày 7 đêm rồi, ta hiện tại nghe lấy hải sản vị đều buồn nôn, ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn nặng 5 cân tiết vịt, ta muốn ăn mỡ có bàn tay dày thịt ba chỉ. Nghe những lời này, phục vụ viên mặt đều đen, vội ho một tiếng nhắc nhở, tiên sinh, chúng ta đây là mặt lìn phòng ăn. Thế nào? Các ngươi sẽ không làm thịt ta? Giang Ly đột nhiên hỏi nói. Phục vụ viên liền vội vàng lắc đầu nói, sẽ ngược lại là biết, bất quá. Giang Ly vội vàng nói, vậy liền đừng nhiều lời, có nướng sữa lợn A. Tới trước một đầu giải thèm một chút. Phục vụ viên mặt đều sắp tối rồi, hắn A ngươi đây là cấp cao phòng ăn, cái gì gọi là cấp cao? Chính là mặc kệ bao lớn đĩa, đi lên thời điểm đều là một cái lượng. Nướng sữa lợn. Như vậy lớn chỉ, như vậy không nhã nhặn đồ vật làm sao sẽ ra hiện tại bọn hắn nơi này. Suy nghĩ lại một chút Giang Ly hình dung những đồ ăn kia, phục vụ viên lập tức cảm thấy mình có gan tại quán bán hàng làm công ảo giác, trong lòng lập tức 10.000 đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua, thầm nghĩ. Ngươi muốn mở rộng ăn, ngươi đi tìm quán bán hàng A. Nơi này lại không phải ăn no địa phương, nơi này là giảng cứu phong cách địa phương được chứ. Phục vụ viên phát hiện kẻ trước mắt này không có cách nào giao lưu thế là nhìn về phía, nhìn tương đối dễ nói chuyện Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh cơ hồ rất bởi vì mà nói, giống như hắn. Phục vụ viên mặt lập tức liền đen, lại nhìn về phía Trình Thụ. Trình Thụ cười khổ nói, đừng hỏi nữa, có cái gì trên thịt cái gì thì đi, cái gì gan ngỗng, bò bít tết trước tiên đem cái bàn bày mãn. Bọn hắn nhanh thèm điên rồi. Phục vụ viên không làm sao gật đầu nói, tốt à. Không bao lâu, nguyên bản vô cùng u nhã an tĩnh trong nhà ăn, nhớ tới len ken thanh âm, cùng thỉnh thoảng có người hạ giọng gầm nhẹ nói, Võ Dương Thanh, ngươi ăn từ từ. Cái này là ta. Giang Ly, ngươi quá mức, chúng ta dùng dao đĩa, ngươi dùng tay. Ngươi giảng cứu điểm được không đi? Ngươi còn nói ta, trình thụ chính mình có thể tạo đũa, hàng này dùng đũa, chúng ta dùng dao đĩa, làm sao có thể cướp qua hắn? Không lên tay, còn ăn cái giấm thì ta. Nhất thời ở giữa, bốn phía khách hàng từng cái mắt liếc ngang con ngươi nhìn xem cái này ba cái tướng ăn vô cùng điên cuồng thức khách, bất quá rất nhanh mọi người cũng nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế là từng cái lộ ra hiểu ý tiếu dung, hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng trải qua tình huống tương tự. Tại lộng lẫy cao lớn đảo chơi một vòng nhiều, ba người nên ăn đều ăn, nên chơi cũng đều chơi, nghỉ ngơi một đêm sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trình Thụ liền đi kêu xe, chuẩn bị đi sân bay về nhà. Cùng lúc đó, Tương Thành bên ngoài một chỗ sâu trong núi lớn. Nói như vậy, than lằn đầu bọn hắn đều chết rồi. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Trên mặt đất, một con đoạn mất cái đuôi con chuột nằm sấp trên mặt đất tội nghiệp mà nói, Thú Vương đại nhân, ta đi xem qua, mặc dù bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là bọn hắn sau khi chết lưu lại khí tức ý liễu nguyên tồn tại. Con chuột ác ma trước mặt một tảng đá lớn bên trên, ngồi một tên thân cao 5 mét người khổng lồ, toàn thân hắn hất lên trường mâu, trên đầu mang theo một cái từ màu trắng bạc cự lang đầu sóng ra chế tác mà thành khăn trùm đầu. Nghe được con chuột ác ma nói như thế, hắn cuồng dã nhe răng cười một tiếng nói, cái này nhóm không biết sống chết phế vật, cũng dám đối bản vương người động thủ. Đang khi nói chuyện, Thú Vương nhẹ nhàng một chụp bên người cái kia vạn cân cự thạch, tảng đá vô thanh vô tức biến thành bột mịn. Thấy cảnh này, con chuột ác ma dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Như vậy, bọn hắn đều chết rồi, ngươi vì cái gì còn sống trở về rồi? Thú Vương đột nhiên hỏi nói. Con chuột ác ma nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian giải thích nói, Đại Vương, ta lúc ấy bị ném bay, lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Mà lại, ta được còn sống trở về cho ngài báo tin A. Phúc! Thú Vương cách không một bàn tay. Con chuột ác ma nháy mắt hóa thành một chỗ thịt nát. Thú Vương lúc này mới thản nhiên nói, tin tức của ngươi đã trả lại, nhưng là, chúng ta không cần kẻ thất bại. Nói xong, Thú Vương chậm rãi đứng người lên, cao hơn 5 mét thân thể đứng trên núi cao, xa xa ngắm nhìn phương xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng thành lớn. Thú Vương giang hai cánh tay, chậm rãi nâng lên, hét lớn một tiếng, đứng lên đi, Thú Vương quân. Ở phía sau hắn, sáng lên từng đôi tinh hồng con mắt, sau đó từng đầu ác ma từ dưới đại thụ, trong bụi cỏ, trong đất chui ra, những này ác ma thiên kỳ bách quái. Chương 113, triệu tập. Nhỏ chỉ có con chuột lớn nhỏ, lại tới lui như điện. Lớn từ dưới đất bò dậy, khoảng chừng cao mấy chục mét, giống như núi nhỏ. Có tảng đá người khổng lồ, có đại thụ ác ma, có hổ báo xài lang, cũng có hình người ác ma tại liếm láp lưỡi đao. Những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, một đường kéo dài mấy cái đỉnh núi. Thú Vương chỉ về đằng trước thành lớn nói, đồ thành. Giết. Giống. Vô số âm thanh tiếng gào thét, tiếng la giết đồng thời vang lên, đánh vỡ thương khung, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể nghe được lúc này đãng tại lớn trong núi gào thét. Phương xa thành lớn đang tiếng gào bên trong, nháy mắt ngưng trệ một chút, tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn nhìn về phía bên này, sau đó hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người chửi bới nói, nhà ai xem tivi thả thanh âm lớn như vậy? Ai u? Âm thanh không tệ nha. Động tĩnh này, rất đáng sợ a, không biết là ai làm. Những người bình thường cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là giờ này khắc này, thủ hộ giả tổ chức Tiêu Tương phân bộ cao ốc vị trí, đại lâu đã sụp đổ, nhưng là dưới mặt đất bộ phận ý nghĩa nguyên bảo trì hoàn hảo. Không sai, thủ hộ giả tổ chức phân bộ chia hai bộ phận, một cái là bên ngoài mái nhà phân bộ, một cái là dưới mặt đất khẩn cấp phân bộ. Đây cũng là vì phòng ngừa bị người tận diệt, tạo thành chỉ huy mất đi hiệu lực khẩn cấp dự án. Hiện trên bên ngoài bị hủy, dưới mặt đất tự nhiên bị khởi động. Dưới mặt đất bộ phận có 23 tầng, mỗi một tầng đều phụ trách khác biệt sự tình, bao quát thủ hộ giả trại tân binh huấn luyện, thủ hộ giả nhóm nghỉ ngơi, tu luyện nơi trốn, nghiên cứu khoa học nơi trốn chờ chút. Giờ này khắc này, trung tâm chỉ huy đâu? Mã Phong đại nhân, thả ở bên ngoài núi rừng bên trong ác ma máy cảm ứng phát hiện ác ma tung tích. Một tên tóc ngắn sĩ quan tình báo báo cáo. Mã Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy sĩ quan tình báo trước mặt trên máy vi tính cho thấy phía đông nam có một cái điểm đỏ đang lóe lên, mà lại hồng quang độ sáng rất thấp, hắn lập tức cười nói, canh nguyệt, một con tiểu ác ma mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương. Liên hệ cái kia phụ cận thủ hộ giả, đem hắn ngay tại chỗ cách giết chính là. Rõ. Canh nguyệt khuôn mặt nhỏ y y nguyên căng thẳng, hiển nhiên cũng không có bởi vì Mã Phong mà trầm tĩnh lại. Mã Phong thấy này cười ha ha, đi tới, một tay đặt ở Canh Nguyệt trên ghế dựa, tự tin nâng đỡ kính mắt nói, Canh Nguyệt, ngươi vừa điều tới, có nhiều thứ không hiểu rõ không có vấn đề. Bất quá nói thật, ở đây ngươi thật không cần quá khẩn trương. Hiện tại Tiêu Tương, cũng không phải quá khứ Tiêu Tương. Chúng ta nơi này chính là đánh lui hôm khác thai cấp ác ma thành thị, cho đến trước mắt, làm được điểm này, cả nước đều không có mấy nhà. Huống chi, hiện tại chúng ta lại có cường viện. Mã Phong còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lên, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia cái điểm đỏ bên cạnh bên trên bắt đầu xuất hiện cái thứ hai điểm đỏ, sau đó càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền lít nha lít nhít bày khắp cả cái màn ảnh. Canh Nguyệt khuôn mặt nhỏ một mảnh nhợt nhạt, hàm răng cắn môi mỏng, thật nhanh gõ lấy bàn phím. Mã Phong nói, là hệ thống sai lầm a? Canh Nguyệt lắc đầu nói, không phải. Mã Phong đột nhiên đứng thẳng người, hét lớn, tất cả mọi người chú ý, màu đỏ dự cảnh. Không đúng. Là siêu màu đỏ dự cảnh. Nguyên bản chậm rãi xử lý vấn đề mọi người nghe được cái này lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó trên màn hình lớn hình chiếu ra vô số điểm đỏ về sau, tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó cam vàng đỏ ba màu dự cảnh nút bấm bên trong màu đỏ bị đè xuống, trong nháy mắt đó, không chỉ là Tương Thành, sông đối diện Tiêu Thành cũng đi theo vang lên còi báo động chói tai. Tiếp lấy có người đối với mịt rổ phồn hô, tất cả mọi người chú ý. Chỗ cùng người chú ý. Tất cả mọi người chú ý. Đây không phải diễn tập. Không phải diễn tập. Cương điệu một lần, không phải diễn tập. Nhóm lớn ác ma sắp vào thành, đội trị an lập tức xuất động, tổ chức toàn thành người rút lui khỏi. Tốc độ rút lui khỏi. Đồng thời Mã Phong cũng cầm lên máy truyền tin, ấn xuống khẩn cấp nút bấm, nháy mắt cưỡng chế liên thông sở hữu Tiêu Tương một góc thủ hộ giả, hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo về sau, đều đâu vào đấy nói, tất cả mọi người chú ý, khẩn cấp tình thế, đại lượng ác ma dự tính tại một tiếng đồng hồ sau về sau, từ phía đông nam tập kích Tương Thành. Hiện tại ta yêu cầu sở hữu có thể tác chiến nhân viên, vô luận là tân binh, vẫn là lão nhân, vô luận là thiên thai cấp, vẫn là phá kén cấp, chỉ cần ngươi còn có thể tác chiến, lập tức đến phân bộ tập hợp. Lập tức tập hợp. Lập tức tập hợp. Cơ hồ là đồng thời. Mỗ bún thập cẩm tay sạp hàng chỗ, một tên cô gái tóc ngắn bỗng nhiên đứng lên, đôi chân dài đạp một cái, đàng không mà lên, dẫm lên không khí cứ như vậy chạy như điên. Cái đó là Cổ Khê đại nhân. Có người kinh hô. Lão bà, đừng có gấp a, ta đây không phải trên đường thế này. Rất nhanh liền đến nhà. Ta làm sao lại không biết hôm nay là ngày gì đâu. Yên tâm đi, ha ha ha. Ta chuẩn bị cho người kinh hỉ nha. Ách. Nói ra cũng không phải là kinh hỉ nha. Cái gì chú ý không chú ý, ách. Thế nào là cái giọng nam. Tốn Phong quyền cảnh bắt lại điện thoại xem xét, lúc này mới phát hiện, điện thoại đã cưỡng chế hoán đổi đến phân bộ bên kia, màn hình toàn thân bước lên hồng quang, không ngừng lóe ra. Cảnh bác sắc mặt đột biến, biết xảy ra chuyện lớn. Ngửa đầu nhìn xem gần ngay trước mắt ra môn, nhìn nhìn lại trong tay bánh ngọt, thở dài, dậm chân một cái nhảy lên nhà mình ban công, hắn không dám vào phòng, mà là cách cửa sổ nhìn xem nằm ở trên giường, nghe bụng lớn tại cái kia ăn đùi gà, đối với điện thoại di động tức giận nói gì đó lão bà. Cuối cùng cười khổ một tiếng, đưa trong tay bánh ngọt đặt ở trên ban công, nhẹ nhàng cách pha lê, cách không nuốt ve thê tử thân ảnh, cắn răng một cái, quay người bay lên không. Cơ hồ là đồng thời, nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một ngôi biệt thự bên trong, luôn luôn lấy sắc mặt âm trầm chứ danh nghiêm dư dáng giờ này khắc này đang ngồi ở trên ghế, hầm hư tức giận chầm chầm lên trước mắt nhi tử làm bài tập, thỉnh thoảng gào thét một tiếng, ba nhân với bảy chẳng khác nào mấy. 28A. Nhi tử Lý Trực Khí Trăng nói. Nghiêm dư dáng vô bàn một cái, ngươi lặp lại lần nữa. 28A. Nhi tử sợ sẽ nói. Nghiêm dư dáng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta ý tứ ngươi không hiểu a. Ta để ngươi lặp lại lần nữa, là nói cho ngươi, ngươi làm sai. Nhi tử cũng đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta cho rằng ngươi không có nghe rõ, để ta lại nói khắp. Ta nghiêm dư dáng nuốt nuốt mi tâm, nắm qua ngữ văn làm việc nói, toán học một hồi để ngươi mẹ giáo, chúng ta học ngữ văn. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau. Nghiêm dư dáng chỉ vào liên tuyến để nói, ngươi nói cho ta, ngựa cùng mây sao có thể liền đến cùng một chỗ. Nghiêm dư dáng nhi tử cười nói, không phải Mã Vân A. Nghiêm dư dáng nhìn xem nhi tử cái kia dáng vẻ đắc ý, thật muốn quất hắn hai miệng, sau đó chỉ vào một cái khác tổ từ đàm không để nói, như vậy ngươi nói cho ta chuyện này là sao nữa? Dùng nghiêm chữ tổ từ, ngươi tổ cái gì? Nghiêm dư dáng. Nghiêm dư dáng là cái từ A. Chương 114, đại chiến sắp đến. Nhi tử cười nói, đây không phải là ngươi A. Ngươi cứ như vậy đem ta tổ đi vào phải không? Ta là từ A. Nghiêm dư dáng gầm thét lên. Nhi tử rụt rè mà hỏi, vậy là ngươi cái gì a? Nghiêm Dư Giáng. Nghiêm Dư Giáng chỉ vào một cái khác, song mục là rừng đúng rồi, nhưng là ngươi nói cho ta, tam mục tại sao là cha?
A.
Nhi tử gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết, ha ha.
Ha ha.
Ngươi còn ha ha.
Ta.
Đại ca, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm a? Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta khí chảy máu nào a? Ngươi cho chút mặt mũi được hay không?
Nghiêm Dư Giáng gầm thét.
Nhi tử lệnh ra cái đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu nói, được.
Nghiêm Dư Giáng.
Nhìn xem Nghiêm Dư Giáng sắp bạo tẩu xu thế, nhi tử thử thăm dò, nếu không để mẹ ta dạy ta đi.
Nghiêm Dư Giáng nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ đại ca ân không giết.
Sau đó Nghiêm Dư Giáng ra ngoài đem lão bà hắn hô vào, một lát sau, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngươi cái lợn.
Ngươi
là thế nào lớn lên?
A.
Nghiêm Dư Giáng đứng trên ban công rút một điếu thuốc, một mặt thư giãn thích ý.
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên.
Nghiêm Dư Giáng nghe xong nội dung về sau, sầm mặt lại, quay đầu nhìn xem Ý Liễu Nguyên đang đóng cửa thư phòng, thở dài, vung tay lên, khói hợp thành một câu, bà bối, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Sau đó Nghiêm Dư Giáng đằng không mà lên, biến mất tại đêm tối ở trong.
Đêm nay, những chuyện tương tự tấp nập phát sinh, mặc kệ mọi người đang làm cái gì, tại tiếp vào Mã Phong tin tức về sau, dồn dập chạy tới thủ hộ giả tổ chức phân bộ phòng họp.
Chờ Nghiêm Dư Giáng chạy đến thời điểm, mọi người cũng dồn dập đến hiện trường.
Mã Phong nhìn xem chạy tới 270 tên thủ hộ giả, hít sâu một hơi, vuốt vuốt mi tâm, thầm nói, còn chưa đủ à.
Đúng lúc này, Mã Phong điện thoại di động vang lên, cầm lên còn không chờ hắn nói chuyện, liền nghe Liên Văn Hiên ở trong điện thoại nhỏ giọng hỏi, nhỏ gió à, cái kia.
Phòng họp thế nào đi tới?
Mã Phong nghe xong, buồn bực bên trên lập tức đều là hát tuyến, nhìn liếc mắt Liên Văn Hiên cái kia trống rỗng vị trí, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, ngươi hiện tại ở đâu đâu?
Liên Văn Hiên lần nữa giảm thấp thanh âm nói, nhà vệ sinh nữ.
Ngươi đừng nói với người khác ra, ngươi qua đây đem ta mang đi ra ngoài.
Bên ngoài có người đang nói chuyện nấu cháo điện thoại, ta ra không được a.
Mã Phong.
Chờ Mã Phong đem Liên Văn Hiên mang tới thời điểm, thủ hộ giả nhóm đã triệt để đầy đủ hết.
Đương nhiên, bản thân không có ở Tiêu Tương khắc tính.
Đúng lúc này, Mã Phong phía sau màn hình lớn phát sáng lên, bên kia là Tiêu Thành bên kia thủ hộ giả nhóm, bọn hắn cũng đang họp, người bên kia không nhiều, chỉ có hơn 180 người, nhưng là từng cái chiến ý dặn dào, khí thế không hề yếu.
Mã Phong nói, chư vị, dư thừa không cần nói nhảm nói.
Thời gian quá gấp, nhìn một khối khác màn hình lớn đi.
Sau đó trên màn hình sáng lên máy cảm ứng được hình tượng, mãn màn hình điểm đỏ, lít nha lít nhít đồng thời tại nói cho di động bên trong.
Mã Phong nói, hoán đổi đến vệ tinh thị giác.
Đón lấy, hình tượng nhất chuyển, nguyên bản đấy lục điểm đỏ biến thành một tấm chân thực địa đồ, từ trên cao xem tiếp đi, chỉ thấy núi rừng bên trong vô số ác ma đang lao nhanh, tách ra đại thụ, đá bay cự thạch, bụi mù quần quận bên trong, rất có một loại đem ngăn tại hết thể trước mặt xé nát tư thế.
Ác ma gào thét bên trong, giữa thiên địa sát khí bừng bừng.
Càng đáng sợ chính là, những này ác ma bên trong, màu lam thai họa đẳng cấp ác ma nhiều vô số kể, màu vàng thai họa đẳng cấp ác ma cũng rất nhiều, xa so với ở đây thủ hộ giả nhiều hơn nhiều.
Càng đáng sợ chính là, màu cam thai họa đẳng cấp ác ma dĩ nhiên liếc mắt nhìn sang, liền có thể nhìn thấy mấy đầu.
Trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu như là nham thạch tạo thành người khổng lồ, hắn cao 100 mét, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ tảng đá bữa, vô cùng bá đạo chạy về phía trước. Phàm là cản ở trước mặt hắn ác ma, hoặc là bị giẫm chết, hoặc là bị đụng bay, liền xem như màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, đều bị hắn một bàn tay chụp bay ra ngoài.
Loại kia khủng bố tuyệt luân khí thế, nhìn tất cả mọi người cũng cau mày lên.
Liên Văn Hiên đốt điếu thuốc, cộp cộp miệng nói, gia hỏa này để ta giải quyết, yên tâm, gia hỏa này chỉ là lần màu đỏ thai họa đẳng cấp, cũng không phải là thật đỏ sắc thai họa đẳng cấp. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết nó.
Đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Mã Phong lại nhíu mày, cười khổ nói, Liên Văn Hiên đại nhân, một hồi vẫn là để Cổ Khê bồi ngươi đi đi.
Liên Văn Hiên lông mày nhướng lên nói, ngươi không tin được ta.
Một đầu lần ngày màu đỏ thai hỏa đẳng cấp, ta còn không để vào mắt.
Mã Phong cười khổ nói, không phải cái này, ta là sợ ngươi bị mất.
Liên Văn Hiên lập tức mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, đối với Cổ Khê nói, cái kia.
Làm phiền ngươi cho mang cái đường A.
Cổ Khê không còn gì để nói.
Lúc này, Hồng Chiêu xê dịch thân thể. Ngồi ở Liên Văn Hiên bên cạnh bên trên, ha ha cười nói, nếu không ta dẫn đường cũng đi.
Liên Văn Hiên dọa đến cọ xông lên, trực tiếp rời đến 10 cái chỗ ngồi bên ngoài ngồi xuống, nói, ngươi cách ta xa một chút ta.
Hồng Chiêu.
Lúc này, Cổ Khê đứng lên nói, nhiều như vậy ác ma, chúng ta những này người đi cũng ngăn không được.
Nhiều lắm,
đỉnh chiến lực liền không nói, cái kia lít nha lít nhít màu làm thai họa đẳng cấp ác ma rất dễ dàng bị lọt mất. Bọn hắn nói với chúng ta tới không là vấn đề, nhưng là đối với người bình thường đến nói, rất phiền phức. Mã Phong nói, ta đã thông chi đội trị an, bọn hắn đã điều động xe tăng, xe bọc thép, cùng trọng pháo cùng máy bay chiến đấu nhóm vũ khí, những này màu lam, màu vàng ác ma, bọn hắn dựa vào vũ khí hạng nặng, đủ để đối phó. Mặt khác, vừa mới công ty bảo vệ Long Hổ bên kia cũng chủ động gánh chịu phụ giúp chúng ta, hiệp trợ đội trị an đối phó xông phá lưới hỏa lực ác ma. Cao thủ của bọn hắn không ít, có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít phiền phức. Trần, của tôi y y nguyên không đủ, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Hồng Chiêu nói. Mã Phong lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian từng cái đi liên hệ, chờ đánh nhau, mặc kệ những tên kia bình thường yêu hay không yêu nổi lên, đến lúc đó đều được đi ra. Tốt không uổng phí lời nói, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Còn không có chờ Mã Phong nói xong, liền gặp Canh Nguyệt xuất hiện ở trên màn hình, khẩn trương mà nói, Mã Phong đại nhân, không xong, chúng ta phía đông bắc cũng có ác ma tung tích, mà lại tiêu thành tây nam, tây bắc hai cái phương hướng cũng xuất hiện đại lượng ác ma. Chúng ta bị bao vây. Sau đó trên màn hình lớn ống kính bắt đầu kéo cao, có ác ma địa phương bắt đầu dùng điểm đỏ đánh dấu ra. Chỉ thấy tiêu tương mà thành bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, khắp nơi đều là ác ma. Những này ác ma dĩ nhiên đem một tòa nắm giữ 1 triệu người thành lớn bao vây. Mã Phong trong lòng nôn nóng gầm thét, đáng chết làm sao sẽ có nhiều như vậy ác ma. Bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Cùng lúc đó, Giang Ly bên kia, bởi vì ba người kế hoạch là 9 giờ sáng xuất phát, sở dĩ, ba người không nhanh không chậm rời giường thu dọn đồ đạc. Kết quả Mã Phong thanh âm bỗng nhiên từ điện thoại của hai người bên trong vang lên về sau, hai người lập tức gấp, làm sao an bài xe còn chưa tới. Chương 115, chờ đợi lo lắng. Trình Thụ lập tức cho lái xe gọi điện thoại, làm cho đối phương lập tức tới đón bọn hắn. Bất quá đối phương chính đang kẹt xe, sở dĩ lập tức cũng không đuổi kịp đến, ba người chỉ có thể tại khách sạn đại đường chờ ở trong. Trình Thụ trực tiếp đi đến cửa tiểu điếm, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem, phảng phất hắn đứng tại cái kia, xe liền có thể sớm đến một hồi giống như. Võ Dưỡng Thanh thì yên lặng cầm điện thoại di động đi một bên, gọi điện thoại. Giang Ly không có việc gì, liền góp qua một bên, len lén nghe. Chỉ nghe Võ Dưỡng Thanh 10 phần khẩn trương mà nói, mẹ, nhà bên kia chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Chỉ nghe được trên núi có tiếng gào của quái thú. Sau đó toàn thành liền kéo cảnh báo, đội trị an đều ra phố. Còn có xe tăng cùng máy bay. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ngươi lập tức đi theo đội trị an đi, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngươi yên tâm, ta đang hướng trở về, các ngươi không có việc gì. Võ Dưỡng Thanh nói nhẹ nhõm, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được. Nàng đối với đội trị an kỳ thật cũng không yên lòng, bởi vì nàng lúc nói lời này, chính siết chặt chính mình bắp đùi đâu, chợt không biết đau nhức. Đối với tương thành tình huống bên kia, Giang Ly hiểu rõ không nhiều, nhưng nhìn đến Võ Dưỡng Thanh loại này thủ hộ giả tổ chức bên trong cao tầng, đều tại lo lắng cho mình người nhà an nguy thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên ý thức được, lần này tập kích sự kiện, sợ là không có trước đó đơn giản như vậy. Sau đó Võ Dưỡng Thanh lại gọi điện thoại, Mã Phong, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Đây khắp núi đồi ác ma. Ác ma đem tiêu tương hai tòa thành lớn bao vây. Đang phát động tổng tiến công. Làm sao sẽ có như vậy nhiều ác ma? Võ Dưỡng Thanh thanh âm rốt cuộc không khống chế nổi, theo bản năng cất cao âm lượng. Đương nhiên là từ ma rơi tới, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bên kia ác ma đều đang liều mạng chạy qua bên này. Chúng ta ác ma đâu, cả một đời không có gì đam mê, hoặc là giết người, hoặc là sinh con. Lại thêm một nhóm tự cam đoạ lạc thành ma gia hỏa gia nhập, sở dĩ giết mặc dù nhiều. Nhưng là số lượng cũng không gặp ít qua. Lần này đâu, mọi người tập thể đại đào vong, mà lại thực lực càng yếu càng tới trước. Chuyện cù tui đốt N. S mặc kệ ở thế giới nào, nhỏ yếu vĩnh viễn chiếm đa số, thật giống như các ngươi làm tinh người đồng dạng, người có thực lực liền mấy cái như vậy, đại đa số đều là người bình thường. Sở dĩ, đến nhiều ít ác ma, đều không kỳ quái. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên người, thấy Giang Ly cũng tại cái kia nghi hoặc, một mặt nhẹ nhõm giúp Giang Ly giải hoặc nói. Hắc Liên dù sao cũng là cái đại ma vương, mặc dù hắn cùng Giang Ly ở chung được một đoạn thời gian, nhưng là cùng tuổi thọ của hắn so ra, liền chín châu mất sợi lông thời gian cũng không bằng. Sở dĩ, hắn cuối cùng vẫn là cái đại ma vương, đối với sinh tử nhìn rất nhạt, đối với tương thành có thể sẽ bị hủy diệt sự tình, cũng không nhiều lắm tâm tình chập chờn. Dù sao, tương thành diệt, cũng không trở ngại hắn ăn tiết vịt, tôm hùm nhỏ, sở dĩ. Hắn hiện tại ngược lại đối với trên TV chính truyền bá địa phương đặc sắc quả vật đề cử càng có hứng thú. Giang Ly nhìn xem cái này không tim không phổi ra hỏa, cũng là một trận không làm sao, nhưng là cũng không có biện pháp gì, dù sao, Hắc Liên cuối cùng vẫn là làm đã quen ác ma, từ góc độ của hắn chỉ cần không chậm trễ hắn ăn đồ ăn ngon, ai chết đoán chừng cũng sẽ không quá coi ra gì. Võ Dưỡng Thanh sau khi cúp điện thoại, liền có vẻ hơi bối rối, một mặt lo lắng trong đại sảnh vừa đi vừa về tản bộ bước. Trái một vòng phải một vòng quay tới quay lui, quấn Giang Ly con mắt đều bỏ ra, rơi vào đường cùng từ trong túi móc ra kẹo cao su đến, hỏi, A Thanh, ăn kẹo cao su à? Võ Dưỡng Thanh cười khổ nói, đừng làm rộn được sao? Ta hiện tại không tâm tình. Giang Ly tiện tay rút ra một mảnh đưa tới nói, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng, ăn kẹo cao su giải giải áp đi. Võ Dưỡng Thanh lắc đầu nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Giang Ly nói, nếu như ngươi là lo lắng ngươi lời của cha mẹ, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ dẫn cái địa phương an toàn. Võ Dưỡng Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ mà hỏi, thật. Giang Ly đem kẹo cao su đưa tới nói, thật. Võ Dưỡng Thanh nhìn một chút kẹo cao su, nhìn lại Giang Ly, cuối cùng vẫn nhận lấy, sau đó thúc giục nói, vậy ngươi mau nói à. Giang Ly nói, để ngươi thân thích đi ta nhà là được rồi, mặc dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng là chí ít so đi theo đội trị an toàn. Đi nhà ngươi. Võ Dưỡng Thanh ngạc nhiên, Giang Ly tình huống nàng ít nhiều hiểu rõ một chút. Nam Lư tiểu khu vốn là tại thành thị vùng ngoại thành, cũng là ác ma vào thành trạm thứ nhất. Trọng điểm là, Giang Ly là ở đó duy nhất hộ gia đình, nếu là Giang Ly tại, cái này lời nói nàng tin, nhưng là vấn đề là, Giang Ly không tại a. Lúc này đi không có Giang Ly Nam Lư tiểu khu, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Giang Ly nhún vai nói, đúng vậy a, ta nhà. Thế nhưng là Võ Dưỡng Thanh có chút xoắn xuýt. Giang Ly thấy thế, cũng lười nói thêm cái gì, đây chính là hắn tính cách, không quá ưa thích giải thích quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu quả thật khi hắn là bằng hữu, lựa chọn tín nhiệm, đừng đi truy vấn ngọn nguồn chính là. Đồng dạng, Giang Ly cũng sẽ không đi đào người khác bí mật, đây chính là Giang Ly giao hữu chi đạo. Nếu như cái này điểm đều làm không được, Giang Ly là thật không muốn giao người bạn kia, bởi vì, cái gì đều muốn nói rõ ràng, không có bí mật à, mà lại quá nhọc lòng. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly rời đi bóng lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ dễ rủa về sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà gọi điện thoại, lao bà, đừng cùng lấy đội chị ăn đi, trực tiếp đi Nam Lư tiểu khu. Nơi đó, có người sẽ chiếu cố các ngươi. Tin tưởng ta, đi thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trên mặt mang lên một vệt nụ cười vui mừng, sau đó đối với Võ Dưỡng Thanh hồ, trình thụ bên kia nếu là có cần, cũng có thể nói với hắn một tiếng. Được rồi. Võ Dưỡng Thanh lập tức tìm Trình Thụ đi. Giang Ly thấy thế, lấy điện thoại cầm tay ra cũng gọi điện thoại, Sương Long, làm gì vậy? Xem TV à, bất quá có chút nhao nhao. Sương Long phàn nàn nói. Giang Ly bất đắc dĩ nói, trước đừng xem, một hồi hoạt động một chút gân cốt. Cái kia cái gì, có ác ma đến náo sự, ngươi giúp ta chiếu khán mấy người. Còn có, tiểu khu ngươi cho ta giữ gìn tốt chị An, đừng ta trở về, phòng ở bị phá hủy à. Sương Long xem thường mà nói, không có vấn đề. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn đánh lấy ngươi cờ hiệu tới, ta liền để bọn hắn vào. Giang Ly lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Mặc dù có Giang Ly hứa hẹn, bất quá Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh vẫn là như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng không thôi. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta bay qua. Dù sao A Thanh không phải biết bay A, mang hai người, cũng không có vấn đề A. Võ Dưỡng Thanh sững sờ, sau đó vỗ trán một cái nói, đúng A. Ta làm sao đem việc này đem quên đi. Đi. Thế là Võ Dưỡng Thanh một tay một cái, tay trái Giang Ly, tay phải Trình Thụ, đàng không mà lên, hướng về sân bay phương hướng liền bay đi. Đồng thời Trình Thụ cho lộng lẫy cao lớn đảo sân bay bên kia gọi điện thoại, ta rất nhanh liền đến, tranh thủ thời gian kiểm tra lần cuối một lần máy bay tình trạng, ta đến lập tức cất cánh, mục tiêu tiêu tương. Đừng lời thừa, lập tức, lập tức. Chương 116, Thông minh quyền hoàng. Đám ba người đến lộng lẫy cao lớn đảo sân bay thời điểm. Quả nhiên một khung máy bay tư nhân đã dừng ở cái kia chờ, bất quá để ba người ngạc nhiên là, không có chờ Trình Thụ lên máy bay đâu, cái kia máy bay dĩ nhiên chính mình chạy. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem máy bay cái mông hỏi, Trình Thụ ngươi máy bay bị ép buộc. Trình Thụ không nói chuyện, mà là âm trầm giống như nước nhìn cách đó không xa đi tới một tên tóc muối tiêu lão nhân. Giang Ly nhận biết, lão nhân này liền là lúc trước tại hắn đánh nổ xương lòng phân thân thời điểm, đuổi tới hiện trường Tần lão đầu. Thần ra ra, là ngươi để máy bay đi. Trình Thụ phẫn nộ nhìn xem Tần Lão gia tử. Tần Lão bất đắc dĩ nói, thiếu gia, tiêu tương tình huống bên kia chúng ta đều biết. Hiện ở bên kia quá nguy hiểm, người đi. Lão gia không yên lòng. Giang Ly nghe được cái này lời nói, nhịn không được nghĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đến. Lão nhân này quá sẽ nói chuyện, thanh âm mặc kệ tới khi nào đều là không nhanh không chậm, mà lại trả lời phi thường xảo diệu. Đã không nói là, cũng không nói không phải, chỉ là biểu đạt hắn đối với Trình Thụ quan tâm, đồng thời lại gián tiếp trả lời Trình Thụ vấn đề, còn để người không tì khí. Trình Thụ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, kêu lên, ta là thủ hộ giả, Tiêu Tương gặp nguy hiểm, ta có thể không quay về. Tần Lao gia tử nói, thiếu gia, với ta người tới nói, là ủng hộ ngươi trở về. Nhưng là, với toàn cả gia tộc đến nói, ngươi không thể trở về đi. Từ đại thế đi lên nói, ngươi càng không thể trở về. Trình Thụ sững sờ, mặt sắc ngưng trọng nói, ngươi biết thứ gì? Lần này vây công Tiêu Tương gia hỏa rốt cuộc là ai? Tần Lao nói, ta biết không nhiều, bất quá ta biết một chút, lần này vây công Tiêu Tương ác ma số lượng rất nhiều. Lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, liền không còn có 10 đầu. Màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, cụ thể có bao nhiêu không biết, trước mắt đã bị phát hiện, liền có 2 đầu. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma là có tổ chức có chuẩn bị mà đến, Tiêu Tương một góc bốn phía vài tòa thành lớn tại trước khi bọn họ động thủ, đều bị tập kích. Xuất thủ đều là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma, bọn hắn dẫn đi cái kia vài tòa thành lớn thiên thai cấp cao thủ. Nói như vậy đi, hiện tại Tiêu Tương một góc, đã bị ác ma cô lập. Tiêu Tương một góc chỉ có thể dựa vào tự thân cao thủ chống cự lần này ác ma triều tập kích. Tiêu Tương một góc có bao nhiêu lực lượng, ngươi so ta rõ ràng hơn, đối mặt như thế ác ma triều, ngươi cảm thấy. Ngươi trở về, có thể làm cái gì? Trình Thụ yên lặng. Như là bình thường chiến đấu, thật sự là hắn có thể giúp bên trên rất nhiều bận điệu, nhưng là lần này. Trình Thụ rất rõ ràng, Tiêu Tương một góc tại Đông Đô chỉ có thể coi là hàng hai thành thị, xa không bằng Hải Thành loại kia cự thành. Tiêu Tương một góc cao thủ vẫn luôn không nhiều, mặc dù đã từng có một tôn cực kỳ cường đại gia hỏa tọa chấn, bất quá tên kia tại 10 năm trước liền đã không biết chạy đi đâu rồi. Còn lại, cũng chỉ có Tương Thành 3 cái chấn áp cấp cao thủ, Tiêu Thành 2 tên chấn áp cấp cao thủ mà thôi. Mà chấn áp cấp đối ứng bất quá là màu cam thai hỏa đẳng cấp, liền xem như thực lực cường đại nhất của Khê, cũng chỉ là nửa bước thiên thai mà thôi, đối phó lần màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma không có vấn đề, nhưng là đối mặt màu đỏ thai hỏa đẳng cấp ác ma vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lần này, lần màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma nhiều đến 10 đầu. Màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma có 2 tôn. Dù là Tiêu Tương một góc nhiều một cái Liên Văn Hiên, cũng ý nghĩa nguyên không làm nên chuyện gì, trên lệch thực sự quá lớn. Ai nói trở về không giúp được gì? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đánh gây hai người nói chuyện. Tần Lao gia tử sững sờ, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn đâu, nhìn hắn nhìn qua. Người tuổi trẻ, Lao gia tử, ngươi quan tâm nhà các ngươi hải tử ta mặc kệ. Nhưng là ngươi có thể hay không giải quyết một cái ta trở về vấn đề. Lời này vừa nói ra, Trình Thụ toàn thân chấn động, con mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ, đúng à, còn có Giang Ly à. Ta không được, nhưng là có Giang Ly tại, đừng nói hai đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, coi như lại đến mấy đầu lại như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Trình Thụ nói, Tần gia gia, hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều muốn trở về. Ngươi nếu là không cho máy bay trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Sợ rằng chúng ta lúc trở về, ác ma đã chiếm lĩnh Tiêu Tương một góc, ta Y Y Nguyên sẽ giết đi vào, ác ma bất diệt, thế không trở về nhà. Lời này vừa nói ra, Tần Lao gia tử cho mày, nhìn liếc mắt Giang Ly, hỏi, là hắn cho ngươi lòng tin à? Trình Thụ không chút do dự nhẹ gật đầu. Tần Lao gia tử dừng lại quải trượng như là thương thép giống nhau cắm vào đất xi măng bên trong, đồng thời hơi khẽ nâng lên đầu. Trong con ngươi hàn quang lóe lên, cả người khí thế cấp tốc trèo thăng. Giang Ly kinh ngạc phát hiện, lão nhân này dĩ nhiên cũng là một tôn cao thủ, mà lại thiên thai cấp. Võ Dưỡng Thanh kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly thì y y nguyên hai tay đút túi, lệch ra cái đầu nhìn xem Tần Lao gia tử, ánh mắt bên trong hơi mang theo kinh ngạc, cũng không có quá để ý tứ, nhàn nhạt hỏi Trình Thụ, có đi hay không à? Tần Lao gia tử nói, mặc dù thiếu gia đối với ngươi có lòng tin, nhưng là, Lao gia cũng an bài cho ta nhiệm vụ, hôm nay, bất quá ta một cửa này, ai cũng đừng nghĩ mang đi thiếu gia. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hỏi Trình Thụ, có thể đánh A. Trình Thụ nghiêm mặt nói, Giang Ly, ngươi đừng nhìn Tần gia gia tại nhà chúng ta chỉ là quản gia liền xem thường hắn. Hắn không có tới nhà của ta trước đó, còn có một cái xưng hảo. Cái gì xưng hảo? Võ Dưỡng Thanh Hiếu kỳ hỏi. Trình Thụ nói, thông minh quyền hoàng. Cái gì? Hắn chính là cái kia danh xưng một quyền thông u minh, sinh tử hoàng tuyển lộ thông minh quyền hoàng Tần Hoàng Tuyển. Võ Dưỡng Thanh kinh hô lên. Giang Ly thì nghe là không hiểu ra sao, bởi vì hắn tại không có có sức mạnh trước đó, đối với tu hành giới hoàn toàn không có bất luận cái gì nhận biết. Khi đó ác ma không có xuất hiện, tu hành giới hoàn toàn là chìm ở thế giới bên ngoài phía dưới thế giới bên trong, không là người bình thường biết. Bất quá Võ Dưỡng Thanh lại rất rõ ràng thông minh quyền hoàng đáng sợ, thấy Giang Ly y y nguyên thờ ơ dáng vẻ, lập tức nhắc nhở, Giang Ly, Tần Lao gia tử có thể không là bình thường cao thủ. Hắn đã từng một cái người đại chiến hai tôn thiên thai cấp cao thủ, lấy tự thân trọng thương làm đại giá cách giết hai tôn thiên thai cấp cường giả. Quyền pháp của hắn nghe nói có thể công kích linh hồn của con người, linh hồn không đủ cường đại người, đối mặt hắn quyền kình, linh hồn sẽ tại chỗ sụp đổ. Mà lại ta nghe nói, ngay tại trước đó không lâu, hắn tựa hồ đánh bại cả nước thiên bảng hạng 100 cao thủ, chính thức bước vào cả nước thiên thai cấp top 100 bảng, luận thực lực, Liên Văn Hiên cũng chỉ là xếp hạng thứ 99 mà thôi. Tần Lao gia tử nghe đến nơi này, cười nói, tiểu nha đầu biết đến còn thật nhiều. Sau đó Tần Lao gia tử nhìn về phía Giang Ly, cười xấu xa nói, tiểu tử, còn muốn đánh ta à? Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, đại tỷ, các đại gia, ta thời gian đang gấp à, chúng ta ngày khác lại thổi như bức được hay không? Tần Lao gia tử mặt lập tức liền đen, lạnh hư một tiếng nói, tiểu tử, xem ở ngươi là thiếu gia bằng hữu phân thượng, ta tận lực không thương tổn ngươi. Bất quá lời này của ngươi quá khinh người, sở dĩ, giao hấn là khó tránh khỏi. Đang khi nói chuyện, Tần Lao gia tử biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Chương 117, đào hố tự chôn. Tần Lao gia tử một quyền oanh đến. Kết quả Giang Ly khẽ vươn tay, ấn ở Lao gia tử đầu, Lao gia tử một quyền dĩ nhiên không có với tới. Cảm giác kia liền cùng một đại nhân án lấy tiểu hài đầu, đối phương đánh không đến cảm giác không sai biệt lắm. Đám người thấy thế, trên trán lập tức đều là hát tuyến, dù sao, đây cũng không phải là tiểu hài A, đây là thiên thai cấp cường giả, thông minh quyền hoàng A. Tần Lao gia tử mặt đều tái rồi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi cản chủ ta. Mở cho ta. Đang khi nói chuyện Tần Lao gia tử dĩ nhiên không dùng tay mở ra Giang Ly tay, mà là dậm chân một cái tăng lớn cường độ, ý đồ một đầu phá tan Giang Ly tay. Sau đó cho Giang Ly một quyền. Kết quả. Vâng. Mặt đất bị Lao gia tử một cước đạp xuất một cái hố, sau lưng càng là xuất hiện một cái hình quạt diện tích vỡ vụn khu vực. Nhưng là Lao gia tử vị trí xác thực không hề động một chút nào. Nắm đấm của hắn y dì nguyên kem chút mới có thể đủ đến Giang Ly. Tần Lao gia tử mặt càng tái rồi, cắn răng nói, ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta. Sau đó Lao gia tử bắt đầu không ngừng bắn vọt, không ngừng dùng sức, kết quả vài chục bước về sau. Giang Ly ngồi xổm trên một cái hố to, một cái tay đè ép Lao gia tử đầu, Lao gia tử thở hồng hộc nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại bị chính mình ngạnh sinh sinh đào ra hố to, một mặt trầm mặc. Một lát sau, Tần Lao gia tử nói, tiểu tử, ngươi tờ mở thật có kinh a. Giang Ly cười ha ha, mười phần khúc nhạc dạo mà hỏi, vẫn được, ngài tiếp tục đào hố, vẫn là cứ tính như vậy. Đinh! Hoán khí 100! Tần Lao gia tử cắn răng nói, ta liền không tin liền ngươi một cái tay đều không đột phá nổi. Đang khi nói chuyện, Tần Lao gia tử trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường hoành màu u lam khí. Kia là trong cơ thể hắn riêng biệt thông minh khí biến thành. Tần Lao gia tử từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, hiện tại buông tay còn kịp. Ta cái này thông minh khí cũng không quan tâm là đánh vào trên tay của ngươi hay là thân thể bên trên, hắn sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn ngươi. Đến lúc đó, thần tiên đều cứu không được ngươi. Giang Ly vô cùng nghiêm túc gật đầu mà nói, ngài có phải hay không trước nghĩ biện pháp ra lại nói. Đi chết đi. Tần Lao gia tử triệt để phát hỏa, một quyền đánh vào Giang Ly trên cánh tay. Kết quả. Cong. Ai nha ta thao nguyên bản vô cùng thân sĩ Lao gia tử, giờ này khắc này nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Đồng thời Tần Lao gia tử không nghe tay run run, đau nhè răng liệt miệng. Thấy cảnh này, Võ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt giống như là tại như nhìn quái vật. Nàng mặc dù biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là nàng cũng chính là gặp qua Giang Ly một đao đánh chết bóng tối ma mà thôi, về sau mặc dù cũng biết Giang Ly giết Sương Long. Nhưng là cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy, ít đi rất nhiều rung động. Nhưng là Tần Hoàng Tuyền khác biệt, nàng rất rõ ràng Tần Hoàng Tuyền nội tình, vô cùng rõ ràng Tần Hoàng Tuyền quyền kình có bao nhiêu đáng sợ, hắn thông minh quyền, đừng nói một người trẻ tuổi, liền xem như top 100 người trên bảng, cũng không dám như thế như vậy, đứng tại cái này mặc cho hắn đánh tung một quyền. Huống chi, còn đem lão gia tử chấn đau nước mắt đều mau ra đây. Đồng thời Võ Dưỡng Thanh nhìn Giang Ly ánh mắt rạng rỡ phát quang, hiển nhiên đối với Giang Ly càng phát cảm thấy hứng thú. Trình Thụ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Giang Ly khủng bố hắn là một đường chứng kiến qua tới. Tần Hoàng Tuyền không phải là đối thủ của Giang Ly, sớm tại hắn trong dự liệu, vì vậy nói, Tần gia gia, nếu không hôm nay cứ tính như vậy. Tần Lao gia tử nghe xong, mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, cả giận nói, há có thể cứ tính như vậy. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi lại tiếp ta một chiêu. Bành! Giang Ly bỗng nhiên nhẹ nhàng đào kéo lại Tần Lao gia tử, Tần Lao gia tử liền như là cái kia bị tráng hán lay con lật đật. Bịch một tiếng đầu hướng xuống đụng trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Giang Ly hỏi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vội vàng đi cứu người đâu, lao đầu nhi, ngươi lại như thế kéo dài thêm, ta có thể coi ngươi là ác ma đồng bọn xử lý à. Tần lao gia tử một mặt bi phẫn nhìn xem Giang Ly, bất quá hắn cũng ý thức được tình huống hiện tại đặc thù, không tầm thường, bên kia còn có cái 1 triệu người thành phố lớn chờ lấy cứu viện đâu. Tần lao gia tử nhìn liếc mắt Trình Thụ, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng chán nản nói, mà thôi, ta không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi có thực lực đi giải quyết vấn đề. Ta cũng không lãng phí thời gian, ta không phải là đối thủ của ngươi, như trước đó nói, ta đi đem máy bay gọi trở về. Đồng thời Tần lao gia tử kéo qua Trình Thụ, hỏi một câu, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái quái vật trở về? Trình Thụ cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho Tần Hoàng Tuyền, hắn là khiêu khích ra quái vật A? Tần Hoàng Tuyền rất nhanh có liên lạc máy bay bắt đầu thay đổi phương hướng, bay trở về. Ở giữa chờ máy bay thời điểm, Tần Hoàng Tuyền nhìn Giang Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối là lạ. Giang Ly lại một mặt không quan trọng dáng vẻ, tại cái kia chơi điện thoại di động. Cuối cùng Tần Hoàng Tuyền vội ho một tiếng đi tới, kiêu ngạo lao đầu hất cằm nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Bất quá ta cũng không phải ăn chay, trước đó ta cũng không dùng toàn lực, ta còn có một chiêu tuyệt kỹ, một quyền có thể mở ra U Minh Đường, tặng người bên trên Hoàng Tuyền. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục chơi điện thoại. Đinh! Hoán khí 50. Tần Hoàng Tuyền thấy mình bị không để ý tới, lập tức một mặt đen nhánh, hắn đến bắt chuyện Giang Ly dĩ nhiên không phải đến khoe khoang, chỉ là bởi vì thua ở một cái vãn bối trong tay, luôn cảm thấy quá mức mất mặt. Sở dĩ muốn nghe Giang Ly nói 2 câu lời khách sáo, cho hắn cái bậc thềm dưới, kết quả hàng này dĩ nhiên không để ý tới hắn. Tần Hoàng Tuyền mặt mo đen nhánh mà nói, tiểu tử, lực lượng của ta ngươi cần phải cảm thụ qua, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Ly cuối cùng để điện thoại di rộng xuống, sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tần Hoàng Tuyền một mặt mong đợi nhìn xem Giang Ly, bởi vì hắn mặc dù biết mình lực lượng không bằng Giang Ly, nhưng là hắn cho tới nay đối với mình nghiên cứu ra bộ này công kích linh hồn quyền pháp mà tự hào cùng tự ngạo. Hắn tin tưởng, dù là lực lượng mạnh hơn hắn, Y Lệ Nguyên sẽ đối với quyền pháp của hắn mà đồng ý. Sau đó hắn liền nghe Giang Ly nói, lực lượng của ngươi thật là không tệ, cái này ngày mùa hè, điều hòa không khí đều bất đi. Tần Hoàng Tuyền. Một con quạ bay qua, Tần Hoàng Tuyền một phát bắt được Giang Ly cổ, gầm thét lên, lão tử thông minh quyền pháp trong mắt ngươi chính là mát mẻ hơn điều hòa không khí. Tiểu tử ngươi có thể hay không tôn trọng hạ người già? Bên trên Hắc Liên nghe vậy, ha ha nói, tôn trọng người già. Nếu là hắn hiểu tôn trọng người già, ta còn có thể qua như thế biệt khuất ta. Đối mặt thờ ơ, một mặt muốn ăn đòn Giang Ly, hai cái lao nhân đồng thời mắng một câu, mợ mợ tờ. Lúc này Giang Ly vỗ tay một cái nói, đúng rồi, quyền pháp của ngươi còn có một chút ưu điểm. Tần Hoàng Tuyền kích động mà hỏi, ưu điểm gì? Giang Ly chứng trạc đàng hoàng mà nói, mát mẻ như vậy quyền pháp, nếu là dùng để xoa bóp, tuyệt đối kiếm nhiều tiền. Một khắc này, không khí đều yên tĩnh. Đinh! Hoán khí 500. Tần Hoàng Tuyền thân thể vô cùng cứng ngắc nhìn xem Giang Ly, sau đó nhếch nhếch miệng, sau đó tiêu dung dần dần trở nên điên cuồng, cuối cùng một tay lấy Giang Ly đè xuống đất, vung lên nắm đấm chính là dừng lại chủ y, một bên chủ y một bên hô hào, điều hòa không khí. Xoa bóp! Ta đập chết ngươi nha! Chương 118, mục tiêu tương thành. Mà trên đất Giang Ly lại tại cái kia ngao ngao kêu thảm. Nhìn xem một màn này Trình Thụ nhíu mày, muốn đi kéo ra hai người. Võ Dưỡng Thanh kéo lại Trình Thụ cười nói, đừng đi, ngươi hai người bọn họ, một cái đánh thoải mái, một cái bị chủ ý dễ chịu, ngươi đi qua làm gì? Trình Thụ nhìn kỹ, quả nhiên, Tần Hoàng Tuyền đánh rất thoải mái. Mà Giang Ly A, mặc dù kêu rất thảm, lại là một mặt dễ chịu biểu lộ, liền chênh lệch há mồm hô 2 tiếng, dùng sức, đi lên, đúng. Dễ chịu. Không bao lâu, máy bay hạ xuống. Tần lao gia tử lúc này mới dừng tay, thở hôn hển nói, tiểu tử ngươi, hiện tại biết ta lệ. Còn chưa nói xong, liền gặp Giang Ly ngồi dậy, bẻ bẻ cổ, một mặt hưởng thụ bộ Giang nói, dễ chịu à. Tần lao gia tử phía sau nháy mắt nuốt trở vào. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, vừa mới ngươi nói cái gì? Tần lao gia tử thở hổn hển nửa ngày, nói, hiện tại, ngươi đối với kỹ xảo của ta có chỗ nhận biết đi. Giang Ly trịnh trọng chọn món đầu nói, ừm, biết. Sau đó đột nhiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, tán thán nói, kỹ xảo nhất lưu. Lão gia tử còn không có trở vui vẻ đâu, Giang Ly móc ra 100 đồng tiền cho hắn, sau đó phất phất tay nói, đây là tiền đoa, lần sau còn tìm ngươi ha. Cái kia thành thạo động tác cùng vẻ mặt nghiêm túc, cho dù ai đều không cảm thấy hàng này là trang. Đinh!